Chương 141, Vân Nam Vương bỏ mình chương 141, Vân Nam Vương bỏ mình khởi bẩm vương gia, quân sư hắn đã sát nhân thành nhân, bản thân kết thúc. Ngay tại Tiêu Nguyên Khải tự sát đồng thời, cũng có người lập tức đem việc này báo cáo nhanh cho Vân Nam Vương. Nghe đến đó, Vân Nam Vương như cũ không có chút rung động nào, căn bản không có toát ra bất luận cái gì một chút xíu biểu tình biến hóa. Cũng hoặc là nói là, hiện tại Vân Nam Vương vào xem lấy bảo mệnh, đã căn bản không có thời gian, càng không có tinh lực suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn mau trốn xuất sinh trời. Truyền bản vương mệnh lệnh, tiếp tục đột kích, chỉ cần xông qua trước mắt hẻm núi, chúng ta liền có thể trốn qua một kiếp. Bản vương ở chỗ này hướng các ngươi cam đoan, nhất định đem bọn ngươi an toàn mang về quê quán. Vân Nam Vương giờ phút này cũng không lo được rất nhiều, dù là bốn phương tám hướng toàn bộ đều là phục binh. Trong lòng của hắn cũng chỉ còn lại có một việc, công kích. Thẳng tiến không lùi công kích, chỉ có tiếp tục công kích xuống dưới, có lẽ mới có sống sót khả năng. Trừ cái đó ra, đã căn bản không có bất kỳ đường sống. Ngay tại Vân Nam Vương ôm cuối cùng một tia tín niệm, hướng phía cốc khẩu phóng đi thời điểm, chung quanh một mảnh lại một mảnh tiếng hò reo không ngừng vang lên. Mông gia quân thống soái Mông Điểm, xuất lĩnh tinh nhuệ nhất Mông gia quân, cũng sớm đã ngăn ở cốc khẩu, chờ đợi ở đây đã lâu. Bắn tên, cho bản tướng quân bắn tên, hung hăng bắn giết. Mông Điểm không có chút nào do dự, lúc này mệnh lệnh tướng sĩ vạn tên cùng bắn. Đang toàn lực công kích Vân Nam Vương, cùng dưới tay hắn phản quân, tại đối mặt như vậy đẩy trời mưa tên, bốn phương tám hướng tập kích, căn bản không có bất luận cái gì một chút xíu năng lực chống đỡ. Trong nháy mắt, liền đã bị vô số mưa kiếm cho triệt để thôn vệ. Đáng chết, không nghĩ tới tiết nhân quý như vậy xảo trá, thế mà lại tại chúng ta chạy thoát con đường phải đi qua, ở trước mắt cốc khẩu mai phục binh đây là muốn đem bản vương triệt triệt để đổi tận giết tuyệt nha. Vốn cho là tiết nhân quý tôn kia sát thần chỉ là tại phía sau của mình đại khai sát giới, mặc dù đem hậu phương toàn bộ giết xuyên thì tính sao, chỉ cần có thể để Vân Nam Vương thuận lợi chạy ra cốc khẩu, Vân Nam Vương liền có thể chạy thoát. Đến lúc đó, dù là tiết nhân quý lại thế nào lợi hại, đối với cái này cũng chỉ có thể ngoài tầm tay với, căn bản là giết không được Vân Nam Vương. Chỉ cần để hắn thuận lợi trốn về Vân Nam, Vân Nam Vương liền có thể bằng vào tổ tôn ba đời mấy trăm năm căn cơ cùng cơ nghiệp, bằng vào vững chắc giao thiệp cơ sở, Long Sơn tái khởi. Cùng lắm thì còn có thể tiếp tục đợi tại Vân Nam, một mẫu ba phần đất, xương vương xương bá. Chỉ là làm Vân Nam Vương tuyệt đối không ngờ rằng chính là, tiết nhân quý tính toán không bỏ sót, thế mà lại tại thời khắc mấu chốt nhất, chôn xuống một chi phục binh. Chi này phục binh cũng đã trở thành lơ lửng tại Vân Nam Vương trên đầu trời kia cương đao. Tùy thời tùy chỗ đều có thể rơi xuống, muốn Vân Nam Vương tính mệnh. Xong đời, lần này triệt để xong đời. Nguyên bản còn ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng Vân Nam Vương, đều mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Giờ này khắc này, hắn đã triệt triệt để hối hận, cũng sớm đã hối hận không nên làm lúc trước. Nếu không phải lúc trước một ý nghĩ sai lầm, tưởng tượng lấy bằng vào trong tay mình binh lực, muốn thừa dịp triều đình mới định, tân hoàng đăng cơ, căn cơ chưa ổn, dưới loạn trong giặc ngoài, thừa cơ phát động phản loạn, cướp đoạt bị Lý Trường Sinh cưỡng ép cướp đoạt Giang Sơn sa tác. Dù sao Lý Trường Sinh vị trí kia cũng là Lý Trường Sinh thông qua binh biến lấy được, chỉ cần có thể thành công đánh vào kinh thành, cướp đoạt vị trí kia, hắn Vân Nam Vương liền có thể quân lâm thiên hạ, trở thành thiên hạ bá chủ, trở thành chân chính đế vương. Nhưng chưa từng nghĩ đến một bước sai, từng bước sai, từ vừa mới bắt đầu chính là sai lầm, cho đến bây giờ càng là sai càng thêm sai, sai không hợp thói thường. Cũng chính là Vân Nam Vương hành động cũng sớm đã để cho mình tiến vào A Di địa ngục ở trong, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Không chỉ có chính mình muốn bỏ mình tộc diệt, chỉ sợ bọn họ Vân Nam Vương một chi này sẽ bị Lý Trường Sinh cái kia bạo quân cho vô tình diệt trừ rơi. Tiên tổ Tân Tân khổ khổ đánh xuống cơ nghiệp, cũng trải qua bởi vì chính mình một ý nghĩ sai lầm, triệt triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thổi phun một tiếng thanh âm vang lên, một đạo kiếm mang lấp lóe mà ra, Vân Nam Vương đầu lâu liền trực tiếp bay về phía giữa không trung. Đưa đến Vân Nam Vương mở mắt nhìn thế giới một lần cuối cùng, nhìn thấy chính là chính mình bộ thi thể không đầu kia thủ, ngay tại điên cuồng ra bên ngoài bốc lên máu. Sau đó ầm ầm ngã trên mặt đất, cứ như vậy vứt bỏ quý giá tính mệnh, nguyên lai là thừa dịp Vân Nam Vương ở nơi đó. Đại phát cảm khái ngôn luận, một chút hối hận ngôn luận thời điểm. Trấn thủ tại bên ngoài thung lũng Mông Điểm, cũng sớm đã xuất thủ, lặng yên không tiếng động chém đứt Vân Nam Vương đầu. Nương theo lấy Mông Điểm xuất thủ chém giết Vân Nam Vương, cùng tiết nhân quý tiền hậu giáp kích, lại có tả hữu phục binh tương trợ, Vân Nam Vương 50,000 đại quân, cuối cùng toàn bộ đều bị vùi lấp tại giữa sân gốc, từng cái cũng sớm đã bị tàn sát hầu như không còn. Mông gia quân cùng đại càn vương triệu tướng sĩ, như là tử thần liêm đao bình thường, từ bốn phương tám hướng nhanh chóng thu nạp, cuối cùng đem cái này 50,000 đại quân toàn bộ rào sát hầu như không còn, đem bọn hắn cho triệt để nghiền nát. Máu chảy thành sông, toàn bộ đều tụ chung một chỗ, cơ hồ đã đem toàn bộ sân cốc nhuộm thành một mảnh màu đỏ như máu. Thời ngang các đồng cũng sớm đã đem sơn cốc cho triệt để lấp đầy. Vô số chỉ hắc nha ở trong hư không không ngừng xoay quanh, phát ra một đạo lại một đạo gào thét thanh âm. Tựa hồ đang là những này chết đi tướng sĩ mà gào thét, tựa hồ lại đang không ngừng ăn mừng lấy chính mình con ác thú thịnh yến rốt cục sắp đến, có thể làm cho bọn hắn mở ra một trận xưa nay chưa từng có tự phục vụ tiệc. Đợi cho hết thảy tất cả hết thảy đều kết thúc đằng sau, tiết nhân quý lúc này mới phóng ngựa tiến lên, đứng sừng sững lấy chính mình cái kia còn tại gì máu vương thiên hoa kích, cứ như vậy lặng lặng quét mắt hiện trường. Tấm kia cứng cỏi trên gương mặt đều không có toát ra bất luận cái gì một chút xíu biểu tình biến hóa. Vừa rồi trận chiến này cũng là tiết nhân quý giết vui sướng nhất lâm ly một trận chiến, cơ hồ là bằng vào sức một mình tự tay chém giết hơn vạn tên quân địch, chết tại tiết nhân quý trong tay quân địch thi thể chung vào một chỗ đều đủ để xếp thành một tòa núi cao. Tại Vân Nam Vương hiệu triệu phía dưới, Vân Nam phản quân đập nồi dìm thuyền, liều chết một trận chiến, còn muốn nương tựa theo sau cùng dũng khí chạy thoát, nhưng tại đối mặt tiết nhân quý, tên sát thần này giáng lâm nhân gian thời điểm, bị Tiết Nhân Quý giết triệt để sợ hãi. Nguyên bản thật vất vả góp nhặt lên dũng khí, cũng sớm đã bị Tiết Nhân Quý giết đến triệt triệt để, sợ vỡ mật. Cuối cùng tại Mông Điểm cùng chung quanh tướng sĩ phối hợp phía dưới, Vân Nam Vương vẫn lấy làm kiêu ngạo cuối cùng 50,000 tinh nhuệ, cũng toàn bộ gãy kích trầm xa, bị triệt để vùi lấp ở đây. Chương 142, tới chậm một bước chương 142, tới chậm một bước truyền lệnh xuống, quét dọn chiến trường. Tam quân tướng sĩ lập tức phát động vây kín, không cho phép thả đi một cái phản quân. Quét mắt trước mắt một mảnh thây ngang khắp đồng chiến trường, Tiết Nhân Quý trên khuôn mặt không có toát ra quá nhiều vui sướng thần sắc. Bởi vì Tiết Nhân Quý phi thường rõ ràng, Vân Nam Vương sinh tử bất quá là vừa mới bắt đầu. Trận chiến đấu này xa xa không có kết thúc. Phải biết, Vân Nam Vương thủ hạ hết thể có được hơn 200,000 phản quân. Tiết Nhân Quý bởi vì binh lực không đủ nguyên nhân, chỉ có thể điều khiển tinh nhuệ lực lượng đối với Vân Nam Vương phát động vây kín, cuối cùng đem Vân Nam Vương diệt sát ở đây. Có thể Vân Nam Vương thủ hạ tả hữu hai doanh binh mã, còn có hơn 10 vạn. Tiết Nhân Quý lúc trước chỉ là lấy chút ít phục binh phục kích bọn hắn, đánh bọn hắn một trở tay không kịp, đang kinh hoàng thất thố phía dưới, để bọn hắn hốt hoảng chạy trốn. Tình huống như vậy, mặc dù có thể đánh bại Vân Nam Vương tả hữu hai doanh binh mã, lại không cách nào đem chi này tàn binh bại tướng cho triệt triệt để tiêu diệt hết. Một khi tùy ý chi này tàn binh bại tướng điên cuồng chạy trốn, hoặc là chạy trốn đến địa phương khác, cũng hoặc là chiếm núi làm vua, vô luận đối với Đại Càn Vương triều Giang Sơn xã tắc cán ổn, hay là đối với Đại Càn Vương triều Bách Tính mà nói, đều là một cái phiền toái, thậm chí là một cái tai họa ngầm. Diệt cỏ tận gốc. Tiết Nhân Quý lúc này tự nhiên muốn điều động nó dưới trướng ưu thế binh mã, chém tận giết tuyệt, đem tất cả quân địch triệt để diệt sát tại cái nôi ở trong, là tuyệt đối sẽ không cho cố này phản quân bất luận cái gì thời cơ lợi dụng, cũng tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn bất luận cái gì còn sống khả năng. Khi lấy được Tiết Nhân Quý mệnh lệnh đằng sau, tam quân tướng sĩ như cũng ngẩng đầu đỡ ngực, dù là mệnh mọi tình trạng kiệt sức, cũng cắn răng ràng chống đỡ lấy cuối cùng một hơi, tiếp tục phát động vây kín, để trước mắt đấm máu một màn tiếp tục phát sinh. Vân Nam Vương đại doanh bên ngoài, vô số bại binh giống như thủy triều điên cuồng hướng phía Vân Nam Vương đại doanh vị trí chạy tới. Cái kia từng đợt thấp thỏm lo âu bước chân thanh âm, cùng một đạo lại một đạo cực kỳ thê thảm kêu rên thê thảm đau đớn thanh âm, cũng sớm đã đem nguyên bản cũng không yên tĩnh bầu trời đêm cho nhuộm thành một mảnh huyên náo nơi phồn hoa. Hữu doanh chủ tướng Vương tướng quân phóng ngựa phi nước đại, điên cuồng hướng phía Vân Nam Vương đại doanh vị trí đảo mệnh mà đi. Nguyên lai hắn tại Chi Nam trợ giúp Vân Nam Vương thời điểm, liền bị Tiết Nhân Quý an bài phục binh tập kích. Hai cánh trái phải, toàn bộ đều là phục binh, đầy khắp núi đồi tiếng hò giết, cũng sớm đã làm cho Vương tướng quân thất kinh, sợ vỡ mật. Tại không rõ ràng địch quân đến tuột cùng có bao nhiêu binh mã, sức chiến đấu như thế nào tình huống dưới, dù là Vương tướng quân tay cầm 60,000 đại quân, cũng triệt để đánh mất dũng khí chống cự, chỉ muốn mau trốn, hướng phía Vân Nam Vương vị trí đảo mệnh mà đi. Ý đồ dựa vào Vân Nam Vương trong tay ưu thế binh mã, đến đây che chở chính mình. Có ai nghĩ được đến, khi hắn chạy trốn tới Vân Nam Vương đại doanh vị trí thời điểm, một màn trước mắt, để Vương tướng quân con ngươi thích chặt, toàn bộ thân hình run run rẩy rẩy, toát ra mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc. Trước mắt một đáng lửa trùng thiên, khói đặc cuồn cuộn, tiếng hò giết cũng đã từ ngừng. Bất quá cái kia xích hồng hỏa diễm, cơ hồ đã đem bầu trời đêm đen như mực, cho đốt thành một mảnh màu lửa đỏ. Như lúc này còn phát sinh đại quy mô chiến tranh, chỉ có thể nói rõ Vân Nam Vương trung quân đại doanh, ngay tại nghiêm phòng tử thủ, cùng Tiết Nhân Quý quyết nhất tử chiến. Nhưng trước mắt phát sinh một màn, trong đại doanh chiến đấu thanh âm từ từ tan thành mây khói. Lúc này cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề, Vân Nam Vương trung quân đại doanh đã thất thủ. Tại sao có thể như vậy? Tại sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Vương tướng quân cả người đều tê dại có, hắn còn muốn tới tìm cầu Vân Nam Vương trợ giúp, thậm chí triệu tập viện quân phản công. Kết quả giết tới đại doanh mới phát hiện, nhà mình Vương gia doanh trại đã thất thủ. Có vẻ như liền ngay cả Vương gia chủ lực đại quân đều đã triệt triệt để tan thành mây khói, căn bản là tìm không thấy viện quân. Đúng vào lúc này, một tên lão đạo đội vàng thoát thân bại quân, xâm nhập Vương tướng quân trong tầm mắt. Hắn nhanh chóng xuất thủ, một thanh kéo lấy bại quân cổ áo, phát ra một trận cuồng loạn gầm thét thanh âm. Nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vương gia đến tột cùng ở nơi nào? Trung quân đại doanh mấy chục vạn binh mã ở nơi nào? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trước mắt tên này tướng sĩ, mặt xám như tro, tại đối mặt Vương tướng quân hỏi thăm thời điểm, cả người run run rẩy rẩy nói không biết, ta cái gì cũng không biết. Phía trước đột nhiên giấy lên đại hỏa, ánh lửa ngút trời, trực tiếp đem trước ảnh đốt, sau đó bước lên hỏa vũ, các minh đệ đều bận rộn đảm mệnh, cụ thể xảy ra chuyện gì, ta cũng không rõ ràng. Mắt thấy từ đối phương trong miệng hỏi không ra bất kỳ vật gì, tức hồn hển Vương tướng quân đột nhiên vung tay, trực tiếp đem đối phương vứt ra ngoài, từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Giờ này khắc này, chiến đấu đánh thành cái dạng này, làm Vân Nam Vương thủ hạ đắc lực tướng sĩ, Vương tướng quân tựa hồ cũng đã hiểu được. Hán Trung Tiết Nhân Quý giang kế, nguyên lai Tiết Nhân Quý cũng sớm đã xem thấu Vân Nam Vương tất cả kế sách, bởi vậy mới đưa kế liền kế, chọn lựa chính là Dương Đông kích Tây, vây điểm đánh viện binh biện pháp, cố ý công kích Vân Nam Vương trung quân đại doanh, dẫn dụ tả hữu hai doanh binh mã tiến đến cứu viện, sau đó ở trên đường thiết hạ mai phục, đánh Vương tướng quân cùng hữu doanh một trở tay không kịp. Có thể Tiết Nhân Quý chân chính bản sự, xa không chỉ nơi này, cái gọi là Dương Đông kích Tây, vây điểm đánh viện binh, cũng chỉ là Tiết Nhân Quý một cái ngụy trang. Đối phương mục đích thực sự là Vân Nam Vương trung quân đại doanh. Nguyên lai Tiết Nhân Quý có càng lớn khẩu vị, muốn thừa dịp này ngàn năm một thợ cơ hội tốt, đem Vân Nam Vương ba tòa doanh trại hơn 200,000 binh mã toàn bộ đều tiêu diệt. Có thể Tiết Nhân Quý đến tột cùng từ nơi nào toát ra nhiều như vậy binh mã? Tiết Nhân Quý trong tay nguyên bản cũng chỉ còn lại có 100,000 binh mã, tại trải qua một phen sau khi giao thủ còn lại binh mã không đủ 80 000 trái lại Vân Nam Vương trong tay, có thể điều động binh mã chí ít có hơn 200. 000 trong đó lại có Lan Lăng Tiêu gia giúp đỡ 20. 000 từ mình, cùng rất nhiều tông môn võ lâm thế lực, điều động tới trợ giúp Vân Nam Vương binh mã. Tất cả viện quân cộng lại khoảng chừng 240. 000 là Tiết Nhân Quý gấp 3 có thừa. Tại binh lực tuyệt đối thế yếu tình huống dưới, Tiết Nhân Quý còn có thể chia ra nhiều đường, trực tiếp đem Vân Nam Vương hơn 200. 000 đại quân, cho bao hết sủi cảo. Không thể tin. Vương tướng quân trên khuôn mặt toát ra mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc. Đúng vào lúc này, Tả Doanh Chu tướng quân cũng xuất lĩnh lấy mấy vạn tàn binh bại tướng, thẳng đến Vân Nam Vương trung quân đại doanh mà đến, vừa vặn cùng Vương tướng quân hội sư. Hai người trong tay binh mã chung vào một chỗ, cũng đầy đủ có hơn 800 người. Nhưng mà chờ bọn hắn đến chỗ này thời điểm mới phát hiện, hết thảy thì đã trễ. Vân Nam Vương trung quân đại doanh cũng sớm đã người đi nhà trống, liền ngay cả Vân Nam Vương bản nhân cũng là sinh tử chưa biết. Chương 143, địch nhân chủ động đưa hàng tới cửa. Chương 143, địch nhân chủ động đưa hàng tới cửa. Tiết Nhân Quý quả thật là một cái hạng người gian trá, không nghĩ tới đối phương như vậy xảo trá. Chu tướng quân đang nghe Vương tướng quân một phen phân tích đằng sau, cũng không khỏi đến nắm chặt nắm đấm, hận đến nghiến răng nghiến lợi, đã sớm hận đến ngứa cả hàm răng. Tuyệt đối không ngờ rằng, Tiết Nhân Quý dùng binh như thần, quả thực là quỷ thần khó lường. Đem tất cả mọi người đều đùa bỡn tại bàn tay ở trong, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Khởi bẩm tướng quân, đại sự không ổn, đại sự không ổn. Đúng vào lúc này, một tên trinh sát vội vã xông vào. Giờ này khắc này, tên này trinh sát toàn thân cao thấp, cũng sớm đã bị máu tươi che lại. Không biết còn tưởng rằng là bị huyết nhân. Bình một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống Chu tướng quân cùng Vương tướng quân trước mặt. Quân địch, chúng ta hậu phương toàn bộ đều là quân địch, chúng ta tất cả con đường đã bị quân địch cho triệt để gây mất. Nghe nói lời ấy, Chu tướng quân cùng Vương tướng quân liếc nhau, đều có thể phát giác được đối phương trong ánh mắt toát ra mặt mũi tràn đầy thất kinh thần sắc. Xong đời, bọn hắn đều đã bị địch nhân cho bao hết sủi cảo. Triều đình đại quân có thể vào lúc này đến đây vây quanh bọn hắn, đây cũng là mang ý nghĩa một chuyện khác. Trước mắt đại doanh, không chỉ có triệt để luân hãm, chỉ sợ Vân Nam Vương đám người binh mã cũng giữ nhiều lành ít. Thậm chí liền ngay cả Vân Nam Vương, nói không chừng cũng đã rơi vào địch nhân chi thủ, cũng hoặc là đã sát nhân thành nhân. Vương tướng quân đột nhiên quay đầu lại, nhìn qua sau lưng mấy vạn đại quân. Nguyên bản liền nóng lòng chạy trối chết rất nhiều tướng sĩ, từng cái thấp thỏm lo âu. Nếu là Vân Nam Vương chủ lực đại quân ở đây, còn có thể nương tựa theo tuyệt đối nhân số ưu thế, miễn cưỡng vãn hồi quân tâm, còn có thể tổ chức hữu hiệu phản công. Vậy mà lúc này giờ phút này, Vân Nam Vương chủ lực đại quân đã tan thành mây khói, bọn hắn lúc này lại đã rơi vào Tiết Nhân Quý trong bẫy dập. Các tướng sĩ từng cái hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều toát ra mặt mũi tràn đầy kinh sợ thần sắc. Binh bại như núi đổ, quân tâm đại loạn tình huống dưới, bại cục đã định. Ở dưới loại tình huống này, cũng không phải là dựa vào cá nhân vũ dũng, liền có thể chuyển bại thành thắng. Liền ngay cả Vân Nam Vương chủ lực đại quân đều đã bị địch nhân đánh bại, địch nhân thậm chí còn có tâm tư đối bọn hắn phát động vây công. Lực lượng của đối phương hiển nhiên là tại bọn hắn phía trên. Tướng quân. Đúng vào lúc này, Vương tướng quân bên cạnh một tên phó tướng phóng ngựa tiến lên, tiến đến Vương tướng quân trước mặt, run run rẩy rẩy mở miệng nói, mặt tướng đã cẩn thận quan sát qua, tây nam phương hướng quân địch vây kín cũng không hề hoàn toàn hình thành. Quân ta hẳn là thừa dịp quân địch chưa hoàn thành vây kín trước đó, tranh thủ thời gian hướng phía tây nam phương hướng rút lui, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nghe nói lời ấy, Vương tướng quân nắm chặt cương ngựa, nắm chặt nắm đấm, toàn bộ thân hình đều có chút run run rẩy rẩy. Thừa dịp quân địch vây kín chưa hình thành trước đó, từ tây nam phương hướng xông ra vòng vây sao? Nghĩ hắn Vương Quý đi theo Vân Nam Vương chinh chiến mấy chục năm, cả đời chiến công lớn lao, chết tại hắn Vương Quý trong tay địch nhân, không biết bao nhiêu. Lúc trước trấn thủ Vân Nam thời điểm, đối phó biên thủy địch nhân, Vương Quý khả không có bất kỳ cái gì nhân từ nương tay địa phương, trên cơ bản là bách chiến bách thắng. Cả đời chinh chiến, chưa bao giờ có như vậy thua trận. Bây giờ duy nhất một trận thua trận, còn muốn cho hắn Vương Quý chạy trốn, khi một tên hèn nhát, khi một cái đảo binh sao? Mà lại Vân Nam Vương đối với hắn Vương Quý có ơn chi ngộ. Tại không rõ ràng Vân Nam Vương sinh tử tình huống dưới, để cho mình trực tiếp chạy trốn. Cho dù tương lai trốn về quê quán, hắn lại có gì diện mục đi đối mặt Vân Nam Vương? Nhưng trước mắt thế cục mặc dù không trốn, cùng địch nhân ở chỗ này đánh nhau chết sống, có phần thắng sao? Đáp án hiển nhiên là xác định. Căn bản không có bất luận cái gì một đinh nửa điểm phần thắng. Truyền bản tướng quân mệnh lệnh, toàn quân hỏa tốc hướng phía tây nam phương hướng rút lui, tranh thủ thời gian rút lui cho ta. Vương Quý mặc dù không có cam lòng, cặp kia tràn ngập tơ máu ánh mắt, như cũ tràn đầy phẫn hận cùng rất nhiều không cam lòng, lại cắn răng, quả quyết hạ đạt ra lệnh rút lui. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, hiện tại lúc này cùng địch nhân đánh nhau chết sống, cho dù vứt bỏ quý giá tính mệnh, cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ có còn sống, mới có thể có được báo thù rửa hận cơ hội. Vô luận Vân Nam Vương sống hay chết, đều là giống nhau. Nếu là chết, hắn liền muốn còn sống, tương lai có cơ hội cho Vân Nam Vương báo thù rửa hận. Nếu là Vân Nam Vương còn sống, cũng hoặc là đã rơi vào Tiết Nhân Quý trong tay, chỉ cần mình tay cầm mấy vạn đại quân, Tiết Nhân Quý sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, cũng không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vậy vô luận là vì chính mình, vẫn là vì Vân Nam Vương, Vương Quý đều nhất định muốn sống sót. Nương theo lấy Vương Quý mệnh lệnh được đưa ra, phía sau hắn còn lại mấy vạn đại quân, lúc này cũng không dám có bất kỳ lời biếng, từng cái như là chó dại bình thường, nhanh chóng hướng phía tây nam phương hướng dã lang cốc nào. Vân Nam Vương quân doanh nơi ở, trừ quân doanh bốn phía là một mảnh đất trống trải. Còn lại bốn phương tám hướng, toàn bộ đều là nghèo núi non trùng điệp. Chỉ có tây nam phương hướng dã lang cốc cũng coi như được là một đầu đại đạo. Tại dưới mắt bốn phương tám hướng đều là quân địch, chỉ có tây nam phương hướng phòng thủ nhất là thư giãn. bọn hắn chỉ có thể hướng phía phòng thủ yếu kém phương hướng xông tới giết. Hiện tại Vương Quý cùng dưới tay hắn tàn binh bại tướng, tại đối mặt trước mắt dạng này bại cục thời điểm, căn bản cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể liều mạng một lần. Nhanh chóng hướng phía Dã Lang Cốc vị trí, hành quân gấp mà đi. Một bên khác Dã Lang Cốc bên ngoài, Thiết Nhân Quý lúc này đã thu nạp binh mã, đang chuẩn bị hướng phía Vân Nam Vương lúc trước đại doanh vị trí phát động công kích, chuẩn bị đem Vương Quý cùng còn lại tàn binh bại tướng triệt để tiêu diệt hết. Đúng vào lúc này, một tên thám mã chạy vội đến báo, nhanh chóng xuất hiện tại Thiết Nhân Quý trước mặt, tung người xuống ngựa, hướng phía Thiết Nhân Quý chắp tay gửi lời chào, khởi bẩm tướng quân, phía trước xuất hiện mấy vạn phản quân, tới lúc gấp rút vội vã hướng phía Dã Lang Cốc vị trí chạy tới. Nghe đến đó, Thiết Nhân Quý nhếch miệng lên, trên mặt toát ra mấy phần giống như cười mà không phải cười băng lãnh dáng tươi cười, tùy ý trung quanh bó đuốc chiếu rọi tại Thiết Nhân Quý trên thân. Trên thân trên áo giáp vết máu còn chưa hoàn toàn khô cạn, để Thiết Nhân Quý cả người nhìn trở nên càng thêm làm người ta sợ hãi, như là ma thần dáng lâm nhân gian bình thường, cho người ta một loại nhìn mà phát khiếp, run lẩy bẩy cảm giác. Bản tướng quân còn không có đi thu thập bọn họ, không nghĩ tới bọn hắn chủ động đưa hàng tới cửa. Thiết Nhân Quý ngữ khí trầm thấp, thanh âm lại như là thu nguyệt bên trong hàn phong bình thường, cho người ta một loại run lẩy bẩy cảm giác, không khỏi cười to lên. Đã như vậy, liền để những phản quân này hưởng thụ một chút Vân Nam Vương lúc trước tuyệt vọng đi, hưởng thụ một chút trận này tử vong thịnh yến đi. Chuyên bản tướng quân mệnh lệnh, ta quân tướng sĩ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đóng cửa đánh chó, đem cuối cùng một chi phản quân cho triệt để tiêu diệt hết. Chương 144, đem nơi này hóa thành một vùng biển lửa. Chương 144, đem nơi này hóa thành một vùng biển lửa. Sắc trời đã dần dần chuyển sáng, phương đông một vòng bong bóng cá từ từ nở rộ ra. Vương Quý xuất lĩnh lấy một đám tàn binh bại tướng, nhanh chóng hướng phía Dã Lang Cốc vị trí mau chóng bay đi. Trên đường đi gặp quá nhiều thi thể, toàn bộ đều là Vân Nam Vương thủ hạ lưu lại thi thể. Xem chừng Vân Nam Vương cũng là thuận con đường này, tiếp tục đi hướng phía trước chạy thủ mạng. Cái này khiến Vương Quý đốn lúc liền đến chủ ý, tuy nói trước mắt đầy đất thi thể, lít nha lít nhít một mảng lớn, kéo dài mấy chục dặm, chưa từng có bất luận cái gì đoạn tuyệt qua. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, Vân Nam Vương đang hướng về con đường này chạy trốn thời điểm, tất nhiên bị trước nay chưa có phục kích. Bất quá từ thi thể mật độ cùng phương hướng đến xem, Vân Nam Vương cũng là thuận con đường này, chạy trốn tới Dã Lang Cốc vị trí. Nhìn đến đây, Vương Quý không khỏi tâm hoa nộ phóng, hét lớn một tiếng: "Các minh đệ, vương gia rất có thể ngay tại phía trước chờ lấy chúng ta. Cho ta thêm rất nhanh hành quân, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đuổi tới Dã Lang Cốc. Vương gia ở phía trước khả năng vô cùng hung hiểm, nếu là ta viện quân có thể kịp thời đuổi tới, không chỉ có thể trợ giúp vương gia thay đổi bại cục, thậm chí còn có khả năng tiền hậu giáp kích, đánh bại Thiết Nhân Quý đại quân, chúng ta liền có thể chuyển bại thành thắng." Không sai, tại Tiêu Nguyên Khải xem ra, nếu Thiết Nhân Quý đã điều động toàn bộ binh mã, dùng hết kiệt năng lực tiến đến chặn giết Vân Nam Vương, chỉ cần mình chủ lực đại quân, có thể vào lúc này nhanh chóng để lên, liền có thể cùng Vân Nam Vương trong tay binh mã, hình thành tiền hậu giáp kích chi thế, có lẽ còn có thể thừa dịp như vậy ngàn năm một thở cơ hội tốt, đánh bại Thiết Nhân Quý. Nếu như thật như vậy, cán cân thắng lợi lại sẽ hướng phía bên mình nghiêng đi qua. Nghĩ đến đây, để Vương Quý nhanh chóng tìm được hy vọng. Vương Quý không chút suy nghĩ, dẫn theo mấy bạn đại quân trùng trùng điệp, một đầu đâm vào Dã Lang Cốc. Khi tiến vào giữa sơn cốc, mới khiến cho Vương Quý bén nhạy phát hiện, giữa sơn cốc thây ngang các đồng, lít nha lít nhít thi thể, cơ hồ đã đem tất cả con đường triệt để đoạn tuyệt. Trước mắt một mảng lớn thi thể, vô số máu tươi chưa hoàn toàn khô cạn. Hiển nhiên những người này toàn bộ đều là vừa mới chết đi, cũng không bao lâu thời gian. Liền ngay cả thi thể đều là ấm. Nhìn đến đây, Vương Quý trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ không tốt suy nghĩ, mà lại khoảng cách Vương Quý trong tưởng tượng Vân Nam Vương đại quân đang cùng Thiết Nhân Quý quyết nhất tử chiến, quyết tử đấu tranh tràng cảnh cũng không xuất hiện, trước mắt sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh, tính đến làm cho người đáng sợ, tính cho người ta một loại dùng mình, phía sau lưng phát lạnh cảm giác. Ngay tại Tiêu Nguyên Khải hơi nghi hoặc một chút thời điểm, đột nhiên nhìn thấy cái gì? Đó là một bộ thi thể. Một bộ thi thể không đầu thủ, mà liền tại thi thể không đầu thủ bên cạnh, còn có một viên máu me đầm địa đầu người, cứ như vậy đứng sừng sững ở nguyên địa, không phải Vân Nam Vương đầu, còn có thể là ai? Vương gia, đây là Vương gia. Khi nhìn đến Vân Nam Vương đầu, cứ như vậy được trưng bày ở nơi đó thời điểm, Vương Quý cả người đều tê, bình một tiếng, cút nhanh lên xuống ngựa. Ôm thật chặt, trước mắt thi thể, phát ra một trận cuồng loạn gầm thét thanh âm, là ai giết Vương gia? Là ai sát hại Vương gia? Bên cạnh Chu tướng quân cũng xem xét đến sự tình có chỗ không thích hợp. Đối với Vân Nam Vương chết thảm tại chỗ, liền ngay cả đầu đều bị người chém xuống tới, Chu tướng quân tâm lý cũng không chịu nổi, bất quá hắn phi thường rõ ràng, dưới mắt căn bản cũng không phải là ở chỗ này, làm quá nhiều tình cảm khuyết đại thời điểm, mà là mau trốn. Vương tướng quân, dưới mắt tình huống không rõ, trước mắt chúng ta đang đứng ở giữa sơn cốc, nếu là địch quân ở đây mai phục, chỉ sợ đại sự không ổn, hay là tranh thủ thời gian rút lui thì tốt hơn. Có Chu tướng quân nhắc nhở, Vương Quý giờ phút này cũng không dám tiếp tục trì hoãn, vội vội vàng vàng ôm Vân Nam Vương đầu người, vừa mới chuẩn bị rút lui thời điểm, một đạo lại một đạo tiếng xé gió không ngừng của tới. Không tốt, có mai phục. Làm kinh nghiệm xa trường mãnh tướng, Vương Quý nhị đoá cực linh, lập tức liền nghe đến những cái kia tiếng xé gió. Đây là cung nỗ thủ bắn tên thanh âm. Bắn tên, tranh thủ thời gian bắn giết. Sơn cốc hai bên, mông điểm băng lãnh vô tình thanh âm, nhanh chóng vang lên. Siêu siêu siêu. Vô số vũ tiễn đằng không mà lên, từ hai bên trái phải hai bên bãi đất, nhanh chóng lái ra, chút xuống. Như là mưa to bình thường, trong khoảnh khắc, cũng đã đem trước mắt cả tòa sơn cốc triệt để bao trùm ở mông điểm để cung nỗ thủ. Phóng ra cũng không phải phổ thông vũ tiễn, mà là mang theo dầu hỏa hỏa tiễn. Trung quanh thi thể cũng sớm đã biến thành vật dễ cháy, phối hợp với dầu hỏa bị triệt để nhóm lửa. Cả tòa Dã Lang Cốc trong nháy mắt liền đã biến thành một vùng biển lửa. đem Vương Quý mang đến mấy vạn đại quân, tính cả Dã Lang cốc bên trong mấy vạn cỗ thi thể, cho triệt triệt để nhóm lửa, đem bọn hắn cho triệt để bao trùm. Có mai phục, quân địch có mai phục. Rút lui, tranh thủ thời gian theo ta rút lui. Vương Quý gặp tình hình này, ngay tìm một nước, phát ra một trận khản cả giọng đại hống đại khiếu, còn ý đồ dẫn theo phản quân giết ra khỏi chúng đây. Đáng tiếc, thì đã trễ. Hỏa Long ngay tại không ngừng phun ngọn lửa, vô số các tướng sĩ trong khoảnh khắc liền bị đầy trời biển lửa trôi nhóm lửa. Bọn hắn điên cuồng đào mệnh dãy rủa, không ngừng quay cuồng, hoặc là đem chung quanh thi thể nhóm lửa, hoặc là đem chung quanh đồng bạn cũng toàn bộ nhóm lửa. Nguyên bản cũng bởi vì trải rộng rất nhiều thi thể, dẫn đến con đường gập ghềnh khó đi, trở nên cực kỳ hỗn loạn chen trúc giữa sơn cốc. Bởi vì đem sĩ bọn họ điên cuồng chạy trốn, mà dẫn đến lẫn nhau trả đạp. Tất cả phản quân, toàn bộ đều nhét chung một chỗ, bị đại hỏa cho triệt để bao trùm. Mặc dù những cái này chưa hoàn toàn tới kịp tiến vào sơn cốc quân tướng sĩ làm phản bọn họ, trong nháy mắt cũng bị người phía trước cho lẫn nhau chen trúc. Mấy vạn đại quân cũng sớm đã triệt để loạn cả một đoàn, cũng triệt để đã mất đi chỉ huy lực lượng, chỉ có thể nằm tại giữa biển lửa, không ngừng dãy rủa tại như vậy chật hẹp trong hẻm núi. Những cái kia tiến lên đến một nửa người, tiến lại không vào được, lui lại không lui được, chỉ có thể mặc cho đại hỏa đem bọn hắn triệt để thôn phệ, đem bọn hắn đốt thành một mảnh cho tàn. Bọn hắn tại giữa biển lửa dãy rủa đồng thời kêu cha gọi mẹ, làm cả sơn cốc hóa thành một mảnh bàng bạc đại hỏa. Trên sơn cốc bưng, Tiết Nhân Quý cứ như vậy phóng ngựa mà đứng, trên người áo choàng cùng áo giáp cũng sớm đã bị máu tươi cho nhiễm. Tại gió nhẹ quét phía dưới, phát ra từng đợt bay phất phới thanh âm. Hắn cứ như vậy ở trên cao nhìn xuống, từ bên trên quan sát trước mắt đáy cốc. Nhìn trước mắt như là nhân gian luyện ngục bình thường sơn cốc, tùy ý vô số kêu rên thanh âm, tiếng kêu thảm thiết, binh khí va chạm thanh âm, cùng đủ loại thanh âm phức tạp, tại tai của mình bên cạnh không ngừng vang lên. Tiết Nhân Quý như cố thở, căn bản cũng không có toát ra bất luận cái gì một chút xíu biểu tình biến hóa. Trước mắt giữa biển lửa không chỗ vặn bẹo biến hình địch nhân, ngay tại biển lửa không ngừng chạy làm bệnh. Những này trang cảnh cũng vô pháp xúc động Tiết Nhân Quý tiếng lòng, căn bản cũng không có thể gây nên Tiết Nhân Quý bất luận cái gì một chút xíu gợn sóng. Phản phất chỉ là đang nhìn một kiện, qua quýt bình đến không có khả năng lại chuyện bình thường. Chương 145, hóa thành một phiến đất hoang vu. Chương 145, hóa thành một phiến đất hoang vu. Đại cản tướng sĩ bọn họ cũng sớm đã đem Dã Lang cốc trước sau lối ra toàn bộ đều ngăn chặn, dòng lũ sắt thép đã triệt triệt để hoàn thành vây kín. Đao quang kiếm ảnh, đem đối phương cuối cùng một chút hy vọng sống cho triệt để phá hỏng tại giữa sơn cốc. Hai bên trái phải cung nỗ thủ, ở trên cao nhìn xuống, không ngừng dựng cung xạ mũi tên. Một đạo lại một đạo hàn mang, phối hợp với trước mắt hỏa diễm, đã sớm đem hết thể trước mắt hóa thành một vùng biển lửa. Tiến vào Dã Lang cốc các phản quân, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị đại hỏa thôn vệ, cứ như vậy vứt bỏ bọn hắn quý giá tính mệnh. Trừ cái đó ra, căn bản không có những biện pháp khác có thể nói. Về phần những cái kia chưa tiến vào giữa sơn cốc, bọn hắn mặc dù muốn đào tẩu, vậy lúc này đã muộn, bởi vì canh giữ ở bên ngoài sơn cốc cửa ra quân tinh nhuệ cũng sớm đã vận sức chờ phát động. Nương tựa theo đao kiếm trong tay cùng cung nỏ, đem bọn hắn toàn bộ chém tận giết tuyệt. Tiến thoái lương nan, tình thế khó xử. Vô luận tiến lên, lui lại, hay là lưu tại nguyên địa, trừ chờ chết con đường này bên ngoài, chờ đợi bọn hắn, tuyệt đối sẽ không lại có con đường thứ hai có thể nói. Khi mặt trời chói chang, triệt triệt để từ đường chân trời dâng lên thời điểm, lớn như vậy Dã Lang cốc cũng sớm đã biến thành một chỗ to lớn đốt thi ở giữa, đã sớm biến hóa thành một tòa siêu cấp lò đốt xác. Trước mắt Dã Lang cốc, hết thảy hoa cỏ cây cối, thậm chí là trước mắt ngập trời cự thạch, đều biến thành đen kịt một màu trạng thái. Vương Quý xuất lĩnh 5-6 vạn tàn binh bại tướng, cộng thêm Vân Nam Vương trong tay mấy vạn binh mã tiếp cận 10 vạn người, toàn bộ đều chen tại sói hoang cốc ở trong, cuối cùng bị đốt thành từng mảnh cho tàn. Bọn hắn như cũng duy trì đủ loại rẽ rủa tư thế, bây giờ đã ngưng kết, biến thành một phiến đất hoang vu. Quay cùng sóng nhiệt, tại vò cùng dầu chân tiêu đốt hương vị, phát ra một đạo lại một đạo gây mũi hương vị. Phương biên trong vòng mấy trăm dặm, đều bị cố này gây mũi hương vị cho khuyết đại ở, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác không khỏe. Trong đó làm Vân Nam Vương thủ hạ đại tướng Vương Quý, biểu lộ rõ ràng nhất. Đối phương thi thể, cũng nhất làm cho người nghe rợn cả người. Vị này la hét muốn vì Vân Nam Vương hiệu trung, muốn cùng Tiết Nhân Quý quyết nhất tử chiến đại tướng, cũng sớm đã trúng vô số mũi tên, bị vạn tiễn xuyên ngực, bắn thành cái sảng, thi thể của hắn cũng thay đổi thành một mảnh than cốc, gió thổi qua liền đã hóa thành một mảnh hư vô. Trước khi chết, cố kia than cốc như cũng duy trì chiến đấu tư thái. Bảo kiếm trong tay, kiếm chỉ Tiết Nhân Quý vị trí, cuối cùng vẫn biến thành một mảnh than cốc trạng thái. Đợi cho gió nhẹ từ đánh tới, trước mắt sơ cốc, phương viên hơn 10 dặm chi địa, đã biến thành một mảnh sóng nhiệt, biến thành một mảnh màu đen đất khô cằn, cũng thay đổi thành nhất là dinh dưỡng thổ địa, loại này hỗn hợp huyết đục thổ địa, lại bị đại hỏa xâm nhập, cũng sớm đã biến thành không ô nhiễm, số không ô nhiễm môi trường tồn tại. Mông gia quân thống xoáy mông điểm, nện bước bộ pháp, chậm rãi đi tới Tiết Nhân Quý trước mặt. Cứ như vậy quỳ một chân trên đất, một mặt rất cung kính nhìn qua Tiết Nhân Quý bẩm báo nói, khởi bẩm tướng quân, lần này chém giết Vân Nam Vương vị này phản tặc, Vân Nam Vương dưới trướng 240,000 đại quân, đã bị chúng ta toàn bộ thu hoạch, chung chém giết 180,000 phản quân, tù binh hơn 6 vạn người. Mông điểm thanh âm trầm thấp, đang nói ra lời nói này đồng thời, hầu kết còn tại không ngừng nhấp nô, run run rẩy rẩy nói không biết đối với cái này 60,000 phản quân, phải làm thế nào xử trí. Nghe đến đó, Thiết Nhân Quý chậm rãi nhắm mắt lại. Tùy ý xen lẫn mùi máu tanh gió nhẹ, trước mặt mình thổi qua. Hiển nhiên đã rơi vào trầm tư ở trong. Trầm ngâm sau một lát, cặp kia làm cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, vì đó sợ hãi đôi mắt rốt cục mở ra. Thiết Nhân Quý phát ra một đạo trầm muộn thanh âm, trong quân tất cả tướng tá, sĩ quan toàn bộ chém giết, còn thừa tất cả tù binh thu sạch biên, chờ đợi hoàng đế bệ hạ xử trí. Thiết Nhân Quý đến cùng không phải bất khởi. Trên chiến trường, hắn sát phạt quyết đoán, chưa từng có bất luận cái gì một chút xíu dây dưa dài dòng địa phương. Dã Lang Cốc một thanh đại hỏa, trực tiếp đem Vân Nam Vương cùng đối phương dưới trướng hơn 10 vạn đại quân đốt thành một phiến đất hoang vu. Vân Nam Vương lúc trước khởi binh thời điểm 300,000 phản quân có 100,000 phản quân đều bị Tiết Nhân Quý cho triệt để đốt không có. Lại thêm Vân Nam Vương trung quân đại doanh cây đốt kia cũng đốt đi đối phương mấy bằng người, có thể không chút khách khí nói 300,000 phản quân vẹn vẹn là bị Tiết Nhân Quý dùng đại hỏa thiêu chết, liền đã cao tới 13 vạn, thậm chí nhiều hơn. Còn lại binh mã cũng tại loạn quân ở trong, hoặc nhiều hoặc ít, chết oan chết uổng. Tại chu sát những địch nhân này thời điểm, Tiết Nhân Quý căn bản không có bất luận cái gì một chút xíu thủ hạ lưu tình ý tứ, hoàn toàn là chân chính sát phạt quyết đoán. Bất quá Tiết Nhân Quý cũng vô cùng rõ ràng, trước mắt những phản quân này, mặc dù đi theo Vân Nam Vương phản loạn, có thể tuyệt đại bộ phận người chính là bởi vì thân là quân nhân, bất đắc dĩ, căn bản cũng không có bọn hắn lựa chọn nào khác. Trừ thành thành thật thật đi theo Vân Nam Vương phản loạn bên ngoài, bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác. Những người này nguyên bản là Đại Càn Vương triều người, thậm chí còn có không ít chính là Đại Càn Vương triều thủ vệ biên quan người. Quanh năm suốt tháng cùng dị tộc giao chiến, vì bảo vệ Đại Càn Vương triều ném đầu lâu vậy nhiệt huyết. Nếu bọn hắn đi theo Vân Nam Vương phản loạn, phản bội Đại Càn Vương triều, Tiết Nhân Quý tại chiến trường, đối mặt bọn hắn thời điểm, tự nhiên sát phạt quyết đoán. Nhưng bây giờ, Vân Nam Vương vị này đầu đảng tội ác đã bị giết. Vân Nam Vương chủ lực đại quân cũng bị trước nay chưa có trọng thương. Lúc này, chém giết cầm đầu sĩ quan tướng tướng liền có thể, còn lại binh lính bình thường. Tiết Nhân Quý đến cùng vẫn là không có giết tù binh thói quen. Tự nhiên nguyện ý mở một mặt lưới, cho bọn hắn một cái còn sống khả năng. Tướng quân yên tâm, thuộc hạ minh bạch. Đối mặt Tiết Nhân Quý thuyết pháp, Mông Điểm không chút do dự gật đầu đáp ứng. Hắn đối với nhà mình tướng quân tính cách bản tính cũng có sự hiểu biết nhất định, đối với nhà mình hoàng đế bệ hạ tính cách càng là có hiểu rõ nhất định. Vô luận Mông Điểm hay là Tiết Nhân Quý đều phi thường rõ ràng. Mặc dù Tiết Nhân Quý thuộc hạ lưu tình, thả cái này 60,000 tù binh một con đường sống, có thể cũng không khả năng chân chính buông tha bọn hắn. Mặc kệ bọn hắn lúc trước có cỡ nào ý nghĩ, có thể phản đồ trung binh là phản đồ. Đi theo Vân Nam Vương phạm thượng làm loạn, điểm này đã là chuyện ván đã đóng thuyền thực, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì sửa đổi khả năng. Hoàng đế bệ hạ cũng không có khả năng thật thủ hạ lưu tình, thật triệt để buông tha bọn hắn. Lưu lại những người này, sẽ dùng bọn hắn xung làm lá dịch, đi là Đại Càn Vương triều sửa cầu xây đường. Dùng bọn hắn một đôi tay, đến rửa sạch tội của bọn hắn, cũng hoặc là đem bọn hắn sắp xếp đến đội cảm tử ở trong. Như là Diêu Quảng Hiếu lúc trước sáng tạo khất hoạt quân bình thường, tương lai xông pha chiến đấu thời điểm, liền dùng nhóm này khất hoạt quân, là Đại Càn Vương triều còn lại tướng sĩ che gió che mưa, che chắn cung tiễn. Dùng huyết nhục của bọn hắn thân thể, là Đại Càn Vương triều khai cương thác thổ, kính dâng một phần lực lượng. Chương 146, lâm vào khủng hoảng trạng thái. Chương 146, lâm vào khủng hoảng trạng thái tại chém giết Vân Nam Vương, dập tắt Vân Nam Vương 300,000 phản quân đằng sau, Tiết Nhân Quý cũng không có bất kỳ ngừng. Chỉ để lại chút ít binh mã trông giữ tù binh, liền xuất lĩnh đại quân, trùng trùng điệp điệp giết tiến Vân Nam cảnh nội, chuẩn bị nhân cơ hội này, đem chiếm cứ tại Vân Nam cảnh nội chừng trăm năm, kinh doanh chừng trăm năm Vân Nam Vương thế lực, triệt để nổ sạch sẽ. Nương theo lấy Tiết Nhân Quý đại quân, trùng trùng điệp điệp thẳng tiến Vân Nam cảnh nội, ven đường những nơi đi qua, làm cho vô số cư dân bách tính vì đó kinh sợ. Nhất là một đám giang hồ võ lâm thế lực, tại phát giác được triều đình đại quân, thế mà thẳng hướng nơi ở của bọn hắn đằng sau, đã sớm như là chim sợ cảnh quang, trở nên càng run lẩy bẩy đứng lên. Binh mã của triều đình, binh mã của triều đình giết thế nào tới nơi này? Căn cứ phía trước truyền về tin tức, có vẻ như Tiết Nhân Quý đại quân đã ở vào cạn lương thực trạng thái. Vân Nam Vương chính nương tựa theo ưu thế tuyệt đối binh lực, đem Tiết Nhân Quý nhất cử bình định, binh mã của hắn làm sao có thể xuất hiện tại Vân Nam cảnh nội? Chuyện gì xảy ra? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vô số giang hồ nhân sĩ võ lâm kinh hồn tăng đảm, nhìn chòng chọc vào trước mắt những này triều đình đại quân, cả đám đều toát ra mặt mũi tràn đầy thần sắc nghi hoặc. Cũng chính là ở thời điểm này, đột nhiên có người đưa ra một câu, run run rẩy rẩy hỏi thăm một câu, có phải hay không là bởi vì Vân Nam Vương bị Tiết Nhân Quý đánh bại? Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, tất cả mọi người cứ thế ngay tại chỗ, lộ ra một mặt không thể tin. Mặc dù Vân Nam Vương lúc trước khởi binh đến nay, trùng trùng điệp điệp, nhanh chóng chiếm lĩnh chung quanh không ít thành trì, thanh thế của quận, muốn nhất cử chiếm đoạt toàn bộ Đại Càn Vương triều giang sơn xã tắc, thay đổi triều đại. Có thể Vân Nam Vương còn chưa đánh ra tên tuổi của mình, liền gặp cuộc đời địch nhân lớn nhất, một cái không có danh tiếng gì nhân vật. Hoàng đế bệ hạ điều động Tiết Nhân Quý là lớn đem, vẹn vẹn dùng 10 vạn đại quân, liền ngăn trở Vân Nam Vương 300,000 đại quân, đem Vân Nam Vương phách lối khí diễm, cho triệt để đánh không có. Chuyện này cũng sớm đã huyên náo trùng trùng điệp điệp, dẫn đến giang hồ võ lâm đều đang đồn dương chuyện này. Phải biết Vân Nam Vương chuẩn bị phi thường đầy đủ, lại có 300,000 đại quân, cơ hồ ở vào bản thổ tác chiến. Tại tình huống như vậy, vẫn là bị Tiết Nhân Quý đánh thất bại thảm hại. Nếu không phải Lan Lăng Tiêu Thị điều động rất nhiều nhân lực, vật lực, tài lực, dốc hết toàn lực duy trì Vân Nam Vương, chỉ sợ Vân Nam Vương xem chừng đều đã không chịu nổi. Mà dưới loại tình huống này, rất nhiều giang hồ võ lâm thế lực tại phát giác được triều đình chuẩn bị đối với giang hồ võ lâm độc thủ, không ít giang hồ môn phái võ lâm cũng sớm đã bị triều đình thiết lập đông sưởng, tây sưởng, cẩm y liệt vệ tam đại đặc thù cơ cấu, cho rào sát không còn một mảnh. Dưới loại tình huống này, vô luận là lo lắng triều đình tới đối phó bọn hắn, hay là muốn tự vệ, lại có Nam Lăng Tiêu Thị tại từ đó hòa giải. Không ít giang hồ võ lâm thế lực trong bóng tối cũng sớm đã đầu phục Vân Nam Vương, thậm chí hiệp trợ Vân Nam Vương đối phó Tiết Nhân Quý đại quân. Vốn cho là có Vân Nam Vương, lại thêm Lan Lăng Tiêu Thị cùng rất nhiều giang hồ võ lâm thế lực, khẳng định có thể đánh bại Tiết Nhân Quý, đánh bại triều đình. thậm chí để Vân Nam Vương tiến quân thần tốc, trực tiếp tiến quân kinh thành. Có ai nghĩ được đến ở thời điểm này, binh mã của triều đình thế mà trùng trùng điệp điệp trực tiếp thẳng hướng Vân Nam. Nhất là theo có người đưa ra, Vân Nam Vương 300.000 đại quân triệt để xong đời. Tiếp nhân quý lần này đến, chính là vì thu phục toàn bộ Vân Nam chi địa. Trong lúc nhất thời, để vô số giang hồ nhân sĩ võ lâm, cùng Vân Nam quân dân bách tính, cũng vì đó khẩn trương lên. Nhất là những cái kia lựa chọn đứng tại Vân Nam Vương phía sau, dốc hết toàn lực duy trì Vân Nam Vương rất nhiều thế lực, đã sớm để bọn hắn kinh sợ, nội tâm khẩn trương, bất an cảm xúc đã đạt đến đỉnh điểm. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, triều đình đại quân tiến quân như vậy thần tốc, thế mà phái người giết tới Vân Nam cảnh nội. Vô luận Vân Nam Vương phải chăng đánh bại, có thể toàn bộ Vân Nam cảnh nội cơ hồ thùng rông kêu to, nhất là theo Vân Nam Vương 300.000 đại quân điều động, đến tiền tuyến cùng triều đình đại quân sống mái với nhau. Toàn bộ hậu phương căn bản không có bao nhiêu lực lượng. Chẳng lẽ lại triều đình dự định phái binh đi đầu giải quyết mây duy trì Vân Nam Vương thế lực, chuẩn bị trực tiếp thọc Vân Nam Vương trái tim, gãy mất Vân Nam Vương hang ổ. Vừa nghĩ tới triều đình đại quân bây giờ đã binh lâm thành hạ, cũng làm cho rất nhiều thế lực cho triệt triệt để hoảng hồn. Phải biết, duy trì Vân Nam Vương trừ tông môn thế lực bên ngoài, còn có vô số thế gia đại tộc. Bọn hắn cùng những tông môn thế lực kia đều có ý tưởng giống nhau cùng cái nhìn. Lý Trường Sinh leo lên vị trí kia đến nay, đối với thế gia đại tộc có thể nói là sát phạt quyết đoán, căn bản không có nửa điểm thủ hạ lưu tình ý tứ. Tại đối đại tông môn thế lực thời điểm cũng là như thế, cũng không phải nói Lý Trường Sinh nhất định phải diệt trừ thế gia đại tộc cùng tông môn thế lực, chỉ là những thế gia đại tộc này ỷ vào quyền lực trong tay làm sàng làm bậy, không chỉ có thịt cá bách tính, lạm sát kẻ vô tội, căn bản không có đem triều đình đặt ở đáy mắt, thậm chí còn cấu kết rất nhiều phiên vương phản loạn. Đối với những người này, Lý Trường Sinh tự nhiên là sát phạt quyết đoán, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một chút xíu dây dưa dài dòng, thủ hạ lưu tình ý tứ. Về phần những tông môn thế lực kia, đồng dạng cũng là như vậy. Hiệp dĩ võ phạm cấm, tông môn thế lực ỷ vào trong tay có một ít không quan trọng lực lượng, căn bản cũng không có đem triều đình coi là chuyện to tát. Ngược lại tư thiết hình đường, lạm sát kẻ vô tội, nương tựa theo giang hồ tập tục, tùy ý sát hại người khác, coi là dựa vào gặp chuyện bất bình một tiếng giống, liền có thể dễ dàng thay thế triều đình, sát phạt quyết đoán. Loại này áp đảo trên triều đình tông môn thế lực, cũng là Lý Trường Sinh căm thù đến tận xương tủy tồn tại. Tự nhiên không có khả năng tùy ý bọn hắn tiếp tục ngang ngược cản rỡ xuống dưới, khẳng định phải đem những người này cho triệt triệt để chém tận giết tuyệt. Bởi vậy tại đối đai tông môn thế lực phương diện, Lý Trường Sinh cũng không có nửa điểm nhân từ nương tay ý tứ. Vô luận là đầu nhập vào Vân Nam Vương tông môn thế lực, hay là thế gia đại tộc lực lượng, lúc này cũng sớm đã lâm vào kinh sợ, mặt mũi tràn đầy bất an trạng thái. Bọn hắn chỉ hy vọng Vân Nam Vương 300.000 đại quân có thể biết được tình huống như vậy, tại kịp thời trở về viện trợ bọn hắn, đem nhánh sông này lẻn đến Vân Nam triều đình đại quân cho triệt triệt để tiêu diệt sạch sẽ. Chỉ có như vậy mới có thể bảo toàn bọn hắn. Chỉ là làm bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới là Vân Nam Vương cùng Vân Nam Vương dưới trướng 300.000 phản quân cũng sớm đã bị Tiết Nhân Quý cho chém tận giết tuyệt, bị Từ Nhị Nhân Quý giết đến triệt triệt để. Lúc này bọn hắn ngay cả tự cứu biện pháp đều không thể làm đến, thì càng không cần phải nói đến cứu vớt bọn này giang hồ võ lâm thế lực cùng tông môn thế lực. Chương 147, hết thảy tất cả đều thành bí ẩn. Chương 147, hết thảy tất cả đều thành bí ẩn. Chỉ là bởi vì Tiết Nhân Quý hành quân tốc độ thật sự là quá nhanh, tại chém giết Vân Nam Vương cùng đối phương dưới trướng 300.000 phản quân đằng sau, Tiết Nhân Quý liền nhanh chóng tiến quân. Thừa dịp tin tức còn không có truyền về Vân Nam thời điểm, đã binh lâm thành hạ, trực tiếp đánh tới Vân Nam Vương hang ổ. Một khi Vân Nam Vương bỏ mình, đối phương dưới trướng 300.000 phản quân tan thành mây khói, tin tức triệt để lan truyền ra. Chỉ sợ toàn bộ Vân Nam cảnh nội tất cả thế lực đều sẽ lâm vào kinh sợ, sợ xanh mặt lại bất an trạng thái. Phải biết, 300.000 đại quân, trừ 60.000 tù binh bên ngoài, căn bản không có bất kỳ một người sống nào. Nhất là Dã Lang Cốc một trận chiến, Thiết Nhân Quý một thanh đại hỏa, trực tiếp đem 10 vạn đại quân tiêu thành cho tàn. Như vậy sát phạt quyết đoán, cực kỳ bi thảm, là bực nào kinh thế hai tục, làm cho người trở nên khiếp sợ. Tại Thiết Nhân Quý xuất lĩnh đại quân tiến quân Vân Nam đồng thời, Đông Sưởng đốc chủ Tào Chính Thuần cũng tự mình xuất lĩnh lấy Đông Sưởng tinh nhuệ lực lượng, tiến vào Vân Nam. Hắn mục đích của chuyến này chính là trấn áp Vân Nam giang hồ võ lâm. Nhớ ngày đó, Đông Sưởng đốc chủ Tào Chính Thuần tự mình xuất lĩnh lấy Đông Sưởng tinh nhuệ, hiệp trợ Bạch Khởi tướng quân tiến quân Thổ Phồn, tại Thổ Phồn chu sát không biết bao nhiêu giang hồ võ lâm thế lực, cũng sớm đã tại Thổ Phồn nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Có thể bởi vì Thổ Phồn khoảng cách Đại Càn Vương triều thật sự là quá xa, dù là Đông Sưởng sát phạt quyết đoán, tin tức căn bản cũng không có tới kịp chuyển về Đại Càn Vương triều. Dưới loại tình huống này, tự nhiên không có bao nhiêu Đại Càn Vương triều giang hồ thế lực biết Đông Sưởng tinh nhuệ cùng Đông Sưởng sát phạt quyết đoán thủ đoạn. Trái lại là Tây Sưởng cùng Cẩm Y Liệp vệ, thừa dịp Đông Sưởng tinh lực chủ yếu đều tập trung ở Thổ Phồn thời điểm, đã tại Đại Càn Vương triều đại triển quyền cước, dần dần vang dội tên tuổi của mình. Tại Tây Sưởng đốc chủ Vũ Hóa Điền xuất lĩnh phía dưới, Tây Sưởng liên tiếp chém giết mấy chục nhà giang hồ thế lực, đem lúc trước hiệp trợ Lạc Vân Tông phản loạn rất nhiều giang hồ võ lâm thế lực, toàn bộ tàn sát hầu như không còn. Trên giang hồ đều nhấc lên một trận gió tanh mưa máu cùng sóng to gió lớn. Cẩm Y Liệp vệ tra rõ tham quan ô lại, tiêu diệt không biết bao nhiêu thịt cá bách tính, làm sang làm bậy, lạm sát kẻ vô tội thế gia đại tộc. Tại toàn bộ quan trường cùng đem bách tính cảm nhận ở trong, đều lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Ở thời điểm này, làm tam đại đặc thù cơ cấu, thực lực cường đại nhất Đông Sưởng ngược lại rơi xuống hạ phong, thanh danh cùng hy vọng cũng không bằng Tây Sưởng cùng Cẩm Y Liệp vệ. Điểm này căn bản cũng không phải là Tào Chính Thuần hy vọng nhìn thấy. Bởi vậy Lý Trường Sinh tại đem tam đại nhiệm vụ phát hạ đi đồng thời, Đông Sưởng đốc chủ Tào Chính Thuần không chút do dự tiếp nhận, hiệp trợ Tiết Nhân Quý đối phó Vân Nam Vương việc cần làm. Đến một lần chính như Tào Chính Thuần lúc trước chính mình nói tới, bởi vì có hiệp trợ Bạch Khởi giao đấu thổ phồn kinh nghiệm, chuyện này giao cho Tào Chính Thuần cùng Đông Sưởng mới là thích hợp nhất. Thứ hai cũng có thể nhân cơ hội này triệt để tiêu diệt những cái kia hiệp trợ Vân Nam Vương phạm thượng làm loạn giang hồ thế lực. Tào Chính Thành lần này nhất định phải mượn nhờ những giang hồ nhân sĩ kia máu tươi triệt triệt để khai hỏa Đông Sưởng tên tuổi. Muốn để tất cả giang hồ nhân sĩ võ lâm minh bạch, Đông Sưởng mới là cái kia tội không thể phạm tồn tại. Đối với Tây Sưởng mà nói, Đông Sưởng càng thêm bá đạo. Tây Sưởng không dám trêu chọc, Đông Sưởng dám trêu chọc. Tây Sưởng không dám giết người, hắn Đông Sưởng dám giết. Vân Nam, Lộ Gia núi phái trụ sở. Làm Vân Nam cảnh nội khá lớn môn phái một trong, Lộ Gia núi phái chiếm cứ lấy phụ cận cao nhất dãy núi, Vân Phong Sơn. Riêng lớn dãy núi cùng chân núi mấy trăm mẫu chi địa, toàn bộ đều là Lộ Gia núi phái địa phương. Lộ Gia núi phái hết thảy có được gần 3000 đệ tử. Trong đó còn có mấy vị tông sư cường giả. Càng là có được một vị đại tông sư cường giả áp trận. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, Lộ Gia núi phái điểm mạnh. Khi Lộ Gia núi phái người biết được triều đình đại quân xảy ra bất ngờ, đã giết tiến vào Vân Nam cảnh nội, cũng sớm đã đem bọn hắn giật mình kêu lên. Lộ Gia núi phái tất cả trưởng lão, lúc này như là kiến bò trên chảo nóng bình thường, cũng không ngồi yên nữa. Tại Lộ Gia núi phái trưởng môn Lăng Hư chân nhân hiệu triệu phía dưới, từng cái đi tới đại điện, không ngừng thương lượng cách đối phó. Không nghĩ tới triều đình đại quân như vậy khí thế hùng hùng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chúng ta Lộ Gia núi chỉ trích điều động cường giả tiến đến hiệp trợ Vân Nam Vương sao? Vì sao Vân Nam Vương vẫn là không có ngăn trở triều đình đại quân? Chuyện gì xảy ra? Tiền tuyến đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Lộ Gia núi phái tất cả trưởng lão bọn họ hiển nhiên căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Triều đình cùng Vân Nam Vương đại quân quyết chiến, đến tuột cùng ai thắng ai thua, ai sống ai chết, hết thảy tất cả đều là không thể biết được. Cũng làm cho bọn hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không biết đến tuột cùng là triều đình đánh thắng hay là Vân Nam Vương chiến thắng. Mà triều đình điều động chi quân đội này đi vào Vân Nam cảnh nội, lại cần làm chuyện gì, ý muốn như thế nào? Hết thảy tất cả đều thành bí ẩn, hết thảy tất cả đều thành bí ẩn. Mới là bọn hắn nghi ngờ nhất không hiểu địa phương, ta đã nói rồi, Vân Nam Vương người này thành sự không có, bại sự có dư, cùng hắn hợp tác không khác bảo hộ luật ra. Triều đình thế lớn, căn bản cũng không phải là chúng ta những này giang hồ môn phái võ lâm có thể trêu chọc nổi. Có thể các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe ta, nhất định phải đi hiệp trợ Vân Nam Vương hiện tại như thế nào, phiền phức đã tìm. Cửa. Ngay tại Lộ Gia núi phái tất cả trưởng lão bọn họ nghị luận ầm ĩ, một mặt không biết làm sao thời điểm, trong đó một tên râu dài trưởng lão không khỏi nhảy ra, chỉ vào trước mắt mấy cái này thấy lợi quên nghĩa, tầm nhìn hạn hẹp trưởng lão, không khỏi hùng hùng hổ hổ đứng lên, hắn cũng sớm đã nhìn ra, Vân Nam Vương người này mặc dù rất có mưu lược, binh pháp cao minh, thực lực cũng không tệ. Có thể đối với triều đình mà nói, hiển nhiên là có chút suy nhược. Dù sao lấy Vân Nam Vương một vị phiên vương lực lượng, muốn chọi cứng triều đình, hiển nhiên chuyện không thể nào. Cùng Vân Nam Vương hợp tác, thắng, đối với bọn hắn Lộ Gia núi phái tới nói, không có bao nhiêu chỗ tốt. Nếu là bại, chỉ sợ Hiểm Sơn phái sẽ không còn tồn tại. Chỉ tiếp tình huống lúc đó, Lộ Gia núi phái tất cả trưởng lão căn bản không có đem chính mình lời nói coi là chuyện to tát. Thậm chí Lộ Gia núi phái mọi người nhìn lại, Lan Lăng Tiêu thị nhà này loại này đại càn vương triều bát đại thế gia đại tộc một trong, đều nguyện ý triệu tập tất cả lực lượng, dốc hết toàn lực hiệp trợ Vân Nam Vương. Bọn hắn Lộ Gia núi phái loại này tiểu môn tiểu hộ, nếu là không có khả năng tại thời điểm mấu chốt làm ra lựa chọn, chỉ sợ thịt đều bị người ăn sạch, ngay cả canh cũng sẽ không cho người ta còn lại một chút. Bởi vậy Lộ Gia núi phái những cao tầng kia, hiển nhiên đã bị lợi ích hôn mê đầu não, không chút do dự lựa chọn đứng tại Vân Nam Vương bên này. Không chỉ có như vậy, thậm chí còn điều động hai vị trưởng lão mang theo 800 đệ tử xuống núi, tiến đến hiệp trợ Vân Nam Vương một chút sức lực. Hai vị trưởng lão cùng Lộ Gia núi phái 800 đệ tử sinh tử như thế nào, không người biết được. Duy nhất xác định là triều đình đại quân đã binh lâm thành hạ, tiến đánh Lộ Gia núi phái, bất quá là vấn đề thời gian. Nô trưởng lão, ngươi bây giờ nói lời nói này là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn chôn tranh trách nhiệm sao? Lúc trước chúng ta đã nói xong cùng nhau hiệp trợ Vân Nam Vương, khi đó cũng không gặp ngươi mãnh liệt như thế phản đối. Sự đáo lâm đầu, ngươi muốn đem tất cả trách nhiệm đều trốn tránh không còn sao? Không khỏi nghĩ cũng quá đơn giản. Một vị khác trưởng lão, căn bản là không quen nhìn Ngô trưởng lão luôn đứng ra, cùng bọn hắn thả làm trái lại, lúc trước hiệp trợ Vân Nam Vương như vậy, hiện nay lại là như vậy. Lúc này liền đứng ra đối với Ngô trưởng lão, chính là một trận đổ ập xuống giận đối. Chương 148, khó mà ngăn cản triều đình đại quân. Chương 148, khó mà ngăn cản triều đình đại quân. Ngươi Ngô trưởng lão bị người giận đối một trận, còn có chút không phục, lúc này liền chuẩn bị đối trở về. Nhưng mà còn không đợi hắn nói thêm cái gì, bên cạnh vị này Trương trưởng lão lại trực tiếp không làm nữa. Lại một lần nữa giận đối một tiếng. Ngươi cái gì ngươi, có cái gì tốt nói? Chẳng lẽ bản trưởng lão? Tốt tốt, đừng lại tranh giành. Đúng vào lúc này, ngay tại hai vị trưởng lão tranh luận không ngớt, lẫn nhau từ chối, hùng hùng hổ hổ đồng thời. Một tên tóc trắng xóa trung niên đạo trưởng, vỗ bàn, hét lớn một tiếng, dưới mắt lửa cháy đến nơi, binh lâm thành hạ, các ngươi ở thời điểm này còn tại xính miệng lưỡi nhanh chóng, có tác dụng gì? Còn có ý nghĩa gì? Trước mắt vị này tóc trắng xóa trung niên đạo trưởng, cũng không phải là mọi người trong tưởng tượng mặt mũi hiền lành, như là hòa ái dễ gần lao ra giống như. Sự thật vừa lúc tương phản. Đối phương trong hai nhãn thần kia đều tràn đầy mấy phần âm lãnh thần sắc, cho người ta một loại nhìn mà phát khiếp cảm giác. Dù cho là những cái kia thực lực cường hãn Lộ Gia núi phái trưởng lão, căn bản cũng không dám cùng trước mắt vị này trung niên đạo trưởng đối mặt. Không chỉ có như vậy, hắn toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ cực kỳ cường hãn uy áp mạnh mẽ. đại tông sư cường giả. Trước mắt vị này tóc trắng đạo trưởng chính là một vị đại tông sư cấp bậc cường giả đỉnh cấp. Người này không phải người khác, chính là Lộ Ra núi phái trưởng môn Lăng Hư chân nhân. Lăng Hư chân nhân làm Lộ Ra núi phái trưởng môn, lại là đại tông sư cấp bậc cường giả, hắn một phát nói, hai đại trưởng lão lúc này cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là lẫn nhau chừng đối phương một chút. Từng cái nhìn đối phương ánh mắt đều mang mấy phần bất thiện, cuối cùng vẫn không dám nói thêm cái gì, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi tại chỗ ngồi của mình, giải quyết hai người tranh chấp đằng sau. Lăng Hư chân nhân trên khuôn mặt không có toát ra bất luận cái gì một chút xíu vui sướng thần sắc, ngược lại sầu mi khổ kiểm, trên mặt đều trải rộng một cỗ nặng nề thần sắc. Khoát tay áo, nhịn không được mở miệng nói ra, sự tình chắc hẳn toàn bộ các ngươi đều đã biết được, triều đình khí thế hung hùng, không chỉ là hướng về phía ta Lộ Ra núi phái tới, hay là hướng về phía những tông môn khác thế lực tới. Tóm lại một câu, kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến, triều đình đại quân đã đánh tới, đối với chúng ta Lộ Ra núi phái mà nói, có thể nói là lớn lao tai nạn. Lúc này, lẽ ra cùng chung mối thù nhất trí đối ngoại. Bản trưởng môn ở đây cường điệu, như còn có người bởi vì trước kia một ít cái sự tình tranh luận không ngớt, tiếp tục cãi lộn xung dưới, chính là ta Hiểm Sơn phái tội nhân, đừng trách bản trưởng môn ra tay vô tình. Có Lăng Hư chân nhân lời nói này, tất cả mọi người hít thở sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn nội tâm rất nhiều tâm tình rất phức tạp. Chính như Lăng Hư chân nhân nói tới, lúc này tại đối mặt ngoại địch, bọn hắn chỉ có thể nhất trí đối ngoại. Như còn tiếp tục lên nội chiến, chờ đợi bọn hắn là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một chút xíu quả ngon để ăn. Căn cứ chúng ta lấy được tình huống, Thiết Nhân Quý đại quân không đang cùng Vân Nam Vương tướng quân đội giao chiến, vì sao có mấy vạn đại quân lưu thoán đến Vân Nam cảnh nội? Nếu là nhánh binh mã này chỉ là Thiết Nhân Quý quân sau binh mã, dự định dùng cái này tới đối phó Vân Nam Vương binh mã, vậy còn dễ nói, bọn hắn tinh lực chủ yếu như cũ đặt ở Vân Nam Vương trên thân, không gặp qua nhiều khó xử chúng ta. Sợ sẽ chỉ sợ, nhánh binh mã này nói đến đây, vừa rồi vị này đứng ra phát biểu trưởng lão cũng không có nói đi xuống. Có thể chỉ cần không phải cái kẻ ngu, đều phi thường rõ ràng, đối phương nói bóng gió đến tột cùng là cái gì. Đám người nghe đến đó, trái tim kia cũng không khỏi đến chìm đến đáy cốc. Từng cái sầu mi khổ kiểm, như cùng ăn như cức, khó coi tới cực điểm. Đúng vậy a, chính như vị trưởng lão này nói tới. Nếu như Thiết Nhân Quý quân đội, chỉ là muốn thông qua cuốn sau trộm nhà biện pháp, đến đánh lén Vân Nam Vương. Đối phương trô đánh lén, nhiều lắm là cũng là Vân Nam Vương đại bản doanh, đánh lén Vân Nam Vương phủ. Không có khả năng có thời gian cùng tinh lực, đến bảo xem bọn hắn Lộ Ra núi phái, Lộ Ra núi phái cũng có thể tránh thoát một kiếp. Chỉ lo lắng Vân Nam Vương nếm mùi thất bại, nhánh binh mã này là thừa thắng xông lên, giết vào đến Vân Nam cảnh nội. Nếu như vậy, chỉ sợ liền đại sự không ổn. Lộ Ra núi phái đặt ở Vân Nam, cũng coi như được là một cái thực lực cường đại môn phái. Nếu là đặt ở Đại Càn Vương triều giang hồ võ lâm ở trong, cũng có thể coi là một cái trung đẳng môn phái võ lâm. Tại giang hồ võ lâm ở trong, hay là được hưởng lấy nhất định tên tuổi. Nhưng nếu là trực diện triều đình đại quân, bằng bọn hắn Lộ Ra núi phái điểm ấy không quan trọng lực lượng, căn bản cũng không có tư cách cùng triều đình chính diện chống lại. Giang hồ võ lâm tiểu đả tiểu nháo, hoàn toàn là con nít danh giống như. Đặt ở triều đình quy mô lớn quân sự giao chiến, nhất là mấy trăm ngàn đại binh đoàn giao chiến trước mặt, chút trò vặt ấy căn bản là không có ý nghĩa. Cho dù là thực lực cường hãn võ giả, dù cho là đại tông sư cấp bậc cường giả, ngươi có thể giết bao nhiêu người? Một kiếm phá giáp 3000, đã coi là không sai chiến tích. Thực lực cường hãn đại tông sư cũng có thể làm đến điểm này. Có thể cho dù ngươi phá giáp 3000, xuất hiện tại trước mặt ngươi là 30,000 quân đội, thậm chí là 300,000 quân đội thì tính sao? 300,000 trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện bộ đội đặt ở trước mặt của ngươi, để cho ngươi đánh nửa ngày, đánh lại tông sư cường giả tinh bị lực tẫn, đều khó có khả năng đem chi bộ đội này cho tiêu diệt hết. Bởi vậy tại triều đình đại quân trước mặt, giang hồ nhân sĩ võ lâm cá nhân võ lực giá trị như cũ có chút nhỏ bé, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính tồn tại. Đại tông sư cường giả đối mặt triều đình đại quân, chỉ cần không có bị tự mình vây quanh, có lẽ còn có chạy trối chết khả năng. Nếu như là những cái kia phổ thông nhân sĩ võ lâm, dù cho là tông sư cường giả, đối mặt thiên quân vạn mã vây quanh, chờ đợi bọn hắn, đều chỉ có một con đường chết. Không có khả năng lại có mặt khác đường sống, trừ phi là lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, có thể không nhìn quân đội tiến công. Có thể lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, hoàn toàn là phượng mao lân giáp tồn tại. Phóng nhãn toàn bộ giang hồ võ lâm, dù là tính cả những cái kia đã bế quan nhiều năm, thậm chí đã danh xưng chết đã lâu cường giả, cũng không có bao nhiêu vị. Những cái kia mới là đứng tại đại cản vương triều chiến lược trần nhà cấp bậc nhân vật, mới thật sự là cường giả tuyệt đỉnh. Có thể cho dù là lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, cũng không phải là hoàn toàn có thể không nhìn quân đội tiến công, cũng không phải là đối mặt quân đội thời điểm liền triệt triệt để vô địch khắp thiên hạ. Lục địa thần tiên cảnh giới cường giả đỉnh cấp cũng là có khuyết điểm tồn tại, cũng không phải chân chính thiên hạ vô song, vô địch thiên hạ. Muốn đối mặt triều đình mấy chục vạn đại quân vây công, như cũng có chút khó mà ngăn cản. Chương 149, triều đình nhanh như vậy liền đánh tới cửa rồi. Chương 149, triều đình nhanh như vậy liền đánh tới cửa rồi. Phải biết, tại ngàn năm trước, Đại Càn Vương triều khai quốc hoàng đế, sáng lập Đại Càn Vương triều thời điểm, liền từng phái binh tiêu diệt rất nhiều giang hồ võ lâm thế lực, chân chính nhất thống toàn bộ Đại Càn Vương triều. Lúc đó liền có một vị lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, căn bản không phục Đại Càn Vương triều. Ỷ vào chính mình có được lục địa thần tiên cảnh giới bản lĩnh, còn muốn lấy vạn quân đuổi bên trong lấy địch tướng thủ cấp, muốn tại vạn quân ở trong chém giết Đại Càn Vương triều khai quốc hoàng đế, từ đó cũng đem đối phương cho triệt để chọc giận. Trực tiếp hạ lệnh Đại Càn Vương triều 100 vạn hùng binh, toàn tuyến tiến lên, lấy mạng người đi chồng, cũng muốn đem vị kia lục địa thần tiên cảnh giới cường giả cho ngạnh sinh sinh mà chết. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, 100 vạn hùng binh cùng lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, triển khai dài đến 7 ngày 7 đêm truy sát cùng bị đuổi giết chiến dịch. Cuối cùng tại tổn thất 10 vạn đại quân đằng sau, cũng đem vị kia lục địa thần tiên cảnh giới cường giả triệt triệt để chém giết, đem đối phương cho chặt thành thịt nát. Từ khi vị kia lục địa thần tiên cảnh giới cường giả bị đại càn vương triều trăm vạn hùng binh cho đẩy ngang đằng sau, cũng làm cho giang hồ võ lâm thế lực rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai giang hồ võ lâm những cái này võ giả đặt ở quân đội trước mặt, hoàn toàn chính xác có chút không đáng chú ý. Ngươi có thể giết một người, có thể giết 10 người, còn có thể giết trăm người sao? Dù là ngươi có thể giết trăm người, giết ngàn người, thì tính sao? Đối mặt vạn người, 10 vạn người tiến công, ngươi còn có chạy trốn chỗ trống sao? Nếu như còn có thể để cho ngươi chạy trốn, vậy cũng chỉ có thể xuất động trăm vạn hùng binh. Lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, tại trăm vạn hùng binh trước mặt, đều muốn không chút do dự làm mệnh. Thì càng không cần phải nói, những cái kia đại tông sư cường giả cùng tông sư cường giả, đối mặt quân đội, thực sự có chút theo không kịp, căn bản chính là khó mà ngăn cản tồn tại. Cũng chính là bởi vì đại càn vương triều lập quốc mới bắt đầu, quân đội lực lượng thật sự là quá cứng hãn, căn bản cũng không phải là phổ thông nhân sĩ võ lâm có thể chống lại. Từ đó đằng sau, tất cả nhân sĩ võ lâm đều đối với triều đình tâm phục khẩu phục, căn bản cũng không có bất luận cái gì nhân sĩ võ lâm dám ở trên chính diện, dám ở trên mặt nổi cùng triều đình lực lượng chống lại, chết để đặt vững triều đình cơ sở, lấy triều đình thống trị võ lâm. Đối với cái này, tất cả nhân sĩ võ lâm đều tâm phục khẩu phục, căn bản không có bất luận cái gì một chút xíu không phục địa phương. Đại càn vương triều khai quốc hoàng đế nương tựa theo cường đại lực lượng quân sự, chấn áp từng cái thế gia đại tộc, chấn áp tất cả giang hồ nhân sĩ võ lâm, khiến cho bọn hắn tại ngoài sáng, triệt triệt để quy về đại càn vương triều thống trị. Đại càn vương triều khai quốc hoàng đế nương tựa theo cường đại điểm võ lực, cũng nhanh chóng thống trị toàn bộ đại càn vương triều. Bắc công kim trướng Hán quốc cùng đột quyết các vùng, nó lãnh thổ đông đến đông hải các vùng, tây chí kỳ liên sơn mạch, trở thành hoàn toàn xứng đáng chân chính bá chủ. Cũng là bởi vì theo thời gian phát triển, đại càn vương triều hoàng thất lực lượng từ từ suy sụp, trong quân đội xuất hiện tốt xấu lẫn lộn tình huống, bỏ bê đối với giang hồ võ lâm quản lý. Nhất là văn đế tại vị trong mấy chục năm không tu binh mã, dẫn đến triều chính hỗn loạn, triều đình đã vô lực chấn áp giang hồ võ lâm, mới có thể để giang hồ võ lâm lực lượng từ từ lớn mạnh, để những cái kia giang hồ nhân sĩ võ lâm từ từ bành trướng, coi là nương tựa theo giang hồ võ lâm lực lượng liền có thể chấn áp quân đội của triều đình. Có thể kỳ thực giang hồ võ lâm lực lượng đặt ở triều đình trước mặt như cũng có chút không đáng chú ý. Nếu nói đối phó bình thường tạp bại quân, những cái kia tông sư đại tông sư cường giả liền có thể dễ dàng ứng đối. Nếu là đối mặt trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện, sức chiến đấu cực kỳ cường đại triều đình quân chính quy, dù là đại tông sư cường giả cũng không dám tùy tiện tới địch nổi. Bằng vào chúng ta lộ ra núi phái một môn phái lực lượng, căn bản là không có cách ngăn cản triều đình tiến công. Một khi triều đình thật hướng về phía chúng ta mà đến, chỉ sợ đại sự không ổn. Môn chủ, lúc này hay là liên hệ môn phái khác cộng đồng tiến tới đi. Ta cảm thấy việc này nhất định phải nghĩ biện pháp đi đầu phòng bị mới là. Dù sao chúng ta những này giang hồ môn phái võ lâm duy trì Vân Nam Vương đã có không ít lực lượng, nếu là toàn bộ chung vào một chỗ, mặc dù triều đình cũng sợ chúng ta mấy phần, hẳn là liên hợp mặt khác giang hồ nhân sĩ võ lâm cộng đồng tiến tới đối với. Ta cảm thấy, chư vị trưởng lao nói có lý, lúc này đơn đả độc đấu, căn bản là không có cách đối mặt triều đình, mặc kệ triều đình mục đích là cái gì, chúng ta đều nhất định muốn liên hợp mặt khác giang hồ môn phái võ lâm mới có thể chống lại. Lộ ra núi phái rất nhiều trưởng lão cũng gật đầu đáp ứng. Bọn hắn phi thường rõ ràng, bằng vào chính mình lộ ra núi phái một phái chi lực, căn bản là không có cách ngăn cản triều đình đại quân. Một khi triều đình đại quân thật là đem ánh mắt nhắm ngay bọn hắn lộ ra núi phái, lúc này không có làm quá nhiều phòng bị, chờ đợi kết quả của bọn hắn có thể nghĩ. Đã như vậy, vậy liền dựa theo yêu cầu của các ngươi đi làm đi. Lộ ra núi phái trưởng môn Lăng Hư chân nhân đang suy tư sau một lát, cũng gật đầu đáp ứng. Dù sao hiện tại lộ ra núi phái hoàn toàn chính là tại trên dây cắp khiêu vũ, hơi không cẩn thận sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lúc này, dù cho là Lăng Hư chân nhân cũng không dám có bất kỳ một chút xíu hành động thiếu suy nghĩ. Biện pháp tốt nhất chính là tìm kiếm đủ nhiều cùng chung chí hướng đạo hữu, mọi người liên hợp lại cùng nhau phản kháng triều đình, mới có thể bảo toàn lộ ra núi phái. Ngay tại Lăng Hư chân nhân dự định phái người đi liên hệ môn phái khác thời điểm, một tên đệ tử lộn nhào, mặt mũi tràn đầy hốt hoảng xông vào trong đại điện, một mặt hoảng hoảng trương trương nói ra: "Môn chủ, đại sự không ổn." Hoảng hoảng trương trương, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngày bình thường liền nhắc nhở các ngươi, thân là lộ ra núi phái đệ tử, nhất định phải thể hiện ra đại môn phái khí độ đến, sao có thể mù đánh lô mang đâu? Nhìn thấy trước mắt những đệ tử này một mặt hốt hoảng bộ dáng, Lăng Hư chân nhân không khỏi nhíu mày. Lộ ra núi phái mặc dù đặt ở toàn bộ đại càn vương triều giang hồ võ lâm ở trong, cũng không phải là đặc biệt thu hút, nhưng để ở Vân Nam trên mảnh đất này cũng coi như được là tồn tại cực kỳ cường đại, bởi vậy cũng làm cho bọn hắn có loại trở thành sơn đại vương cảm giác. Ngày bình thường làm sự tình chính là cực kỳ bá đạo, căn bản cũng không có đem mặt khác bất luận kẻ nào để vào mắt. Dù là lúc này, vẫn như cũng là một bộ kiêu căng khinh người bộ dáng. Triều đình điều động đại quân giết tới, đã đem chúng ta cho triệt triệt để vây lại. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Liền ngay cả vừa rồi la hét phải gìn giữ phong độ lộ ra núi phái trưởng môn Lăng Hư chân nhân, lúc này cũng vô pháp bảo trì lại vừa rồi bộ kia phong khinh vân đạm bộ dáng. Từ Lăng Hư chân nhân đến lộ ra núi phái sở có trưởng lão, từng cái trên mặt đều toát ra mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cùng một mặt không thể tin thần sắc. Tựa hồ căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Triều đình nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Bọn hắn nguyên bản còn đang hoài nghi, triều đình đại quân đi vào Vân Nam, đến tột cùng ý muốn như thế nào. Không ngờ tới, thế mà thẳng đến bọn hắn lộ ra núi phái mà đến rồi. Hiển nhiên chuyện như vậy đã vượt quá ngoài dự liệu của mọi người. Chương 150, kéo dài thời gian chương 150, kéo dài thời gian trưởng môn, triều đình đại quân khí thế hung hùng, phải làm thế nào ứng đối? Đúng vậy à, chỉ sợ triều đình lần này đến là đến Hưng Sư vấn tội, bằng vào ta Lộ Gia núi phái năng lực, muốn ngăn cản triều đình đại quân, hiển nhiên là có chút khó khăn. Lộ Gia núi phái tất cả trưởng lão bọn họ, đang nghe triều đình đại quân đột nhiên quy mô xâm phạm, cũng bị giật mình kêu lên. Từng cái ngươi nhìn vào ta, ta nhìn vào ngươi, lâm vào trong khi hoảng loạn. Đội cái gì? Đều không cần hoảng, dưới mắt cũng không biết triều đình đại quân tới, đến tột cùng cần làm chuyện gì. Triều đình còn chưa tới đối phó chúng ta, các ngươi trước hết loạn trận cước, còn thể thống gì? Làm Lộ Gia núi phái trưởng môn, Lăng Hư chân nhân khoát tay áo, trực tiếp quát bảo ngưng lại đám người, lúc này mới lên tiếng nói chúng ta trước dẫn người tiến đến nhìn xem tình huống, các ngươi lập tức phái người từ phía sau núi xuống núi, thông chi mặt khác giang hồ môn phái võ lâm, đem triều đình sở tố sở vi nói cho bọn hắn, mời bọn họ hỏa tốc phái người đến đây trợ giúp. Lăng Hư chân nhân ý nghĩ ngược lại là vô cùng đơn giản, dù sao bọn hắn Lộ Gia núi phái còn có được mấy ngàn tên đệ tử, lại thêm mặt núi phái chiếm cứ lấy tuyệt đối địa lợi, như triều đình thật cùng bọn hắn triệt để bật mặt, cùng lắm thì cá chết lưới rách, bọn hắn cũng có thể nương tựa theo địa lợi nghiêm phòng tử thủ, chờ đợi môn phái khác người đến đây trợ giúp. Tại an bài tốt hết thảy đằng sau, Lăng Hư chân nhân lúc này mới mang người vội vã hướng phía phương hướng dưới chân núi chạy tới. Thật tình không biết, Lăng Hư chân nhân cùng Lộ Gia núi phái đệ tử hành động cũng sớm đã bị Đông Sưởng cường giả giám sát nhất thanh nhị sở. Khởi bẩm đốc chủ, Hậu Sơn huynh đệ phát hiện Lộ Gia núi phái có mấy tên đệ tử trộm đạo lấy xuống núi, xem bọn hắn bộ dáng tựa hồ là đi liên lạc mặt khác giang hồ môn phái võ lâm. Nghe được Đông Sưởng phiên tử báo cáo, Tào Chính Thuần cơ cơ ống tay áo, tấm kia cười ha hả trên gương mặt đều toát ra mặt mũi tràn đầy thần sắc khinh thường. Lộ Gia núi phái muốn liên lạc mặt khác giang hồ môn phái võ lâm đến đây cứu bọn họ sao? Đã như vậy, vậy chúng ta liền làm chuyện tốt, ngồi chờ những cái kia giang hồ môn phái võ lâm đến đây chịu chết tốt. Tào Chính Thuần đang lo không cách nào đem những cái kia giang hồ môn phái võ lâm một mẹ hút gọn, như những cái kia giang hồ môn phái võ lâm chạy đến nghị cách cứu viện Lộ Gia núi phái, chính như Tào Chính Thuần nói tới, hoàn toàn có thể đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Có Tào Chính Thuần ngầm đồng ý đằng sau, Đông Sưởng Thiên Tử chỉ là phái người giám sát những cái kia thừa cơ trượt xuống núi Lộ Gia núi phái đệ tử, hiển nhiên là muốn thả dây dài câu cá lớn. Đối với cái này, Lăng Hư chân nhân căn bản hoàn toàn không biết gì cả, còn tưởng rằng chính mình bố trí thiên ý vô phùng, căn bản không có bị bất luận kẻ nào phát giác, dẫn theo một đám đệ tử khí thế hung hăng hướng phía dưới núi chạy tới. Đợi cho Lăng Hư chân nhân mang theo Lộ Gia núi phái trưởng lão đuổi tới dưới núi thời điểm, liền phát hiện dưới núi cũng sớm đã bị Đông Sưởng phiên tử vây chật như nêm cối. Mấy cái này cầm trong tay binh khí, khí thế hung hăng Đông Sưởng phiên tử, trong ánh mắt đều toát ra mặt mũi tràn đầy sắc cơ. Hận không thể lập tức độc thủ, đem Lộ Gia núi đưa cho san thành bình địa. Vân đạo chính là Lộ Gia núi phái trưởng môn Lăng Hư chân nhân, các ngươi chẳng lẽ chính là Đông Sưởng người sao? Ta Lộ Gia núi phái cùng triều đình luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, đồng thời đều là tuân theo pháp luật người, Đông Sưởng chư vị đến đây, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Lăng Hư chân nhân mặt tâm trầm, quét mắt trước mắt Đông Sưởng cường giả, một mặt nghĩa chính ngôn từ chất vấn lên. Nghe đến đó, Tào Chính Thuần lúc này mới nghiêng đầu lại, trên gương mặt giàn mua kia như cũ treo mấy phần cười ha hả dáng tươi cười. Bản đốc chủ chính là Đông Sưởng đốc chủ Tào Chính Thuần, ngươi muốn tại bản đốc chủ trước mặt làm cản sao? Đông Sưởng đốc chủ Tào Chính Thuần. Nghe đến đó, để Lăng Hư chân nhân không khỏi giật nảy cả mình, hít vào một ngụm khí lạnh. Người tên cây có bóng. Đông Sưởng đốc chủ Tào Chính Thuần, Tây Sưởng đốc chủ Vũ Hóa Điển cùng Cẩm Y Liễu vệ đô chỉ huy sứ Lục Bình, ba người này tên tuổi cũng sớm đã tại giang hồ võ lâm triệt để nổ bể ra đến, bị giang hồ nhân sĩ võ lâm xưng là triều đình tam đại ác ma, cũng được xưng chi là triều đình tam đại đạo phủ. Có thể nói là tội ác chống chất, làm đủ trò xấu, chính là giang hồ võ lâm công nhận đại ma đầu, hận không thể trừ chi cho thông khoái đối tượng. Nếu không phải phía sau bọn họ đứng đấy chính là đại càn vương triều triều đình, chỉ sợ đại càn vương triều những cái kia giang hồ môn phái võ lâm đã sớm hợp nhau tấn công, đem Vũ Hóa Điển, Tào Chính Thuần bọn người cho chặt thành thịt nát. Lăng Hư chân nhân tuyệt đối không ngờ rằng triều đình vì đối phó chính mình, thế mà ngay cả Tào Chính Thuần vị này Đông Sưởng đốc chủ đều điều động đến đây. Sớm đã có người nói qua, Tào Chính Thuần vị này Đông Sưởng đốc chủ đã là đại tông sư cấp bậc cường giả đỉnh cấp, liền ngay cả Lăng Hư chân nhân tại đối mặt Tào Chính Thuần thời điểm đều có một loại nhìn mà phát khiếp, run lẩy bẩy cảm giác. Hắn đương nhiên không biết Tào Chính Thuần thực lực không chỉ có riêng là đại tông sư đơn giản như vậy, thậm chí Lăng Hư chân nhân vị này đại tông sư tại Tào Chính Thuần trước mặt cho Tào Chính Thuần sách giày tư cách đều không có, vô luận là bởi vì Tào Chính Thuần thực lực hay là bởi vì thân phận bối cảnh của đối phương, đều không phải là Lăng Hư chân nhân dám tùy tiện trêu chọc. Đối mặt Tào Chính Thuần vị này Đông Sưởng đốc chủ, Lăng Hư chân nhân cũng chỉ có thể cười theo, cười ha hả nói, gặp qua Tào đốc chủ, ta Lộ Gia núi phái luôn luôn đối với triều đình trung thành tuyệt đối không dám đeo phản triều đình, những năm này đến nay, ta Lộ Gia núi phái cũng đắc tội qua không ít người, nói không chừng là những người khác, nhìn ta Lộ Gia núi phái khó chịu, cố ý vu oan hãm hại, vu hãm ta Lộ Gia núi phái, xin mời Tào đốc chủ minh xét. Lăng Hư chân nhân cũng phi thường rõ ràng, Lộ Gia núi phái hiệp trợ Vân Nam Vương tạo phản sát thực. Bất quá ở thời điểm này, hắn tự nhiên không dám thừa nhận, chỉ có thể cắn răng, kiên trì, vượt khó tiến lên, hy vọng có thể ngăn chặn Tào Chính Thuần. Chỉ cần Lộ Gia núi phái đệ tử tiến đến môn phái khác cầu viện, mang đến đủ nhiều môn phái giang hồ lực lượng, liền có thể nương tựa theo ưu thế tuyệt đối môn phái giang hồ lực lượng, để Tào Chính Thuần không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Về phần nói đến tội Tào Chính Thuần, vị này triều đình nghiêm cầu đằng sau, Lộ Gia núi phái làm sao đi gì tử? Lăng Hư chân nhân giờ phút này cũng không lo được rất nhiều, chỉ cần có thể bảo toàn tự thân, bảo toàn dây núi phái, về phần mặt khác, căn bản không kịp nghĩ nhiều. Thật tình không biết, Lăng Hư chân nhân chút tiểu tâm tư kia, cũng sớm đã bị Tào Chính Thuần cho triệt để xem thấu. Nếu Lăng Hư chân nhân nữa thích ở chỗ này kéo dài thời gian, Tào Chính Thuần cũng không để ý, ngồi đối phương tiếp tục chỉ hoan xuống dưới. Đối mặt Lăng Hư chân nhân đánh thái cực, Tào Chính Thành như cũ cười ha hả nói, những chuyện này, toàn bộ đều là Đông Sưởng mật thám dò sẽ đến, ý của ngươi là nói, có người trà trộn vào ta đang chàng ở trong, ở chỗ này nhiễu loạn chúng ta nghe nhìn. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, đến tột cùng là bực nào thế lực, có như thế lớn thủ đoạn, có thể quấy nhiễu ta Đông Sưởng phá án. Ta đối mặt Tào Chính Thuần liên tiếp hỏi thăm, Lăng Hư chân nhân ấp úng nửa ngày. Căn bản là nghĩ không ra bất luận cái gì một đinh nửa điểm đáp lại, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy lúng túng cứ thế tại nguyên chỗ. Chương 151, viện quân đến, chín đại tông sư chương 151, viện quân đến, chín đại tông sư nếu Lăng Hư chân nhân muốn kéo dài thời gian. Thật tình không biết, Tào Chính Thuần cũng nghĩ bồi tiếp Lăng Hư chân nhân, kéo dài thời gian, chờ đợi Lăng Hư chân nhân viện binh đến. Hai người cứ như vậy ngươi một lời, ta một câu tán gẫu. Đối mặt Tào Chính Thuần không ngừng hỏi thăm, Lăng Hư chân nhân chỉ có thể thêu dệt vô cớ, mượn nhờ đủ loại ngôn ngữ, ý đồ đến qua loa tắc trách Tào Chính Thuần. Tiện thể lấy trái lương tâm đem Tào Chính Thuần, các loại triều đình tam đại đặc thù cơ cấu, một trận mánh liệt khen. Công bố Tào Chính Thuần chính là triều đình trụ quốc nền tảng, cũng sớm đã đem Tào Chính Thuần nâng đến một cái chí cao vị trí bên trên. Cái kia một trận lại một trận mông ngựa, đập Tào Chính Thuần đều có chút tâm hoa nộ phóng. Trong lòng thậm chí đều có loại lưu Lăng Hư chân nhân mạng nhỏ ý tứ. Dù sao như thế một cái đại tông sư cấp bậc cường giả, hay là một cái định hót cường giả, giữ lại đối phương đặt ở bên cạnh mình đuốt mông ngựa, cũng có thể để Tào Chính Thuần có loại thể xác tinh thần cảm giác vui thích. Thời gian như là thoán hy giống như, cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Cũng không biết qua bao lâu, một tên đệ tử nhỏ giọng tiến đến Lăng Hư chân nhân bên thai nói thầm một câu, khởi bẩm trưởng môn, chúng ta đã đi liên hệ, còn lại giang hồ môn phái võ lâm, bọn hắn đã điều động đại lượng cường giả, bây giờ chính chạy tới dưới núi, tùy thời chờ đợi trưởng môn triệu hoán. Nghe được tên này lộ ra núi phái đệ tử lời nói, cũng làm cho đem tâm nhắc đến cổ họng đấy Lăng Hư chân nhân, rốt cục có thể đem trong lòng tảng đá lớn triệt triệt để rơi xuống. Hắn ở chỗ này bồi tiếp Tào Chính Thuần, chuyện trò vui vẻ kéo dài thời gian. Vì ngăn chặn Tào Chính Thuần, không tiếc nói một chàng trái lương tâm nói. Đối mặt lao thái giám này, còn muốn khuôn mặt tươi cười đón lấy, thậm chí là cúi đầu không lưng, đem chính mình lộ ra núi phái trưởng môn tôn nghiêm, đại tông sư cường giả tôn nghiêm, hoàn toàn ném sau. Hắn làm hết thảy, hành động là vì cái gì? Còn không phải là vì kéo dài thời gian, chờ đợi môn phái khác cứu viện. Bây giờ viện quân của mình rốt cục đã tới rồi. Lăng Hư chân nhân rốt cuộc không cần thấp kém, ở chỗ này ra vẻ đáng thương. Nghĩ tới đây, Lăng Hư chân nhân vừa rồi cái kia phiên mềm yếu khí chất tan thành mấy khói, thay vào đó thì là một mặt cao ngạo. Cứ như vậy cao ngạo ngẩng đầu lên, ngẩng đầu đỡ ngực, một bộ đấu thắng gà trống giống như. Căn bản không có đem trước mắt lao thái giám đặt ở đáy mắt. Lăng Hư chân nhân biểu tình biến hóa, cũng bị Tào Chính Thuần thu hết vào mắt. Nhìn đến đây, cũng làm cho Tào Chính Thuần càng cười ha hả. Rốt cuộc đã đến sao? Thật tình không biết, bản đốc chủ đã ở chỗ này chờ đợi đã lâu. Các loại hoa đều muốn cảm ơn. Tào Chính Thuần ngươi mới vừa nói nhiều như vậy, đơn giản chính là muốn nói ta lộ ra núi phái cấu kết Vân Nam Vương tạo phản sao? Vân đạo hôm nay đem lời để ở chỗ này, ta lộ ra núi phái đích thật là cùng Vân Nam Vương liên hợp cùng một chỗ, bất quá không phải là vì tạo phản, mà là vì lật đổ Lý Trường Sinh cái kia bạo quân thống trị. Các ngươi mấy cái này triều đình liên quyền, tại Lý Trường Sinh cái kia bạo quân thụ ý phía dưới, đốt sát kiếp cướp, sát hại ta bao nhiêu giang hồ võ lâm đồng đạo, bây giờ còn dám tại ta lộ ra núi phái dương oai, bản đạo hôm nay liền để các ngươi có đi không về nhìn xem Lăng Hư chân nhân trực tiếp trở mặt. Tào Chính Thuần nụ cười trên mặt càng rõ ràng, cười đến càng thêm sán lạ. Ngươi trước không đúng, trong lúc thoáng qua liền trở nên cực kỳ cường ngạnh, xem ra viện quân của ngươi đã đến, mới cho ngươi cường đại như thế dũng khí, cùng phấn đấu động lực đi, mặc dù đã bị Tào Chính Thuần cho khám phá, Lăng Hư chân nhân cũng không có bất luận cái gì che giấu ý tứ, cười ha hả nói, đã ngươi biết đây hết thảy thì tính sao? Ngươi không nên ở chỗ này bồi bản tọa lãng phí thời gian. Nếu là ngươi lúc trước độc thủ, bản tọa có lẽ còn ngăn không được ngươi tiến công, chỉ tiếc ngươi cho bản tọa thời gian, sẽ cùng tại đưa ngươi kéo vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thoại âm rơi xuống đồng thời, Lăng Hư chân nhân không khỏi hét lớn một tiếng, đã các ngươi đã tới, toàn bộ đều hiện thân đi, để triều đình vị này Đông Sưởng đốc chủ biết chúng ta giang hồ nhân sĩ võ lâm cũng không phải tốt như vậy gây. Thoại âm rơi xuống đồng thời, mấy đạo thân ảnh nhanh chóng từ bốn phương tám hướng của tới, trong khoảnh khắc liền đã xuất hiện ở Lăng Hư chân nhân bên cạnh. Xuất hiện tại Lăng Hư chân nhân trước mặt chính là 6 nam 2 nữ, toàn bộ đều là khoảng 40 tuổi trở lên, từng cái trên thân đều tản mát ra khí thế cực kỳ mạnh. Đại tông sư cường giả, mỗi người bọn họ đều có được đại tông sư thực lực cấp bậc. Đồng thời bọn hắn phía sau chỗ tông môn, phóng nhãn toàn bộ Vân Nam, đều là nhân vật cực kỳ cường hãn, hắn thực lực cùng lộ ra núi phái gần như không cùng nhau trên dưới. Bên này là Vân Nam cảnh nội tông môn thế lực, hết thảy 9 đại tông môn thế lực, 9 vị đại tông sư cấp bậc cường giả. Liên tại bọn hắn đến đồng thời, bọn hắn mang đến giang hồ môn phái võ lâm thế lực, cũng đồng loạt từ bốn phương tám hướng vây quanh tới. Mấy ngàn người, trong nháy mắt cũng đã đem Tào Chính Thuần cùng Đông Sưởng, những cường giả kia cho đoàn đoàn bao vây. Nguyên bản còn Diêu Võ Dương Ai Đông Sưởng phi tử, trực tiếp đã rơi vào giang hồ nhân sĩ võ lâm trong cái bẫy, cũng sớm đã thành dê đợi làm thịt. Tình thế nguy chuyển, một màn này phát sinh thật sự là quá nhanh. Thường thường là trong nháy mắt công phu liền đã phát sinh. Mắt thấy tình thế lợi cho mình, Tào Chính Thuần mang đến người một mặt thấp thỏm lo âu, bất quá là dê đợi làm thịt, cũng làm cho Lăng Hư chân nhân càng đắc chí vừa lòng. Ngưỡng Thiên Trường thiếu đạo, Tào Chính Thuần hiện tại như thế nào? Ngươi nếu là quỳ xuống đi cầu bản tọa, bản tọa có lẽ còn có thể thủ hạ lưu tình, tha mạng chó của ngươi. Nếu không, ngày này sang năm liền là ngày dỗ của ngươi, còn có ngươi mang tới những này đồng sưởng tiên tử, hôm nay từng cái cũng phải chết ở chúng ta những này giang hồ nhân sĩ võ lâm trong tay. Lời tuy là nói như vậy, có thể Lăng Hư chân nhân trong lòng đã có quyết định. Dù là Tào Chính thuần thật quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, xin chính mình tha cho hắn mạng chó, Lăng Hư chân nhân đều khó có khả năng nhân từ nương tay. Vừa nghĩ tới Đông Sưởng, Tây Sưởng cùng Cẩm Y Liễu vệ, những cái kia triều đình nghiêm cầu, từng cái như lang như hổ, đại quy mô tàn sát giang hồ nhân sĩ võ lâm. Liên đệ Lăng Hư chân nhân cùng lộ ra núi phái Đông Đạo đệ tử, bao quát hiện trường chạy tới rất nhiều giang hồ nhân sĩ võ lâm căm thù đến tận xương tủy. Bọn hắn thống hận triều đình nghiêm cầu, cũng không phải một ngày hai ngày, vẫn luôn tìm không thấy báo thù rửa hận cơ hội. Bây giờ biết được Tào Chính thuần vây quanh lộ ra núi phái, bọn hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, khoanh tay đứng nhìn. Kết quả là, mang theo chính mình bản lĩnh cuối cùng, cùng tất cả lực lượng, đồng loạt chạy tới. Chính là vì một lần là xong, đem Tào Chính thuần cùng triều đình điều động mà đến yêu cầu, một mẹ hốt gọn. Đã các ngươi mấy cái này cuồng vọng tự đại, không biết sống chết giá hỏa đã đến đủ, vậy cũng đừng trách bản đốc chủ đại khai sát giới. Đang nói ra lời nói này đồng thời, Tào Chính thuần trên mặt cái kia cố dáng tươi cười trở nên càng thêm âm trầm, càng rõ ràng đứng lên. Chương 152, một chiêu diệt địch, toàn diệt. Chương 152, một chiêu diệt địch, toàn diệt. Ngay tại Tào Chính thuần thoại âm rơi xuống đồng thời, bốn phía cũng vì đó chấn động. Một đạo lại một đạo cảm giác chấn động không ngừng cuốn tới, giống như sơn băng địa liệt. Đã sớm mai phục tại nơi đây Hắc Y Liệt tiến đội, chẳng biết lúc nào đã hiện thân. Sáng loáng mũi tên miệng, đã khóa chặt hiện trường giang hồ nhân sĩ võ lâm. Có mai phục. Chúng kế. Nhìn thấy đã sớm mai phục tại nơi đây, Hắc Y Liệt tiến đội cùng đồng sưởng phi tử, vô luận là Lăng Hư chân nhân hay là Lăng Hư chân nhân, thỉnh cầu qua tới biện minh. Tám vị kia đại tông sư cấp bậc cường giả, từng cái không khỏi sắc mặt đại biến. Bọn hắn vốn cho là Lăng Hư chân nhân cùng lộ ra núi phái kéo lại Tào Chính thuần, chỉ cần bọn hắn dẫn theo môn hạ đệ tử chạy đến, liền có thể đem Tào Chính thuần cùng Đông Phiên tử làm sủi cảo, cuối cùng đem Tào Chính thuần bọn người một mẹ hốt gọn. Chỉ là làm bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, bọn hắn nghĩ tới, chính là Tào Chính thuần nghĩ tới. Tào Chính thuần nghĩ, so với bọn hắn càng thêm thâm hậu, cũng sớm đã ở đây bố trí thiên la địa võng, mà những người này căn bản cũng không minh cho nên, còn ngốc hô hô xông vào, Tào Chính thuần vì bọn họ chuẩn bị túi trận ở trong. Mới vừa rồi còn la hét, muốn đem Tào Chính thuần cho chém thành muôn mảnh, muốn đem triều đình nghiêm cầu triệt để diệt trừ. Thật tình không biết, bọn hắn cũng sớm đã trúng Tào Chính thành âm mưu quỷ kế. Cái kia cố cường đại lại khí thế kinh khủng, không ngừng quét sạch ra. Giống như mây đen áp đỉnh bình thường, đám người chỗ chân trời trong nháy mắt liền đã bị một đoàn mây đen cho triệt triệt để bao phủ trong đó, đem hết thảy trước mắt đều hóa thành một vùng tăm tối. Hiện trường đám người hô hấp dồn dập, cả đám đều toát ra mặt mũi tràn đầy thần sắc khẩn trương. Dù cho là hiện trường chín vị đại tông sư cấp bậc cường giả, lúc này cũng là áp lực lớn như núi. Chẳng biết tại sao, bọn hắn đối mặt Tào Chính thuần bị này đông sưởng đốc chủ thời điểm, phát giác được trên người của đối phương đều mang mấy phần vô tình hay cố ý áp lực. Cô này áp lực vô hình, chí mạng nhất. Để bọn hắn những này đại tông sư cấp bậc cường giả đều có một loại nhìn mà phát khiếp, không ai dám ngưỡng mộ cảm giác. Cho bản đốc chủ giết, một người sống đều không cho phép lưu lại ngay tại những này người thấp phẩm lo âu, không biết nên như thế nào cho phải thời điểm. Bồi Lăng Hư chân nhân diễn nửa ngày đùa giỡn Tào Chính thuần, rốt cục hơi không kiên nhẫn. Sở dĩ lưu tại nơi này, bồi tiếp Lăng Hư chân nhân diễn kịch, thuần túy là vì đem những này giang hồ nhân sĩ võ lâm toàn bộ dẫn ra, thuận tiện để Tào Chính thuần một mẹ hốt gọn. Bây giờ đã đạt được mục đích, tự nhiên không có khả năng tiếp tục lãng phí chính mình thời gian quý giá. Đương theo lấy Tào Chính thuần mệnh lệnh được đưa ra, phía sau hắn một đám đông sượng phi tử, giống như thủy triều, đen nghịt một mảng lớn, nhanh chóng đè lên. Đáng chết, các ngươi! Các ngươi coi là thật muốn cùng chúng ta những này giang hồ nhân sĩ võ lâm đánh nhau chết sống sao? Nhìn thấy đông sượng phi tử, không lưu tình chút nào hạ đạt chu sát mệnh lệnh. Lăng Hư chân nhân cũng không khỏi đến sắc mặt đại biến. Nhưng mà còn không đợi Lăng Hư chân nhân có bất kỳ phản ứng, Tào Chính thuần nụ cười trên mặt từ từ thu liễm. Sau một khắc, thân hình của hắn trực tiếp tại nguyên chỗ biến mất. Đợi cho Tào Chính thuần xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện ở Lăng Hư chân nhân trước mặt. Một cỗ cực kỳ bàng bạc bá khí lực lượng từ Tào Chính thuần thể nội phát ra. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này, trong mấy mắt quét sạch ra. Phản phất ngay cả trung quanh hư không đều bị triệt triệt để dẫn bạo. Nguồn lực lượng này, thật sự là quá kinh khủng. Như là Thái Sơn áp đỉnh bình thường, thế không thể đỡ. Thế gian căn bản không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản cỗ này cực kỳ lực lượng của bạo. Nhìn xem Tào Chính thuần vận chuyển đi ra sát chiêu, vô luận là Lăng Hư chân nhân hay là Lăng Hư chân nhân mời tới 8 vị đại tông sư cấp bậc cường giả, cả đám đều dùng mình, có một loại khắp cả người phát lạnh cảm giác. Phản phất sâu trong linh hồn đều đang run rẩy. Nguồn lực lượng này thật sự là quá cường đại. Không tốt, Tào Chính thuần cái này điêm cầu muốn ra đại chiêu. Lúc này cũng đừng có bất kỳ cố kỵ gì, chúng ta tranh thủ thời gian liên thủ, mới vừa có lui địch cơ hội. Lăng Hư chân nhân biết rõ, Tào Chính thuần vận chuyển nguồn lực lượng cường đại này đã hoàn toàn vượt quá đại tông sư phạm chủ. Chỉ ít Lăng Hư chân nhân đơn độc đối mặt cỗ này lực lượng khổng lồ, căn bản không có bất luận cái gì một đinh nửa điểm chống cự lực lượng. Hắn lúc này chỉ có thể xin giúp đỡ mặt khác mấy vị đại tông sư cấp bậc cường giả, tập kết tất cả mọi người lực lượng, miễn cưỡng cưỡng đến ngăn trở Tào Chính thuần một kích chí mạng. Đám người cũng từ Tào Chính thuần một trường này ở trong đã nhận ra sự uy hiếp của cái chết. Nếu như ngăn cản không nổi đối phương sát chiêu, không chỉ có Lăng Hư chân nhân muốn chết, những người khác cũng sẽ không có kết cục tốt. Đám người con ngươi thích chặt đồng thời nhanh chóng vận chuyển lực lượng, ý đồ nương tựa theo chín vị đại tông sư cấp bậc cường giả thực lực, cưỡng ép ngăn cản Tào Chính thuần tất sát nhất kích. Ầm ầm, nương theo lấy cái kia từng đạo trầm muộn thanh âm nổ bể ra đến. Chín vị đại tông sư cường giả phát ra cường đại một kích, cùng Tào Chính Thuần một trường đụng vào nhau. Theo cái kia đạo trầm muộn thanh âm rơi xuống, vô luận là Lăng Hư chân nhân hay là Lăng Hư chân nhân mời tới 8 vị đại tông sư cấp bậc cường giả, chín đại tông sư như là vải rách bao tải bình thường, không chịu nổi một kích. Tất cả mọi người hiện lên đến đường vòng cung phương thức, hướng phía sau lùi lại mà đi, liên tiếp lùi mấy trăm mét. Thậm chí không ít người nện ở hoa cỏ cây cối cùng trên cự thạch, trực tiếp đem kiên cố đá hoa cường đều ném ra một đạo lại một đạo mạng nhện vết rách. Phốc phốc, phốc phốc, một đạo lại một đạo thổ huyết thanh âm truyền đến. Lăng Hư chân nhân chín người bị Tào Chính Thuần một trường làm bay đằng sau, nằm trên mặt đất điên cuồng phun máu tươi, căn bản không có cho bọn hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Lực lượng cường đại cũng sớm đã quán xuyên bọn hắn ngũ tạng lục phủ, còn không có dãy rủa bao lâu, liền đã vứt bỏ quý giá tính mệnh. Một trường, vẹn vẹn một trường, liền trực tiếp tiêu diệt chín vị đại tông sư cường giả. Hết thảy trước mắt phát sinh quá nhanh, đã vượt quá tưởng tượng của mọi người. Lộ Ra núi phái cùng bị Lăng Hư chân nhân mời tới rất nhiều giang hồ nhân sĩ võ lâm, cũng đem một màn này thu hết vào mắt. Nhìn đến đây, bọn hắn không khỏi trợn mắt hốt hoồm, cứ thế ngay tại chỗ, tựa hồ cũng lộ ra một mặt chân tay luống cuống, cùng mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đại tông sư cường giả, đây chính là chân chính đại tông sư cường giả, hay là chín vị đại tông sư cường giả? Đặt ở trước mắt vị này Đông Sưởng đốc chủ Tào Chính Thuần trước mặt, lại cùng giấy không có gì khác nhau. Một trường diện sát chín vị đại tông sư cường giả, phóng nhãn toàn bộ giang hồ võ lâm, bọn hắn đã có mấy trăm năm thời gian chưa từng nghe qua tồn tại khủng bố như thế. Bây giờ lại chân chân thật thật xuất hiện ở trước mặt bọn họ, cũng sớm đã chấn nhiếp lòng người, chấn nhiếp làm bọn hắn căn bản không dám có bất kỳ một chút xíu hành động thiếu suy nghĩ ý tứ. Cho bản đốc chủ giết, bản đốc chủ không muốn nhìn thấy trước mắt có bất kỳ một người sống lưu lại. Thời hận giải quyết, chín vị đại tông sư cường giả. Tào Chính Thuần chỉ là cơ cơ ống tay áo, phản phất vừa rồi chỉ là làm một kiện, không có ý nghĩa việc nhỏ. Chỉ ít tại Tào Chính Thuần trong mắt, lấy hắn bây giờ lực lượng, diệt đi trước mắt chín vị đại tông sư cường giả, đích thật là đồ gà giết chó dễ như trở bàn tay. Tại diệt đi chín người đằng sau, Tào Chính Thuần băng lãnh vô tình hạ đạt tất sát mệnh lệnh. Lúc này mệnh lệnh Đông Sưởng Thiên Tử mở ra đồ sát hình thức, thế tất yếu đem trước mắt giang hồ nhân sĩ võ lâm triệt triệt để chém tận giết tuyệt. Chương 153, Bình Định Vân Nam toàn cảnh. Chương 153, Bình Định Vân Nam toàn cảnh. Nương theo lấy Tào Chính Thuần mệnh lệnh được đưa ra, cũng sớm đã vận sức chờ phát động hắc ý lìa tiến đội, lập tức dựng cung xạ mũi tên, phát động một vòng lại một vòng mưa tên. Bọn hắn cũng sớm đã mai phục tại chỗ tối, chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Lúc này đột nhiên phát động công kích, đánh cho đông đảo giang hồ nhân sĩ võ lâm một trở tay không kịp, căn bản không có bất luận cái gì một chút xíu phản ứng năng lực cùng cơ hội. Lúc này một đám giang hồ nhân sĩ võ lâm còn đắm chìm tại Tào Chính Thuần một trường, diệt sát Lăng Hư chân nhân các loại chín vị đại tông sư cường giả sự tình bên trên, còn không có từ cái này kinh thiên sự tình ở trong lấy lại tinh thần. Tại đối mặt Đông Sưởng Phiên Tử đột nhiên tập kích thời điểm, căn bản không có bất luận cái gì một đinh nửa điểm chống cự lực lượng, trong lúc nhất thời, vũ tiến tiếng xé gió, tiếng kêu thảm thiết, kêu rên thanh âm, binh khí va chạm thanh âm, đủ loại thanh âm không ngừng quét sạch ra, bên tai không dứt, căn bản không có bất luận cái gì ngừng ý tứ. Máu tươi chảy ngang, huyết dịch văng khắp nơi, chân cụt tay đứt, không ngừng bay múa. Đông Sưởng Phiên Tử tại đối mặt trước mắt mấy ngàn tên giang hồ nhân sĩ võ lâm thời điểm, hoàn toàn là thiên về một bên đổ sát, như là giết gà giết chó bình thường, dễ như trở bàn tay đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt hết. Từ chiến đấu bắt đầu đến chiến đấu kết thúc, thời gian sử dụng bất quá ngắn ngủi một khắc đồng hồ. Hiện trường trừ Đông Sưởng Phiên Tử bên ngoài, căn bản là không nhìn thấy bất kỳ một cái nào giang hồ nhân sĩ võ lâm người sống. Không chỉ có như vậy, Lộ Ra núi phái sở ở địa phương cũng sớm đã bị san bằng thành đất bằng, biến thành một đống lại một đống phế tích. Chỉ còn lại có một đống huyết nục cùng xuyên vào đến thổ địa ở trong máu tươi. Riêng lớn Lộ Ra núi phái bị triệt triệt để diệt tuyệt. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả Lộ Ra núi phái mời về tám đại tông môn cũng bị Tào Chính Thuần một mẹ hốt gọn. Thời hợt ở giữa, liền đã giải quyết rất nhiều phiền phức. Không nghĩ tới, Lộ Ra núi phái vẫn còn có chút tác dụng. Nguyên bản còn muốn một nhà lại một nhà đi diệt đi bọn hắn, không ngờ tới bởi vì Lộ Ra núi phái trợ giúp, trực tiếp để cho chúng ta duy nhất một lần tiêu diệt chín nhà. Liên hướng về phía điểm này, chúng ta còn hẳn là thật tốt cảm tạ, Lộ Ra núi phái vị trưởng môn này. Đáng tiếc Lộ Ra núi phái trưởng môn Lăng Hư chân nhân căn bản không biết, Tào Chính Thuần bùi ngùi mãi thôi. Nếu không, cho dù là bị Tào Chính Thuần đánh thành chó chết trạng thái, chỉ sợ cũng sẽ bị tức giận đến thổ huyết bỏ mình, bị lại tức chết một lần. Phụng Tào đốc chủ mệnh lệnh, Chu Sát Vân An Sơn Trang. Bạch Đà Sơn Trang cấu kết Vân Nam Vương, phạm thượng làm loạn, Phụng Tào đốc chủ mệnh lệnh, cách sát vô luận. Tào đốc chủ có lệnh. Vân Nam giang hồ nhân sĩ võ lâm cùng Vân Nam Vương cấu kết, tội tại không tha, cách sát vô luận. Nương theo lấy Tào Chính Thuần một đạo lại một đạo, Chu Sát mệnh lệnh được đưa ra. Đông Sưởng Phiên Tử bốn chỗ xuất kích, đối với Vân Nam giang hồ võ lâm thế lực, triển khai phô thiên cái địa tính hủy diệt đả kích. Đông Sưởng Phiên Tử như là hổ đói bổ mồi bình thường, nhanh chóng nhào tới. Những cái kia phàm là phạm thượng làm loạn tông môn thế lực, vô luận nam nữ lao hấu, cho dù là đệ tử bình thường, thậm chí chỉ là tại trong tông môn gánh tuổi nấu cơm người bình thường, cũng khó khăn trốn Đông Sưởng Phiên Tử thủ. Đông Sưởng Phiên Tử những nơi đi qua, không có một mảng cỏ, phiến ngói không lưu. Liền ngay cả bên cạnh hang chuột, đều muốn bị đâm hơn mấy đao. Bảo đảm trốn ở bên trong chuột, bị đâm thành một đống huyết vụ. Tóm lại một câu, chỉ cần đâm không chết, liền hướng trong chết đâm. Tuyệt đối sẽ không để bất kỳ một cái nào giang hồ nhân sĩ võ lâm ôm tâm thái chờ may mắn, để bọn hắn may mắn trốn qua một kiếp. Ngắn ngủi bất quá thời gian một ngày, liền có tầm 10 nhà thế lực bị Tào Chính Thuần dưới trướng Đông Sưởng Thiên Tử cho triệt triệt để hủy diệt. trong đó liền bao quát hai nơi nhất lưu thế lực, năm nơi nhị lưu thế lực, cùng tầm 10 chỗ tam lưu thế lực. Chết tại Đông Sưởng phiên tử trong tay giang hồ nhân sĩ võ lâm đã cao tới mấy vạn người. Tin tức này như là như bệnh dịch, nhanh chóng tại toàn bộ Vân Nam cảnh nội lan tràn ra. Trong ngay mắt liền đã đưa tới một trận sóng to gió lớn. Nhưng mà đây vẫn chỉ là bắt đầu, căn bản cũng không có kết thúc. Cùng lúc đó, bọn hắn lại nhận được một thì tin tức kinh thiên. Triều đình điều động đại tướng Tiết Nhân Quý đã tại Sói Hoang Cốc đại bại Vân Nam Vương 300.000 đại quân, đồng thời chém giết Vân Nam Vương. Từ đó, Vân Nam Vương thế lực triệt triệt để rời khỏi lịch sử võ đài. Tiết Nhân Quý tướng quân thừa thắng xông lên, triệt để tiếp quản Vân Nam. Tin tức này vừa ra, không chỉ là giang hồ võ lâm thế lực, còn có những cái kia trong bóng tối duy trì Vân Nam Vương thế gia đại tộc, từng cái vì đó kinh sợ. Phải biết, Vân Nam Vương tạo phản, ủng hộ hắn thế lực, thế nhưng là nhiều vô số kể. Trong quân tướng lĩnh, còn có nơi đó thế gia đại tộc, tông môn thế lực, trước trước sau sau cộng lại khoảng chừng mấy trăm nhà thế lực. Cũng chính bởi vì thu hoạch được như vậy đông đảo thế lực tương trợ, mới có thể để Vân Nam Vương trong thời gian ngắn, tụ tập 300.000 binh mã, trùng trùng điệp điệp phát binh lên phía bắc, tiến đánh kinh thành. Chi tiết, Vân Nam Vương âm mưu bị kế, còn chưa đạt được, liền gặp Tiết Nhân Quý. Còn không có đánh tới kinh thành, liền bị Tiết Nhân Quý cho triệt triệt để tiêu diệt. Không chỉ có bản nhân bỏ mình, liền ngay cả Vân Nam Vương dưới trướng 300.000 đại quân cũng triệt để tan thành mây khói. Bây giờ triều đình đại quân thừa thắng tiến quân Vân Nam, dự định thu phục Vân Nam toàn cảnh. Mà những cái kia từng theo Vân Nam Vương tạo phản giang hồ võ lâm thế lực, cùng thế gia đại tộc thế lực, cũng sớm đã lâm vào thấp thỏm lo âu trạng thái. Không biết là cùng triều đình liều chết đánh cược một lần, hay là thành thật thật hướng triều đình tỉnh tội. Kinh thành, hậu cung ở trong, có Lý Trường Sinh mới thiết lập nội các phụ chính chế độ, do Gia Cát Lượng bọn người phụ tá triều chính. Dĩ vãng dường giả triều chính, toàn bộ đều giao cho Gia Cát Lượng, Tuân Úc, Tuân Du các loại năm vị nội các đại thần phụ trách quản lý. Ngược lại để Lý Trường Sinh từ từ rảnh rỗi, chứ cùng bọn hắn cùng một chỗ thương lượng một chút, trong triều rất nhiều chuyện trọng yếu. Giống một chút chuyện nhỏ, Lý Trường Sinh hoàn toàn ủy quyền, để Gia Cát Lượng bọn người tự hành xử lý. Dù sao vô luận Gia Cát Lượng hay là Tuân Úc, đều có được trị quốc đại tài. Quản lý chỉ là đại càn bốn triều, căn bản không nói chơi. Trong lúc rảnh rỗi Lý Trường Sinh cũng cả ngày tại hậu cung ở trong, đương nhiên cũng không phải là uống rượu làm vui, say mê tại ôn nhu hương ở trong. Dù sao hậu cung trải qua Lý Trường Sinh một phen thanh tẩy đằng sau, cho đến bây giờ ngay cả cái nữ quyến đều không có, mà tuyển tú hoạt động còn tại hừng hực khí thế tiến hành. Hiện tại tú nữ còn không có tiến vào hậu cung. Hiện nay hậu cung cùng nước dùng nước hoa quả không có bất kỳ cái gì khác nhau. Lý Trường Sinh chính là cơ hội tốt này củng cố thực lực của mình. Đúng vào lúc này, Ngụy Trung Hiền vội vã đi tới ngoài đại điện, nhẹ giọng hướng phía Lý Trường Sinh chắp tay nói, khởi bẩm bệ hạ, Đông Sưởng Tào đốc chủ đưa tới quân tình khẩn cấp. Vào đi. Nghe đến đó, Lý Trường Sinh cũng không ngẩng đầu lên đáp lại nói. Ngụy Trung Hiền lúc này mới vội vã đi tới Lý Trường Sinh trước mặt, đem Tào Chính Thuần đưa tới quân tình, đưa tới Lý Trường Sinh trong tay. Mở ra tấu xem xét, cũng làm cho Lý Trường Sinh trên mặt cái kia cố dáng tươi cười càng rõ ràng. Không tệ không tệ, Tiết Nhân Quý cùng Tào Chính Thuần, cuối cùng là không để cho chấm thất vọng, nhanh như vậy liền tiêu diệt Vân Nam Vương 300.000 đại quân, bây giờ đã binh tiến Vân Nam, triệt để chiếm cứ toàn bộ Vân Nam. Đại Càn Vương triều Tây Nam phương hướng, cuối cùng triệt để an định lại. Chương 154, Lục Địa Thần Tiên Tam Trọng Cảnh Giới. Chương 154, Lục Địa Thần Tiên Tam Trọng Cảnh Giới. Tiết Nhân Quý đánh bại Vân Nam Vương, mặc dù vượt quá Lý Trường Sinh ngoài ý liệu, cũng hợp tình hợp lý, dù sao Tiết Nhân Quý dùng bình còn tại đó, lại có Tào Chính Thuần xuất lĩnh lấy Đông Sưởng phiên tử toàn lực hiệp trợ. Ở dưới loại tình huống này, muốn đánh bại Vân Nam Vương, bất quá là vấn đề thời gian. Bây giờ khi lấy được Tào Chính Thuần trả lại tấu đằng sau, cũng làm cho Lý Trường Sinh có thể triệt triệt để thả dừng lại. Đúng vào lúc này, Lý Trường Sinh đột nhiên phát giác được, có vẻ như chính mình quốc vận bắt đầu tăng vọt. Chẳng lẽ là bởi vì Tiết Nhân Quý đánh bại Vân Nam Vương, đoạt lại Vân Nam chi địa, dẫn đến bị Vân Nam Vương cướp đi quốc vận, bây giờ lại lần nữa về tới chấm trong tay, mới có thể dẫn đến chấm quốc vận dâng lên sao? Có ý nghĩ như vậy đằng sau, để Lý Trường Sinh trên trán cũng toát ra một chút mừng rỡ như điên thần sắc. Phải biết, tiên đế tại vị thời kỳ, tùy ý phiên vương làm lớn. Trong đó trấn thủ Vân Nam Vương tổ tôn ba đời, mấy trăm năm thời gian một mực kinh doanh Vân Nam, cũng sớm đã đem Vân Nam kinh doanh bền chắc như thép. Triều đình chính lệnh đặt ở chỗ đó, căn bản là thực hành không được. Bọn hắn chỉ nhận Vân Nam Vương, không nhận triều đình. Bởi vậy, nguyên bản thuộc về Đại Càn Vương triều quốc vận, thuộc về Lý Trường Sinh quốc vận, tự nhiên bị Vân Nam Vương cho cưỡng ép cướp đi. Bây giờ Vân Nam Vương bỏ mình, thuộc về Vân Nam Vương trên người quốc vận, tự nhiên một lần nữa hội tụ đến Lý Trường Sinh trong tay, bị Lý Trường Sinh cho đoạt lại. Bất quá điểm này đối với Lý Trường Sinh mà nói, chính là Lý Trường Sinh hy vọng nhìn thấy sự tình. Lý Trường Sinh không có bất kỳ cái gì một chút xíu do dự, lúc này liền vận dụng Hiên Viên Đế Kinh, nương tựa theo Hiên Viên Đế Kinh cường hãn, lại phối hợp tự thân cường đại quốc vận, đem tự thân quốc vận chuyển hóa làm lực lượng của mình. Ong ong ong, một đạo lại một đạo cực kỳ đặc thù thanh âm vang lên. Lý Trường Sinh bốn phía tản mát ra từng đạo hào quang sáng chói, vàng son lộng lẫy quang mang, nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng màu chóng bay đi. Tại Lý Trường Sinh bốn phía chính là một cỗ vô hình màu vàng quốc vận, cỗ này màu vàng quốc vận phóng lên tận trời, cơ hồ đều đã thực chất hóa, cuối cùng đem Lý Trường Sinh cả người chiếu sạm như là người tí hon màu vàng giống như. Đạo kia lại một đạo quốc vận không ngừng phiêu phù ở Lý Trường Sinh bên cạnh, sau đó nhanh chóng xông vào Lý Trường Sinh thể nội. Tại Lý Trường Sinh thể nội không ngừng tán loạn, tại cương đại quốc vận ra chỉ phía dưới, Lý Trường Sinh vận chuyển Hiên Biên Đế Kinh cũng đang nhanh chóng hấp thu luồng sức mạnh mạnh mẽ này. vẹn vẹn trong nháy mắt công phu, nguồn lực lượng này liền bị Lý Trường Sinh cho triệt triệt để hấp thu xong tầng thứ nhất. Đang hấp thu xong tầng này lực lượng đằng sau, Lý Trường Sinh tu vi cũng theo đó tăng lên. Trong khoảnh khắc, liền đã đột phá đến lục địa thần tiên nhị trọng cảnh giới. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu, căn bản cũng không có kết thúc. Tại đột phá xong không bao lâu, Lý Trường Sinh cảnh giới lại một lần vì đó tăng lên, đột phá đến lục địa thần tiên tam trọng cảnh giới. Lục địa thần tiên tam trọng cảnh giới. Lý Trường Sinh thực lực trực tiếp tại lục địa thần tiên tam trọng cảnh giới im bặt mà dừng, đồng thời bị Lý Trường Sinh nhanh chóng củng cố xuống tới. Một cỗ cực kỳ bàng bạc uy áp từ Lý Trường Sinh quanh thân phát ra, nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng bức xạ mà đi. Trong khoảnh khắc, cũng đã đem cả tòa đại điện cho triệt để bức xạ. Cỗ uy áp này cực kỳ bàng bạc lại cực kỳ ngang tàng, liền liền tại bên ngoài tuần tra điện vi cùng Hứa Trừ hai người, tựa hồ cũng đã nhận ra, không khỏi sắc mặt đại biến. Thật mạnh, chẳng lẽ bệ hạ lại một lần đột phá sao? Không chỉ có như vậy, ngay tại điện vi hai người ngạc nhiên đồng thời, bọn hắn bén nhạy phát hiện, cảnh giới của bọn hắn cũng có chỗ đột phá. Dù sao Lý Trường Sinh hệ thống sau khi đột phá, vẫn tồn tại một cái khác công năng, đó chính là thực lực phản hồi. Lý Trường Sinh đột phá lưỡng trọng cảnh giới đằng sau, cũng sẽ đem một bộ phận thực lực trả lại cho những người khác. Điện vi cùng Hứa Trừ đạt được chỗ tốt, thực lực của bọn hắn cũng đi theo có chỗ tăng lên. Cũng làm cho bọn hắn minh bạch một cái đạo lý, bọn hắn đã sớm cùng nhà mình hoàng đế bệ hạ khóa lại cùng một chỗ. Chỉ cần hoàng đế bệ hạ thực lực có chỗ tăng lên, bọn hắn cũng sẽ đi theo thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Hoàn toàn chính là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục tồn tại. Trừ Điện vi, Hứa Trừ bên ngoài, mọi người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng có rất nhiều tăng lên. Tào Chính Thuần, Ngụy Trung Hiền, cùng Bạch Khởi đám người thực lực đều đi theo tăng lên. Ngụy Trung Hiền nguyên bản còn muốn đem cảnh giới của mình áp chế ở nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới. Có thể theo nguồn lực lượng cường đại này tới tiêu, mặc dù Ngụy Trung Hiền muốn ẩn tàng cảnh giới, cũng vô pháp làm đến. Dễ dàng đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Không chỉ có như vậy, Ngụy Trung Hiền thực lực còn tại không ngừng kéo lên, trực tiếp tăng lên tới lục địa thần tiên tam trọng cảnh giới, lúc này mới tan thành mây khói, từ từ ngừng ra. Không sai, chính là lục địa thần tiên tam trọng cảnh giới. Cùng Lý Trường Sinh có được cùng một trọng cảnh giới. Ngụy Trung Hiền võ đạo thiên phú, nguyên bản là nhân vật cực kỳ khủng bố. Chỉ là hắn một mực ngăn chặn lực lượng của mình, cũng không có bạo phát đi ra. Bởi vậy cho người ta một loại biểu hiện, hắn chỉ có nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới. Bây giờ có Lý Trường Sinh nguồn lực lượng cường đại này ra chỉ, hậu tích bạc phát phía dưới, bạo phát đi ra lực lượng cường đại cực kỳ khủng bố. Để Ngụy Trung Hiền trong khoảnh khắc, liền đã đột phá đến lục địa thần tiên tam trọng cảnh giới, trở thành Lý Trường Sinh giới trướng, thực lực tồn tại mạnh nhất. Giờ này khắc này, trong đại điện, Lý Trường Sinh trên người cái kia cổ quốc vận, từ từ tan thành mây khói. Cũng không phải là triệt để tiêu tán, mà là hội tụ tại Lý Trường Sinh thể nội, từng ly từng tí, góp gió thành bão. Toàn bộ đều bị Lý Trường Sinh cho triệt triệt để cắn nuốt hết. Kỳ thực cũng không phải là bị Lý Trường Sinh cho triệt để cắn nuốt hết, mà là đại càn vương triều quốc vận cùng Lý Trường Sinh triệt triệt để dung hợp lại cùng nhau. Lý Trường Sinh có thể dễ như trở bàn tay. Điều động cỗ này đại càn vương triều cường đại quốc vận lực lượng, đem nó đặt thêm trên người mình, lại có thể trái lại, lợi dụng nguồn lực lượng này đến công kích địch nhân. Tại quốc vận gia trì phía dưới, Lý Trường Sinh cả người bị tô đậm ra một loại hình thái mới biến hóa, như là thiên thần hạ phàm bình thường, chấn nhiếp nhân gian. Để Lý Trường Sinh trở nên càng thêm vĩ ngạn, càng thêm để cho người ta nhìn mà phát khiếp, không ai dám ngưỡng mộ. Căn bản không có bất luận kẻ nào dám ngưỡng mộ vị này đại càn vương triều hoàng đế bệ hạ. Chương 155, chỉ sợ đại tranh chi thế, muốn đến sớm. Chương 155, chỉ sợ đại tranh chi thế, muốn đến sớm. Ầm ầm dưới bầu trời, sấm sét giữa trời quang không ngừng cuốn tới. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, nương theo lấy kinh lôi cùng tiệm điện thanh âm, giăng khắp nơi. Thanh Thành kiếm phái ở trong, một vị tóc trắng xóa lao đạo sĩ từ phủ đệ bay ra, ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc vào trên không thiên địa dị tượng, không khỏi sắc mặt đại biến. Đây là trên trời rơi xuống dị tượng. Lục địa thần tiên cảnh giới, lại có thể có người đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Phái Thanh Thành sáng phái tổ sư Thanh Thành tử, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, trên gương mặt già nua kia đều mang mấy phần chấn kinh. Nghĩ hắn Thanh Thành tử, sống mấy trăm tuổi, đã sớm đột phá đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới. Khoảng cách lục địa thần tiên cảnh giới, vẹn vẹn cách xa một bước. 80 năm. Cái này 80 năm đến nay, Thanh Thành tử một mực tại tận sức tại, chính mình như thế nào đột phá cảnh giới này? Vì thế, hắn không tiếc lấy giả chết biện pháp, trốn ở phái Thanh Thành phía sau núi, cả ngày không hỏi thế sự. Chính là vì lĩnh hội cuối cùng một đạo huyền cơ. Cũng chính là bởi vì Thanh Thành tử đột nhiên ẩn lui, dẫn đến phái Thanh Thành bị rất nhiều thế lực tập kích, đã sớm trở nên không người kế tụ. Thanh Thành tử dốc hết toàn lực chế tạo phái Thanh Thành, trong mắt hắn, căn bản không có cảnh giới của mình trọng yếu. Có thể mặc dù như vậy, bỏ ra thảm như vậy đau đại giới, Thanh Thành tử như cũng không cách nào đột phá như thế cảnh giới. Ngược lại khiến người khác nhanh chân đến trước, dẫn đầu đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Như vậy sấm sét giữa trời quang tin tức, cùng trần trụi sự thật, bày ở Thanh Thành tử trước mặt, để hắn làm sao có thể tiếp nhận như vậy tàn nhẫn sự thật. Lão tổ Hiền Linh, đây là lão tổ khởi tử hoàn sinh. Phái Thanh Thành vô số cường giả, tự nhiên cũng đã nhận ra Thanh Thành tử quân thân, chỗ bộc phát khí tức cường đại kia. Phải biết tại 80 năm trước, phái Thanh Thành sáng lập ra môn phái lão tổ Thanh Thành tử. Vị này sống 200 tuổi lão quái vật, đột nhiên vĩnh biệt cõi đời, Thanh Thành tử đột nhiên qua đời, đưa đến phái Thanh Thành quyền lực xuất hiện cực lớn đứng không kỳ. Phái Thanh Thành rất nhiều đệ tử, vì tranh đoạt chức trưởng môn ra tay đánh nhau, không tiếc tự giết lẫn nhau. Còn lại bị phái Thanh Thành áp bách thật lâu môn phái, cũng vào lúc này giận dữ phản kháng, mới đưa đến phái Thanh Thành trong ngoài đều không đốn, tử thương cực kỳ thảm trọng. Từ nguyên bản siêu nhất lưu thế lực lớn, đông chốc bị suy yếu đến nhị lưu thế lực. Bây giờ biết được lão tổ khởi tử hoàn sinh, phái Thanh Thành rất nhiều đệ tử từng cái quần tình xúc động phẫn nộ. Đội đội vàng vàng hướng phía Thanh Thành tử chỗ phía sau núi chạy tới. Phái Thanh Thành đệ tử bất tài tham kiến lão tổ. Phái Thanh Thành bất hiếu đệ tử tham kiến lão tổ. Một đám phái Thanh Thành đệ tử đồng loạt quỳ rạp xuống đất, rất cung kính hướng phía nhà mình lão tổ hành lễ. Lúc trước Thanh Thành tử đưa tựa theo một tay Khuynh Thành kiếm pháp, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Tại hơn 200 năm trước, càng là tự tay sáng tạo ra phái Thanh Thành. Bằng vào chính mình thực lực cường hãn, đánh ra phái Thanh Thành tên tuổi lớn như vậy, đem phái Thanh Thành một tay đẩy hướng đỉnh phong. Cũng bởi vì Thanh Thành tử giả chết đột phá, ai có thể nghĩ đến để phái Thanh Thành không người kế tục, đã tinh thần sa sút đến tận đây. Nhìn trước mắt mấy cái này bất tranh khí đồ tử đồ tôn, cũng đem Thanh Thành tử lựa giận cho triệt để dẫn đốt nhưng. Cũng được, nếu lao đạo khổ tu hơn 80 trở, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá cảnh giới dạng này, lao đạo dứt khoát cũng không giả những cái này đã từng khi dễ phái Thanh Thành, lao đạo nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá đắt. Nếu là có cơ hội có thể đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, dù là bỏ qua phái Thanh Thành, Thanh Thành tử cũng ở đây không tiếc, nhưng trước mắt tình huống, chính mình khổ tu hơn 80 trở, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá đến cảnh giới dạng này. Trái lại trong khoảng thời gian này đến nay, có người liên tiếp đột phá lục địa thần tiên cảnh giới, cũng làm cho Thanh Thành tử minh bạch, đời này đột phá lục địa thần tiên cảnh giới cuối cùng rồi sẽ vô vọng. Đã như vậy, hắn cũng lời khi một cái khổ hành tăng, chuẩn bị cường thế xuất thế. Toàn bộ thiên địa vì đó cộng minh, như thế dị tượng, kéo dài mấy ngàn dặm chi địa. Cơ hồ toàn bộ đại càn vương triều hết thảy mọi người đều đối với cái này lòng dạ biết rõ. Thậm chí nó dị tượng, so với lúc trước Bạch Khởi đột phá lục địa thần tiên cảnh giới mà nói, càng thêm khủng bố. Chính là bởi vì Ngụy Trung Hiền dĩ vãng liền có được lục địa thần tiên cảnh giới thực lực, chỉ là bị sự mạnh mẽ áp chế, mới vừa rồi không có đột phá. Bây giờ có Lý Trường Sinh lực lượng trả lại, để Ngụy Trung Hiền hậu tích bạc phát, trực tiếp đột phá đến lục địa thần tiên tam trọng cảnh giới. So với lúc trước Bạch Khởi mà nói, cũng đã có chi mà không bằng. Dưới loại tình huống này, bạc phát đi ra thiên địa dị tượng, tự nhiên là càng khủng bố. Nhìn phương hướng kia, tựa hồ là kinh thành phương hướng, chẳng lẽ lại kinh thành có người đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới? Xem chừng chính là như vậy, không nghĩ tới lại có một tôn lục địa thần tiên cảnh giới xuất thế, trên đời chỉ sợ sẽ càng nhiều hơn sự tình. Đây đã là vị thứ mấy lục địa thần tiên cảnh giới, ta đều không thể đếm hết được. Đám người không khỏi nghị luận ầm ĩ trong khoảng thời gian này đến nay, lục địa thần tiên liên tiếp ló đầu ra. Thậm chí trước đây không lâu, thủ phồn phương hướng còn có lục địa thần tiên đột phá tin tức, cùng lục địa thần tiên vẫn là tin tức. Dẫn đến đông đảo nhân sĩ võ lâm bảo sao hay vậy, không ngừng lan truyền ra. Có thể cụ thể đến tuột cùng có được như thế nào tình huống, là nhà ai lục địa thần tiên xuất thế, lại là vị nào lục địa thần tiên vẫn lạc. Đối với cái này, rất nhiều nhân sĩ võ lâm hoàn toàn là không hiểu ra sao, căn bản là không làm rõ ràng được đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Vô cực đạo môn, thiên địa dị tượng, lục địa thần tiên cảnh giới. Một vị thân mang đạo bào nam tử trung niên, nhìn trước mắt thiên địa dị tượng, khoe miệng ở giữa không khỏi lẩm bẩm vài câu. Cũng không biết qua hồi lâu, vị trung niên nam tử này không khỏi lắc đầu cảm khái. Không nghĩ tới thế gian lại tăng thêm một vị lục địa thần tiên cảnh giới, xem ra đại tranh chi thế sắp đến, cũng không biết ta vô cực đạo môn đến tuột cùng đi con đường nào. Trước mắt nam tử trung niên không phải người khác, chính là tam đại đạo môn một trong, vô cực đạo môn trưởng giáo chân nhân Triệu Vô Cực. Đừng nhìn đối phương tuổi còn trẻ, bất quá 40-50 đến tuổi, kỳ thực chính là một vị sống mấy trăm năm lão quái vật. Bất quá chú nhan có phương pháp, hắn mặt ngoài niên kỷ từ đầu đến cuối đều duy trì tại 40-50 tuổi trung niên bộ dáng. Đối phương cũng là một vị lục địa thần tiên cảnh giới cường giả. Chỉ bất quá vô cực đạo môn cùng Long Hồ Sơn các loại đạo gia truyền thống môn phái giống nhau, ngày bình thường ẩn thế không ra, căn bản cũng không có bao nhiêu tên tuổi. Dẫn đến giang hồ võ lâm, mặc dù nghe nói qua vô cực đạo môn tên tuổi, lại ngay cả vô cực đạo môn đến tuột cùng ở nơi nào cũng không thể mà biết. Vô cực đạo môn đến tuột cùng có được như thế nào lực lượng, càng là kiến thức nửa đời, căn bản cũng không có bao nhiêu giải địa phương. Như là Phật môn lãnh tụ Thiếu Lâm, đã sớm trở thành nổi tiếng tồn tại, càng là trở thành giang hồ võ lâm Thái Sơn bắt đầu. Vô cực đạo môn ngược lại lộ ra thường thường không có gì lạ. Không biết còn tưởng rằng chỉ là một cái tiểu môn phái. Nhìn xem một tôn lại một tôn lục địa thần tiên cảnh giới cường giả lần lượt xuất hiện, Triệu Vô Cực phi thường rõ ràng, Cửu Châu đại lục trời muốn triệt triệt để cải biến, chỉ sợ đại tranh chi thế muốn đến sớm. Chương 156, Kim Trướng Hán Quốc đang hành động. Chương 156, Kim Trướng Hán Quốc đang hành động. Đại Càn Vương Triều tây bắc phương hướng, Kim Trướng Hán Quốc bên trong. Kim Trướng Hán Quốc cường giả loáng thoáng ở giữa, tựa hồ cũng nhìn thấy Đại Càn Vương Triều chân trời hình thành khổng lồ dị tượng. Trung Nguyên Võ Lâm lại có lục địa thần tiên cảnh giới cường giả xuất hiện, đây đã là vị thứ 5 lục địa thần tiên cường giả xuất thế đi. Bỏ đi phía trước chết đi vị kia lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, bây giờ Trung Nguyên Võ Lâm lại nhiều 4 vị lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, chẳng lẽ ta Kim Trướng Hán Quốc muốn xuôi nam Trung Nguyên, cướp đoạt lấy Đại Càn Vương Triều quyền thống trị, đều khó mà thực hiện sao? Kim Trướng Hán Quốc mồ hôi đang nghe thủ hạ truyền về tin tức này, Trung Nguyên Võ Lâm lại có lục địa thần tiên cường giả ra mắt, không khỏi cứ thế ngay tại chỗ. Tin tức này đối với Kim Trướng Hán Quốc mồ hôi mà nói, hiển nhiên là một cái sấm sét giữa trời quang đả kích lớn, là một cái làm hắn không thể thừa nhận đại đả kích. Vốn cho là tại văn đế quản lý phía dưới, Đại Càn Vương Triều quốc lực đại quy mô rút lại, dẫn đến thực lực giảm lớn. Mà theo Đại Càn Vương Triều hoàng quyền giao thế, lại bạo phát đủ loại nội loạn. Kim Trướng Hán Quốc nguyên bản có thể thừa dịp này ngàn năm một thở cơ hội tốt, phát binh xuôi nam, cướp đoạt Trung Nguyên. Nhưng hôm nay khi biết Trung Nguyên đại địa, lục địa thần tiên cường giả nhiều vô số kể, như là mọc lên như nấm bình thường, không ngừng dâng trào đi ra, cũng đem Kim Trướng Hán Quốc mồ hôi dọa cho đến quá sợ hãi. Đừng nhìn Đại Càn Vương Triều thực lực nhỏ yếu, phản phất không chịu nổi một kích. Nhưng chân chính hiểu rõ Đại Càn Vương Triều mới hiểu được, Đại Càn Vương triều đặt ở mặt ngoài, bất quá là giọt nước trong biển cả. Nó nội tình chân chính, quả thực là khó có thể tưởng tượng tồn tại. 500 năm trước, Kim Trướng Hang Quốc từng liên hợp đột quyết cùng phương Bắc mười mấy du mục bộ lạc, tạo thành bách vạn liên quân, trùng trùng điệp điệp xuôi Nam Cầm Long. Vốn cho là có thể nương tựa theo phương Bắc du mục bộ lạc liên quân, triệt để công phá Đại Càn Vương triều, đem Đại Càn Vương triều chiếm làm của riêng. Đại Càn Vương triều đất rộng của nhiều, sản vật phong phú. Một khi có thể làm cho bọn hắn phương Bắc du mục bộ lạc cướp đoạt Đại Càn Vương triều, tất cả mọi người có thể kiếm một chén canh. Lý tưởng là mỹ hảo, hiện thực lại là cực kỳ tàn khốc. Còn không đợi bọn hắn cướp đoạt Đại Càn Vương triều, hiện thực liền đưa cho bọn hắn đả kích nặng nề. Đại Càn Vương triều xuất binh mấy triệu, lại điều tập rất nhiều nhân sĩ võ lâm trợ chiến. Trong trận chiến kia, xuất hiện mấy vị lục địa thần tiên cảnh giới cường giả. Vẹn vẹn là đạo môn tam đại thần nhân, cũng đủ để làm bọn hắn nhìn mà phát khiếp. Võ Đang, Long Hồ Sơn cùng Vô Cực Đạo Môn, ba nhà này đạo môn nhìn như cực kỳ không đáng chú ý, lại làm đạo môn khôi thủ tồn tại. Ba nhà liên quan tới đạo môn chính thống truyền thừa, từ đầu đến cuối tranh luận không ngớt, lại thêm đạo môn coi trọng chính là vô dục vô cầu. Bởi vậy ai cũng không có đối với việc này làm quá nhiều tính toán. Chỉ khi nào Đại Càn Vương triều bị tập kích, đạo môn tam đại khôi thủ xuất lĩnh lấy đạo môn đệ tử, hiệp đồng Đại Càn Vương triều quan quân, cùng nhau đối kháng phương Bắc du mục bộ lạc. Trận chiến kia, triệt triệt để vang dội đạo môn lực lượng. Đạo gia ngày thường không giết người, tính tình cũng tốt. Có thể ngươi nếu là chọc giận đạo gia cũng làm cho ngươi minh bạch cái gì gọi là máu phun năm bước. Cái gì gọi là đạo gia nổi giận, không chừa mảnh giáp. Ngược lại là làm Đại Càn Vương triều giang hồ võ lâm Thái Sơn bắt đầu, Thiếu Lâm mặc dù cũng phái người tham chiến. Bất quá phái đi ra đều là mèo con hai ba con. Trừ mấy vị tông sư cường giả bên ngoài, tuyệt đại bộ phận cũng chỉ là nhị phẩm, tam phẩm, thậm chí là 4-5 phẩm võ giả. Có thể mặc dù như vậy, Đại Càn Vương triều tập kết lực lượng, cũng đem Vương Bắc Du Mục bộ lạc liên quân đánh cho kẻ ra quần, không còn mảnh giáp. Từ đó đằng sau, tất cả Du Mục bộ lạc đều đối với Đại Càn Vương triều nhìn mà phát khiếp, căn bản cũng không dám tiếp tục trêu chọc Đại Càn Vương triều. Kim Trướng Hàn Quốc mồ hôi vốn cho là có thể thừa dịp này ngàn năm một thở cơ hội tốt, tiếp tục phát binh xuôi nam, báo 500 năm trước bị Đại Càn Vương triều đục nhã cử hận. Nhưng bây giờ xem ra, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Đại Càn Vương triều căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể tùy tiện trêu chọc. Khởi bẩm mồ hôi, có một người tự xưng là Tần Vương sứ giả, có khẩn cấp tình huống yêu cầu gặp mồ hôi. Ngay tại Kim Trướng Vương triều mồ hôi, nhìn thấy Đại Càn Vương triều phát triển không ngừng, rất nhiều lục địa thần tiên cường giả, tầng tầng lớp lớp, vì đó lo lắng thời điểm. Một tên thị vệ vội vã đi vào trước mặt hắn, hướng Kim Trướng Vương triều mồ hôi bẩm báo tình huống này. Ngươi nói cái gì? Tần Vương thế mà lại điều động sứ giả tới gặp bản hãn? Ha ha ha, chẳng lẽ lại Tần Vương nhìn thấy hắn phương xa kia chất nhi kế thừa vương vị, có chỗ không phục, muốn đến liên hợp bản hãn sao? Biết được tình huống này, Kim Trướng Vương triều mồ hôi không khỏi làm càn cười ha ha. Mặc dù hắn thấy, loại tình huống này bất quá là chính mình phán đoán thôi. Dù sao Kim Trướng Hàn Quốc ở vào Đại Càn Vương triều tây bắc phương hướng, mà trấn thủ Đại Càn Vương triều tây bắc chính là Đại Càn Vương triều Tần Vương. Tần Vương trong tay có được 300,000 tây bắc biên quân, thực lực cực kỳ cường hãn. Mấy chục năm đến nay, một mực cùng Kim Trướng Hàn Quốc chém giết lẫn nhau. Song phương đại chiến mấy chục trận, lẫn nhau có thắng bại, cũng sớm đã kết huyết hải thâm cửu. Lúc này, Tần Vương không có phái người cho mình hạ chiến thư, yêu cầu cùng Kim Trướng Hàn Quốc quyết nhất tử chiến, liền đã cảm ơn trời đất. Làm sao có thể phái người đến đây liên hợp chính mình? Sau khi Kim Trướng Vương triều mồ hôi, nhìn thấy Tần Vương sứ giả, nghe được đối phương chỗ thảo luận sự tình đằng sau, đã sớm đem hắn giật mình kêu lên. Tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương lại có khủng bố như thế cử động. Phái người trở về nói cho Tần Vương nói tới bản hãn đáp ứng. Ngắn ngủi suy tư qua đi, Kim Trướng Hàn Quốc mồ hôi, không chút do dự đáp ứng Tần Vương sứ giả yêu cầu. Đưa tiên Tần Vương sứ giả sau, Kim Trướng Vương triều mồ hôi lúc này mới khoát tay nào nói, người đến, lập tức đi mời quốc sư cùng ma đế xuất quan. Hán Đại Càn Vương triều có được lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, cũng không đại biểu ta Kim Trướng Hàn Quốc không có lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, lần này liệu chết vào tay hay còn chưa thể biết được. Kim Trướng Vương triều mồ hôi tựa hồ đã thấy, ngựa mình đạp trung nguyên, đem trung nguyên thế gian phồn hoa đoạt tới tay phấn khích danh chẳng diện. Nghĩ tới đây, liền làm cho đối phương lên tiếng cười ha hả. Cửu Châu đại lục hết thảy, nhìn như chỉ là gió êm sóng lặng, nhưng mà kỳ thực đã sớm gió nổi mây phun, sóng cả mãnh liệt. Toàn bộ Cửu Châu đại lục trên không đều hiện ra một cỗ khổng lồ thiên địa dị tượng, phàm là có chút kiến thức người tu luyện đều phi thường rõ ràng, đây là có người đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới mới có thể tạo thành khổng lồ như thế động tĩnh. Đồng thời đối với lúc trước tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới, đưa tới thiên địa dị tượng. Ngụy Trung Hiền tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới đằng sau, đưa tới thiên địa dị tượng càng thêm khủng bố, cũng làm cho đông đảo người tu luyện cùng còn lại rất nhiều nhân sĩ võ lâm không khỏi nghị luận ầm ĩ, đều đang suy tư đến tột cùng là vị nào đại năng đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Đại Càn Vương triều lại nhiều thêm một vị lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, đối với toàn bộ Đại Càn Vương triều mà nói, đến tột cùng là phúc là họa. Chương 157, tước bỏ thuộc địa là bắt buộc phải làm. Chương 157, tước bỏ thuộc địa là bắt buộc phải làm kinh thành. Hoàng cung ở trong mặt thất, hệ thống cho chấm mở ra giao diện thuộc tính. Nương theo lấy Lý Trường Sinh thoại âm rơi xuống, đồng thời tại Lý Trường Sinh tầm mắt chỗ hiện ra một vòng màu lam nhạt màn ánh sáng. Màn sáng này chỉ có Lý Trường Sinh bản nhân mới có thể nhìn thấy. Túc chủ, Lý Trường Sinh thân phận, Đại Càn Vương triều hoàng đế tu vi, lục địa thần tiên tam trọng cảnh giới là tụ, tiên thiên thần đồng khám phá hết thể hư ảo, nguy trang, nhận ra trung gian kim cương bất hoại chi thân tăng lên trên diện rộng túc chủ nhục thân phòng ngự, miễn dịch bất luận độc tố gì tổn thương công pháp, thiên cương đồng tử công, hiên viên đế kinh đệ tam trọng thái tông hoàng đế lý thế dân truyền thừa vật phẩm, thái a kiếm triệu hoàng thứ. Sổ, không lần. Nhìn xem cảnh giới của mình, cũng làm cho Lý Trường Sinh chậm rãi mở to mắt, trong ánh mắt toát ra một cỗ cực kỳ đặc thù quang mang, như là tinh hà lưu chuyển bình thường, tại Lý Trường Sinh trước mắt nhanh chóng lưu chuyển ra. Nhìn xem chính mình bây giờ đã có được lục địa thần tiên tam trọng cảnh giới, Lý Trường Sinh như cũ có một chút không hài lòng, không khỏi lắc đầu cảm khái, kém một chút, không nghĩ tới lần này bèn bèn kém một chút. Lý Trường Sinh mặc dù đã thành công đột phá đến lục địa thần tiên tam trọng cảnh giới, đồng thời mượn nhờ cố lực lượng khổng lồ kia, đã đem lục địa thần tiên tam trọng cảnh giới cho triệt triệt để vững chắc lại. Nhưng đối với Lý Trường Sinh tới nói, như thế vẫn còn chưa đủ, còn muốn có được lực lượng càng cường đại hơn. Có thể Lý Trường Sinh phi thường rõ ràng, lần này mượn nhờ khổng lồ quốc vận, đem cảnh giới của mình đột phá đến lục địa thần tiên tam trọng cảnh giới, đã là đáng quý sự tình. Muốn tiếp tục đột phá, lại nói nghe thì dễ, chỉ sợ chỉ có chờ đến lần sau quốc vận phóng đại thời điểm, mới có thể trợ giúp chính mình tiếp tục đột phá đi. Lý Trường Sinh bất cảm, rơi vào trầm tư ở trong. Đối với điểm này, Lý Trường Sinh cũng không phải đặc biệt lo lắng. Dưới mắt đã thành công đã bình định Trinh Tây tướng quân phản quân, Bạch Khởi nhất cổ tác khí đoạt lấy thổ phồn chi địa. Tiếp nhân Quý Nam Trinh đến nay cũng là đánh nhiều thắng nhiều, đã thành công tiêu diệt Vân Nam Vương, thu hồi Vân Nam mất đất. Phóng nhãn toàn bộ đại càn vương triều, có thể nói là phát triển không ngừng. Mặc dù còn có rất nhiều phiên vương chiếm cứ lấy địa phương, giang hồ võ lâm tại trải qua Đông Sưởng, Tây Sưởng, Cẩm Y Liễu vệ tam đại cường giả trấn áp phía dưới, đã run lẩy bẩy, không ai dám ngưỡng mộ. Có thể giang hồ võ lâm đối với triều đình, vẫn như cũng là trong lòng còn có oán hận. Nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản. Mấy trăm năm đến nay, giang hồ nhân sĩ võ lâm luôn luôn đều là vô ưu vô lự, tự do tự tại, đồng thời ỷ vào lực lượng trong tay của chính mình hoành hành không sợ, căn bản cũng không có đem triều đình đặt ở đáy mắt. Ở thời điểm này, triều đình muốn lấy luật pháp đến quản giáo giang hồ nhân sĩ võ lâm. Những cái kia giang hồ nhân sĩ võ lâm, tự nhiên là không phục, tự nhiên không muốn nghe từ triều đình mệnh lệnh. Dù sao đối với giang hồ nhân sĩ võ lâm mà nói, gặp chuyện bất bình một tiếng giống, phàm là gặp được bất bình sự tình, có thể bằng vào trong tay mình cường đại điểm võ lực, dễ dàng giải quyết. Bây giờ còn muốn khuất phục tại dưới triều đình, bọn hắn tự nhiên là không phục. Bất quá đối với người như vậy, triều đình tự nhiên lấy lôi đình thủ đoạn, đem nó toàn bộ trấn áp. Lý Trường Sinh không phải bạo quân, mặc dù có lòng muốn trấn áp giang hồ võ lâm, có thể cũng không đại biểu cho muốn đem giang hồ nhân sĩ võ lâm toàn bộ chém tận giết tuyệt. Dù sao giang hồ nhân sĩ võ lâm gặp chuyện bất bình một tiếng giống, mặc dù có ỷ vào cường đại điểm võ lực, khi dễ người khác ý tứ, cũng không ít người hy sinh vì nghĩa, đối với triều đình cùng bách tính có rất nhiều trợ giúp. Không nói mà khác, vẹn vẹn là 500 năm trước, Kim Trướng Hán Quốc liên hợp đột quyết các loại phương Bắc du mục bộ lạc quy mô xuôi nam. Ở thời điểm này, giang hồ nhân sĩ võ lâm cũng điều động đại lượng cường giả tiến đến tham chiến, hiệp trợ đại cản vương triều chống cự phương Bắc du mục bộ lạc. Vẹn vẹn là điểm này, giang hồ nhân sĩ võ lâm đối với triều đình liền làm ra cống hiến to lớn. Trong trận chiến kia, đánh hung nhất, không ai qua được giang hồ võ lâm đạo môn thế lực. Trong đó lấy vô cực đạo môn, Long Hồ Sơn cùng võ đang tam đại đạo môn thế lực điều động cường giả nhiều nhất. Tam đại đạo môn thế lực lục địa thần tiên cảnh giới cường giả cùng đại tông sư cường giả toàn bộ đã gia nhập chiến trường. Cũng chính là trận chiến kia, nguyên bản thực lực cực kỳ to lớn vô cực đạo môn tổn thất gần một nửa lực lượng, dẫn đến vô cực đạo môn thực lực đại quy mô hạ xuống. Long Hồ Sơn cùng võ đang thực lực cũng có chỗ ảnh hưởng, mà từ đó chi chiến đằng sau, vô cực đạo môn từ từ phai nhạt ra khỏi đám người trong tầm mắt, bắt đầu mai danh nhận tích. Đại Càn Vương triều triều đình cũng vì khen ngợi giang hồ nhân sĩ võ lâm, nhất là vô cực đạo môn đối với triều đình làm ra cống hiến to lớn, cũng cho bọn hắn rất nhiều ưu đãi, tỉ như giảm miễn ruộng đồng thuế má, đem vô cực đạo môn nơi ở phạm vi ngàn dặm thổ địa toàn bộ đều chia cho vô cực đạo môn. Tóm lại một câu, triều đình sẽ không bạc đãi bất kỳ trợ giúp nào người của triều đình, nhưng đồng dạng triều đình cũng tuyệt đối không cho phép có bất kỳ người vì không phải làm vậy không nhìn triều đình pháp luật pháp uy, trừ trấn áp giang hồ võ lâm chờ đợi Lý Trường Sinh, chính là trấn áp các nơi phiên vương. Bây giờ phạm thượng làm loạn phiên vương đã bị chấm toàn bộ đất bằng, cũng là thời điểm nên đối với những khác phiên vương độc thủ. Lý Trường Sinh lần nữa bất cảm, suy tư xử lý như thế nào chuyện này. Tuy nói những cái kia phiên vương cả đám đều tội ác ngập trời, cũng mặc kệ nói thế nào, toàn bộ đều là đại càn vương triều người của hoàng thất, bọn hắn thay đại càn vương triều trấn thủ hậu phương, không có công lao cũng có khổ lao. Lý Trường Sinh tổng không đến mức vừa lên đến liền trực tiếp đem tất cả phiên vương nhất lô đến cùng, đây không phải là cho đối phương phụ tiên tính khó khăn cớ, chỉ sợ sẽ gây nên càng nhiều hỗn loạn. Xem ra chuyện này còn nhất định phải nghĩ biện pháp xét tình hình cụ thể xử lý, không thể nóng đội. Đối với chuyện này, Lý Trường Sinh trong lòng cũng sớm đã có tính toán, tước bỏ thuộc địa là bắt buộc phải làm. Bất quá tại tước bỏ thuộc địa trước đó, tăng triều đỉnh sức chiến đấu cùng lực ngưng tụ, đem triều đỉnh thực lực cùng lực ảnh hưởng nhanh chóng nhanh mở rộng xuống dưới, đợi cho triều đình đã có thể triệt triệt để khống chế các nơi, có được đủ cường đại lực lượng, các nơi phiên vương cũng thùng rông kêu to. Bọn hắn hoặc là liền thành thành thật thật tiếp nhận tước bỏ thuộc địa, hoặc là cũng chỉ có thể khởi binh, cắn răng cùng triều đình quyết nhất tử chiến. Mà khi đó triều đình đã có được đầy đủ lực lượng, một khi những người này thật sự có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, triều đình cũng có thể trong thời gian ngắn nhất đem các nơi phản loạn toàn bộ tiêu diệt. Bởi vậy Lý Trường Sinh bây giờ căn bản liền không nóng lòng tước bỏ thuộc địa, ổn định trong triều đình thế cục, ổn định giang hồ võ lâm mới là triều đình việc cần phải làm, nhất là giang nam lũ lụt, các nơi quan viên cùng thế gia đại tộc cấu kết với nhau, Chuyện này, Lý Trường Sinh đã phái Tây Sưởng đốc chủ Vũ Hóa Điển tiến đến tra ra, tin tưởng Vũ Hóa Điển nhất định sẽ cho mình một cái giá thỏa mãn. Chương 158, về Vân Sơn Trang. Chương 158, về Vân Sơn Trang Giang Nam chi địa. Đạt được Lý Trường Sinh mệnh lệnh, chuyên môn phụ trách xử lý Giang Nam lũ lụt, đến tiếp sau vấn đề Tây Sưởng đốc chủ Vũ Hóa Điển, xuất lĩnh lấy một đám Tây Sưởng phiên tử, nhanh chóng đi tới Giang Nam chi địa. Trải qua Tây Sưởng thua chiêng gõ chống điều tra, đã sớm đem Giang Nam lũ lụt trật tướng tra được nhất thanh nhị sở. Giang Nam lũ lụt đích thật là bởi vì thiên tai nguyên nhân, Hoàng Hà chỗ thủng dẫn đến không ít huyện đều đã bị chìm, không ít bách tính trôi dạt khắp nơi. Có thể thiên tai cũng không phải khiến bách tính người người oán trách, quy mô lớn trôi dạt khắp nơi, mấy trăm vạn bách tính không nhà để về kẻ cầm đầu. Kinh khủng nhất không ai qua được nhân họa, thiên tai thời điểm. Vừa lúc gặp thay đổi triều đại thời khắc, triều đình cũng không có đối với cái này làm ra minh xác lựa chọn. Lý Trường Sinh thượng vị đằng sau, mặc dù điều tập rất nhiều lương thảo đổ quân lu, tiến đến viện trợ Giang Nam lũ lụt, gắng đạt tới trong thời gian ngắn nhất, bình định Giang Nam lũ lụt mang đến một loạt ảnh hưởng. Làm sao Giang Nam chi địa quan phủ quan viên cùng thế gia đại tộc, cùng nơi đó võ lâm thế lực cấu kết cùng một chỗ. Trong bọn họ no bụng túi tiền riêng, trên dưới lừa gạt, đem nguyên bản dùng cho cứu trợ thiên tai các loại vật tư, toàn bộ đều chiếm làm của riêng. Thậm chí không ít tông môn thế lực, còn nhân cơ hội này đại quy mô thu nạp thủy thai qua đi rất nhiều nạn dân, muốn từ nạn dân ở trong chọn lựa ra một chút thanh niên trai tráng lực lượng, phong phú nhà mình một phái. Không chỉ có giang hồ võ lâm thế lực có tính toán như vậy, thậm chí những thế gia kia đại tộc, đồng dạng cũng là như vậy. Đối với triều đình chỗ ban phát cứu trợ thiên tai vật tư đến xem, bọn hắn càng thêm coi trọng, lần này tai nạn ở trong rất nhiều thanh tráng niên. Muốn nhân cơ hội này, đem những thanh niên trai tráng kia năm thu sạch lũng đứng lên, âm thầm bồi dưỡng thành lực lượng của mình. Lúc này mới đưa đến Giang Nam lũ lụt, không chỉ có không có bị trừ sạch sẽ, ngược lại còn càng ngày càng nghiêm trọng. Vốn chỉ là mấy huyện gặp tai họa, mấy bạn bách tính trôi dạt khắp nơi, làm đến cuối cùng gặp tai họa thành trì, cao tới mấy chục tòa, cuốn vào việc này bách tính, càng là cao tới mấy triệu. Mấy trăm gia thế nhà đại tộc thế lực, cùng rất nhiều quan viên cùng giang hồ nhân sĩ võ lâm, cấu kết với nhau cùng một chỗ, từ đó kiếm trác bạo lợi, đại quy mô thu nạp lưu dân. Đang làm rõ ràng hết thảy đằng sau, Tây Sưởng đốc chủ Vũ Hóa Điển tự nhiên không có bất kỳ cái gì một chút xíu thủ hạ lưu tình ý tứ, tự nhiên muốn đại khai sát giới, nương tựa theo thủ đoạn thiết huyết, trấn áp hết thảy không phục. Về Vân Sơn Trang, một tòa cao vút trong mây ngọn núi, cứ như vậy thình lình mà đứng. Tại ngọn núi bốn phía thì là một mảnh xanh um tươi tốt, trước cửa còn có một dòng suối nhỏ xuyên qua, có thể nói là sơn thanh thủy tú, cảnh sắc hợp lòng người. Mà tại ngọn núi trung ương chỗ thì là trải rộng một đám lại một đám khổng lồ khu kiến trúc. Bên này là về Vân Sơn Trang, nơi ở về Vân Sơn Trang đặt ở Giang Nam chi địa, đều coi là một chỗ quái vật khổng lồ. Về Vân Sơn Trang ở trong không ít người đều tại quan phủ nhậm chức, cùng quan phủ có liên hệ chặt chẽ. Mà về Vân Sơn Trang lại như là một cái giang hồ thế lực, cùng rất nhiều giang hồ thế lực cũng có được rất nhiều liên hệ, có thể nói là liên hệ quan phủ cùng giang hồ thế lực mối quan hệ. Bởi vậy vô luận hắc bạch hai đạo hay là quan phủ lực lượng cùng tông môn thế lực, thế gia đại tộc đều sẽ bán về Vân Sơn Trang mấy phần chút tình mọn. Nhưng mà giờ này ngày này về Vân Sơn Trang, khắp nơi đều răng đèn kết hoa, một đạo lại một đạo lụa đỏ trải rộng, cơ hồ đã treo đầy toàn bộ về Vân Sơn Trang, phảng phất là tại tổ chức một ít cái tiệc mừng. Giờ này khắc này, mấy tên cầm trong tay bảo kiếm thanh niên chính canh giữ ở về Vân Sơn Trang lối vào, trong tay của bọn hắn còn bưng rượu ngon, ở nơi đó nói chuyện trời đất, cười đến quên cả trời đất. Hôm nay thế nhưng là chúng ta về Vân Sơn Trang thiếu trang chủ kết hôn tốt đẹp thời gian, không ít giang hồ võ lâm thế lực cùng thế gia đại tộc, thậm chí liền ngay cả quan phủ ở trong cũng phái người đến là thiếu tông chủ ăn mừng. Một tên về Vân Sơn Trang hộ vệ đang nói ra lời nói này thời điểm, trực tiếp cầm lên trong tay một bầu rượu. Hào huynh đệ một ngụm im lìm, trực tiếp đem rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Còn lại đồng bạn thấy thế, cũng là thoải mái uống, trên mặt đều toát ra một cỗ vui vẻ ra mặt thần sắc, đã sớm cười đến không ngậm miệng được. Đang nói ra lời nói này đồng thời, cũng làm cho trên mặt mọi người cái kia cỗ cao ngạo thần sắc, không cần nói cũng biết. Tựa hồ bọn hắn về Vân Sơn Trang, nên nhận như vậy lễ ngộ, nên trở thành đám người chú ý tiêu điểm. Các ngươi có nghe nói không? Nghe nói chúng ta thiếu trang chủ cưới thế nhưng là một đôi song bạc thai, hình như là lần này lũ lụt ở trong chạy nạn thời điểm, gặp chúng ta thiếu trang chủ nóng lòng không đợi được, lúc này liền đem song bảo thai toàn bộ tiếp nhận. Nói lên lần này lũ lụt, có vẻ như chúng ta về Vân Sơn Trang cũng thừa cơ mở rộng không ít lực lượng, đã chiêu mộ mấy trăm tên đệ tử, đợi cho những đệ tử này bị về Vân Sơn Trang triệt để đồng hóa đằng sau, ta về Vân Sơn Trang thực lực sẽ nâng cao một bước. Loại chuyện này hay là chớ nói ra ngoài, vạn nhất bị người của triều đình dò xét đến, đối với ta về Vân Sơn Trang tựa hồ có chút bất lợi à? Triều đình tính là thứ gì? Ta về Vân Sơn Trang vượt ngang hắc bạch hai đạo, vô luận là triều đình quan phủ hay là giang hồ thế lực, thậm chí những thế gia kia đại tộc, cái nào không bán ta về Vân Sơn Trang mấy phần chút tình mọn, triều đình những cái này người nhìn thấy ta về Vân Sơn Trang người đều muốn khách khí, nhún nhường ba phần, nếu không coi chừng chúng ta gọi hắn. Ha ha ha, mấy người một bên uống rượu một bên ở nơi đó cao đàm phát luận, trong lời nói đều mang mặt mũi tràn đầy thần sắc khinh thường, nhất là tại nâng lên triều đình thời điểm, căn bản cũng không có đem triều đình để vào mắt, phản phất triều đình trong mắt bọn họ cùng sâu kiến không có bất kỳ cái gì khác nhau. Nếu không phải bọn hắn về Vân Sơn Trang thiện tâm, nói không chừng cũng sớm đã lật ngược triều đình tự thành một thể. Chỉ ít tại Giang Nam khối này trên địa bàn, về Vân Sơn Trang cảnh lá đan chen có gỡ, hoàn toàn chính xác không có đem triều đình coi là chuyện to tát. A, thật như vậy sao? Ngay tại mấy người uống say mềm thời điểm, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đạo cực kỳ lạnh nhạt, mang theo vài phần băng lãnh thấu xương ý vị khí tức. Thoại âm rơi xuống đồng thời, Tây Sưởng đốc chủ Vũ Hóa Điển thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Cứ như vậy ở trên cao nhìn xuống, lặng lặng nhìn qua bọn hắn những người này. Tại Vũ Hóa Điển trong mắt, những người này cùng sâu kiến, không có bất kỳ cái gì một chút xíu khác nhau. Nện bước bộ pháp, từng bước một hướng phía trước mắt mấy cái này sâu kiến đi tới. Bước tiến của hắn nhìn như rất chậm rất phẳng chậm, nhưng mà trong nháy mắt, liền đã di động mấy trăm bước. Cơ hồ thời gian một cái nháy mắt, liền đã xuất hiện ở Về Vân Sơn Trang gia đình trước mặt. Nhìn thấy Vũ Hóa Điển xảy ra bất ngờ, xuất hiện trước mặt mình, đã đem Về Vân Sơn Trang gia đình giật mình kêu lên. Sau một lát, kịp phản ứng mấy tên gia đình, trợn mắt tròn xoe, nhìn chòng chọc vào Vũ Hóa Điển, tức giận nói: "Tiểu tử ngươi là từ đâu xông tới? Ngươi có biết hay không, ta Về Vân Sơn Trang cũng không phải cái gì A Miêu A Cầu đều có thể xông. Dám can đảm tự tiện xông vào ta Về Vân Sơn Trang, chẳng lẽ ngươi là muốn chết phải không?" Chương 159, tang sự việc vui cùng một chỗ làm chương 159, tang sự việc vui cùng một chỗ làm không thể không nói, trước mắt mấy gia hỏa này, lại dám ngay trước Vũ Hóa Điển mặt, cuồng vọng như vậy tự đại, thậm chí xưng hô Vũ Hóa Điển là A Miêu A Cầu. Đều nói nghe con mới đẻ không sợ cọp. Không biết Vũ Hóa Điển cường đại, không có đem Vũ Hóa Điển đặt ở đáy mắt. Bởi vậy mới dám tại Vũ Hóa Điển trước mặt, như vậy không kiêng nể gì cả. Nếu như bọn hắn biết được Vũ Hóa Điển thân phận chân thật đằng sau, chỉ sợ cũng sẽ không giống hiện tại như vậy không kiêng nể gì cả, căn bản không có đem Vũ Hóa Điển coi là chuyện to tát. Vũ Hóa Điển cũng không nói thêm cái gì, chỉ là chắp hai tay sau lưng, lặng lặng nhìn những người này, như là nhìn xem mấy cỗ thi thể bình thường. Căn bản không có đem những người này lời nói coi là chuyện to tát, chỉ là mấy cái sâu kiến, nói vài câu không quan trọng gì lời nói, còn chưa đủ lấy ảnh hưởng Vũ Hóa Điển tâm cảnh. Nhưng mà, tại Vũ Hóa Điển sau lưng, lít nha lít nhít một nhóm lớn bóng người, nhanh chóng tụ tập lại. Trong khoảnh khắc, đã đem Về Vân Sơn Trang chỗ sơn lâm, cho triệt để bao trùm. Như vậy xảy ra bất ngờ một nhóm lớn người, xuất hiện ở trước mặt bọn họ, cũng làm cho mấy cái say mềm Về Vân Sơn Trang gia đình tỉnh rượu hơn phân nửa. Có thể mặc dù đã tỉnh rượu, bọn hắn như cũng không có đem Vũ Hóa Điển bọn người để vào mắt, vẫn như cũng là nổi giận đùng đùng, nhìn chòng chọc vào Vũ Hóa Điển, cùng Vũ Hóa Điển mang tới những này Tây Sưởng phi tử. "Ta khuyên các ngươi hay là tranh thủ thời gian một tên Về Vân Sơn Trang gia đình, còn muốn đứng ra nói thêm cái gì?" Nhất là nhìn thấy Vũ Hóa Điển, đối mặt nhóm người mình hùng hùng hổ hổ, từ đầu đến cuối thờ ơ, ngay cả cái lại giúp khí đều không có. Khiến cái Về Vân Sơn Trang đệ tử trở nên càng không chút kiêng kỵ, còn muốn tiếp tục hùng hùng hổ hổ, muốn tiếp tục khiêu khích Vũ Hóa Điển. Chỉ là không đợi đối phương đem câu nói kế tiếp giảng thuật đi ra, chỉ gặp một đạo hàn mang lấp lóe mà ra, Tây Sưởng ở trong một tên đại tông sư cường giả thân ảnh, như là điện quang hỏa thạch bình thường, nhanh chóng phi nhanh mà ra. Cái kia đạo vàng bạc kiếm khí phun ra ngoài đồng thời, hung hăng lắp tại trên người của đối phương, trực tiếp đem tên này cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì Về Vân Sơn Trang gia đình, cho chặt thành hai nửa, đem nó chặn ngang chặt đứt, máu tươi chảy ngang phun ra. Trong nháy mắt, dài đầy đại địa. Mới vừa rồi còn diếu võ dương ai Về Vân Sơn Trang gia đình, trên mặt như cũ toát ra mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc, tựa hồ căn bản cũng không có nghĩ tới chính mình thế mà lại nhanh như vậy liền bứt bỏ mạng nhỏ, vẫn là bị người cho chặt đứt thân thể, bị đánh phải chết không nơi thắng thân. Một màn khủng bố như thế xảy ra bất ngờ, cũng sớm đã chấn nhiếp rồi Về Vân Sơn Trang mặt khác gia đình, doa đến bọn hắn run lẩy bẩy, toàn bộ thân hình cũng vì đó run rẩy lên. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng trước mắt những này đột nhiên xuất hiện người cùng ác ma không có bất kỳ cái gì khác nhau, một lời không hợp liền đại khai sát giới, trực tiếp sát hại Về Vân Sơn Trang một tên đệ tử. Nhưng mà còn không đợi bọn hắn làm ra phản ứng chút nào, một khỏa lại một khỏa đầu lâu cứ như vậy bay lả tả không trung. Bất quá một hơi công phu, chấn thủ ở ngoại vi mấy tên Về Vân Sơn Trang gia đình toàn bộ đều vứt bỏ quý giá tính mệnh, bị đánh đến hải cốt không còn, chết không có chỗ chôn. Xuất thủ không phải người khác, chính là nhà máy đại đương đầu Mã Tiến Lương. Ở bên cạnh hắn còn có Tây Sưởng nhị đương đầu Đàm Lỗ Tử cùng ba bậc đầu Kế Học Dũng. Có thể không chút khách khí nói, lần này vì trấn áp giang nam giang hồ võ lâm cùng quan viên địa phương cùng thế gia đại tộc, Tây Sưởng đem có thể dùng bốn ban đầu toàn bộ đều rời đi ra, trừ Tây Sưởng đốc chủ Vũ Hóa Điển tự thân xuất mã bên ngoài, Tây Sưởng vô số cường giả toàn thể xuất động. Mà theo thời gian trôi qua, Lý Trường Sinh tiếp nhận hai đợt quốc vận đằng sau, quốc vận phản hồi cho vô số cường giả lực lượng, cũng làm cho thực lực bọn hắn tăng nhiều. Tây Sưởng ở trong, trừ có Tây Sưởng đốc chủ Vũ Hóa Điển trấn tràng từ bên ngoài, nhà máy đại đương đầu Mã Tiến Lương, Tây Sưởng nhị đương đầu Đàm Lỗ Tử cùng ba bậc đầu Kế Học Dũng, đám người đã lần lượt đột phá đến đại tông sư cảnh giới, có thể nói là thực lực đại tăng. Dưới loại tình huống này, Tây Sưởng nương tựa theo sức một mình trấn áp giang nam giang hồ võ lâm, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Về Vân Sơn Trang hôm nay đang làm việc vui sao? Hình như là Về Vân Sơn Trang thiếu trang chủ kết hôn tốt đẹp thời gian. Đã như vậy, dứt khoát tang sự việc vui cùng một chỗ làm, miễn cho bọn hắn nếu lại làm một lần. Vũ Hóa Điền ngôn ngữ bình thản, phản phất chỉ là tại kể ra một chuyện không có ý nghĩa chuyện nhỏ thôi. Thoại âm rơi xuống đồng thời, Vũ Hóa Điền nện bước chân nhanh chóng hướng phía Về Vân Sơn Trang vị trí đi tới. Tại Vũ Hóa Điền phía sau, một đám Tây Sưởng cường giả theo sát phía sau bước nhanh đi theo. Bọn hắn lấy hồng thủy chút xuống giống như tốc độ, nhanh chóng hướng phía trước tiến lên, như là dòng lũ sắt thép bình thường. Phàm là bất luận cái gì ngăn tại trước mặt bọn họ, đều bị cái này cự thú sắt thép cho dễ dàng nghiền thành tạt bã, bị Tây Sưởng phiên tử cho triệt để diệt sát, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người sống có thể nói. Giờ này khắc này, đối với ngoại vi tình huống, Về Vân Sơn Trang bên trong chủ khách không có chút nào phát giác, căn bản không biết tử thần đã giáng lâm, tử thần liêm đao sắp bổ về phía cổ của bọn hắn. Trả lại Vân Sơn Trang nội bộ, như cũng tràn đầy một trận lại một trận hoan thanh tiếu ngữ. Bởi vì về Vân Sơn Trang đặt ở Giang Nam Giang Hồ Võ Lâm đều rất có danh vọng. Biết được về Vân Sơn Trang thiếu trang chủ cưới vợ nạp tiếp, vô luận là Giang Hồ Võ Lâm thế lực hay là thế gia đại tộc, thậm chí là quan viên địa phương, đều điều động người đến đây chúc thọ. Có thể nói là tân khách cả sảnh đường, bầu không khí nồng hậu dày đặc tới cực điểm. Về Vân Sơn Trang trang chủ Trương Vân Nhẫn ở vào trên thủ tọa, trên gương mặt giả mua kia đều mang mấy phần xuân phong đắc ý, một mặt dáng tươi cười đã sớm cười đến không ngậm miệng được. Nguyên bản trận này tiệc rượu chính là về Vân Sơn Trang thiếu trang chủ cưới vợ nạp tiếp tốt đẹp thời gian, nhưng đối với Trương Vân Nhẫn mà nói, con trai mình mang về hai nữ nhân, tuy nói là song bào thai, cũng bèn bèn gia đình bình thường nữ nhân, căn bản cũng không có cơ hội trở thành con dâu của mình, nhiều lắm là chỉ là trở thành con trai mình tiếp thất thôi. Chỉ là tiếp thất, căn bản là không cần đến xử lý lớn đặc biệt xử lý, có thể Trương Vân Nhẫn vẫn là phải xử lý lớn. Không chỉ có như vậy, còn muốn làm được oanh oanh liệt liệt. Nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản, chính là muốn nhân cơ hội này, muốn nhìn một chút Giang Nam chi địa, ai dám không bán hắn về Vân Sơn Trang mấy phần mặt mũi. Những cái kia đến đây tham gia về Vân Sơn Trang thiếu trang chủ cưới vợ nạp tiếp điển lễ người, Trương Vân Nhẫn chưa hẳn cả đám đều nhận biết, cũng chưa chắc nhớ kỹ bọn hắn. Có thể phàm là có bất kỳ không đến tham gia lần yến hội này, Trương Vân Nhẫn khẳng định nhất định sẽ nhớ kỹ. Đồng thời tương lai sẽ còn từng cái bái phòng bọn hắn, dùng cái này đến xác định về Vân Sơn Trang cường đại căn cơ. Chính là hướng thế nhân biểu hiện ra về Vân Sơn Trang cơ bắp, hết thảy cũng như Trương Vân Nhẫn lường trước đồng dạng. Về Vân Sơn Trang nổi tiếng bên ngoài, căn bản không có bất luận kẻ nào dám vi phạm về Vân Sơn Trang ý chí. Chí ít ở ngoài mặt, đều đối với về Vân Sơn Trang tất cung tất kính. Thành thành thật thật phái người đến đây tham gia lần yến hội này. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả phủ ruộng Tiếu Lâm đều điều động mấy vị cao tăng đến đây. Chương 160, thế mà bị người đánh tới cửa rồi. Chương 160, thế mà bị người đánh tới cửa rồi. Ngay tại về Vân Sơn Trang nội bộ, một mảnh hoàn thành tiếng ngữ. Không khí hiện trường nồng hậu dày đặc tới cực điểm thời điểm. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết, cùng tiếng đánh nhau, cũng hấp dẫn chú ý của mọi người. Đám người không hẹn mà cùng hướng phía ngoài cửa nhìn lại, trên mặt đều toát ra một chút dị thường tân sắc. Trong lòng cũng tại âm thầm phỏng đoán, đến tột cùng là cái nào không có mắt, như vậy cả gan làm loạn, lại dám trả lại Vân Sơn Trang thiếu trang chủ cưới vợ nạp thiếp trên đại điện quấy rối. Đây không phải là triệt để đánh về Vân Sơn Trang mặt, triệt triệt để đắc tội về Vân Sơn Trang sao? Về Vân Sơn Trang tại toàn bộ Giang Nam chi địa thâm căn cố đế, có được cực kỳ hùng hậu quan hệ. Về Vân Sơn Trang thực lực, đặt ở Giang Nam Giang Hồ trên võ lâm, mặc dù không phải cao cấp nhất tồn tại, cũng coi như được là nhất lưu môn phái. Lại thêm về Vân Sơn Trang ngay tại chỗ quan phủ, có bên trong có cực kỳ sâu xa lực ảnh hưởng, lại cùng thế gia đại tộc giao hảo. Chính là Giang Nam chi địa, Giang Hồ nhân sĩ võ lâm, thế gia đại tộc ở giữa cùng quan phủ ở giữa, chỗ liên thông một cây mối quan hệ. Bởi vậy tại trước mắt như này, dù cho là mạnh như phủ ruộng Thiếu Lâm, tại đối mặt về Vân Sơn Trang thời điểm, đều muốn tất cung tất kính, căn bản cũng không dám ở về Vân Sơn Trang trước mặt làm cản. Ai dám ở thời điểm này náo sự, sẽ cùng tại đánh về Vân Sơn Trang mặt, mà lại là ở trước mặt tất cả mọi người, trần trụi đánh mặt của đối phương, cũng chờ cùng với đem về Vân Sơn Trang đắc tội chết chết chết. Lúc này về Vân Sơn Trang không cùng ngươi liều mạng, chờ đến khi nào? Mà lại lần này về Vân Sơn Trang thiếu trang chủ cưới vợ nạp thiếp đại điện, mời các lộ hào kiệt đến đây tham gia tiệc mừng. Không ít giang hồ nhân sĩ võ lâm trưởng môn đều trang phục lộng lẫy có mặt. Dù cho là những thế gia kia đại tộc, cũng điều động phân lượng cấp bậc nhân vật có mặt. Bên cạnh của bọn hắn, tự nhiên cũng mang theo đại lượng cường giả, phụ trách bảo vệ bọn hắn an toàn. Có thể không chút khách khí nói, tất cả lực lượng chung vào một chỗ, đều đủ để làm cho cả Giang Nam giang hồ võ lâm vì đó run rẩy. Bọn hắn ho khan vài tiếng, đều đủ để làm cho Giang Nam chấn động ba phần. Ở thời điểm này xuất thủ, hoàng về Vân Sơn Trang chuyện tốt. Cho dù là những cái kia nhất lưu thế lực, chỉ sợ đều không được kết thúc yên lành. Hậu quả như vậy, căn bản cũng không phải là người bình thường đủ khả năng thừa nhận được. Liên tại bọn hắn mang theo vài phần ánh mắt hoài nghi, nghiêng đầu đi, muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai. Trả lại Vân Sơn Trang nháo sự thời điểm, không nhìn không biết, xem xét giật mình. Khi nhìn đến người tới đằng sau, hết thảy mọi người toàn bộ đều ngẩn ở đây tại chỗ, tựa hồ cũng mang theo vài phần không thể tin. Chỉ gặp tây sưởng rất nhiều phi tử, như là mưa to gió lớn bình thường, cuốn tới, nhanh chóng vọt tới về Vân Sơn Trang bên trong. Bọn hắn từng cái trên thân đều bộc phát ra cường đại chiến đấu năng lượng, nhất là cầm đầu tây sưởng mấy đại đương đầu, đem đại tông sư cường giả khí thế toàn bộ đều bày ra. Trong nháy mắt, liền đã trấn áp toàn trường. Đại tông sư cường giả, trước mắt ba người, toàn bộ đều là đại tông sư cấp bậc cường giả. Không chỉ có như vậy, hiện trường ở trong rất nhiều tây sưởng phi tử cũng đã đột phá đến tông sư cảnh giới. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, cũng sớm đã làm cho về Vân Sơn Trang rất nhiều tân khách, vì đó sắc mặt đại biến. Từng cái trên mặt đều toát ra mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Phải biết, phóng nhãn đại cản vương triều giang hồ võ lâm, phàm là có được tông sư cảnh giới tồn tại, liền có thể khai tông lập phái. Có một vị tông sư cường giả tọa chấn, liền có thể được xưng là tiểu nhị lưu môn phái. Có ba vị tông sư cường giả tọa chấn, liền có thể được xưng là chân chính nhị lưu môn phái. Có một vị đại tông sư tọa chấn, liền có thể xưng là nhất lưu môn phái. Nhất là nhất lưu môn phái, bởi vì có đại tông sư cường giả tọa chấn, vô số thế gia đại tộc đều sẽ tranh nhau chen lấn lôi kéo đối phương. Vô số tông môn thế lực đều sẽ vì đó nhìn lên, căn bản cũng không dám có bất kỳ một chút xíu làm cản chỗ. Bởi vì đối với tông sư cường giả mà nói, đại tông sư thực lực thật sự là quá cường đại đến làm cho người nhìn mà phát khiếp tình trạng. Dù cho là ba vị tông sư cường giả, đối mặt đại tông sư thời điểm, đều không có bất luận cái gì một chút xíu phần thắng. liền như là trước mắt về Vân Sơn Trang. Mặc dù nó tại giang hồ võ lâm ở trong rất có thân phận địa vị, vô số thế gia đại tộc cũng vì đó lôi kéo, thậm chí liền ngay cả quan phủ cũng có được cực kỳ sâu xa lực ảnh hưởng, có thể nói là thâm căn cố đế, ảnh hưởng sâu xa vượt quá tưởng tượng của mọi người. Có thể về Vân Sơn Trang sở dĩ có như thế kinh khủng lực ảnh hưởng, cũng là bởi vì về Vân Sơn Trang có một vị đại tông sư lão tổ tọa trấn. Ở dưới loại tình huống này, mặc dù triều đình đều muốn bán mấy phần chút tình mọn, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào dám cùng về Vân Sơn Trang là địch. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, xuất hiện trả lại Vân Sơn Trang, thế mà có được 3 vị đại tông sư cường giả, còn có được tầm 10 vị tông sư cấp bậc cường giả. Đồng thời nhìn đối phương bộ dáng, kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Căn bản cũng không phải là quy thuận Vân Sơn Trang ăn tiệc, thuần túy chính là quy thuận Vân Sơn Trang tìm phiền toái. Không thể tin. Hiện trường rất nhiều tân khách trên mặt đều toát ra mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tựa hồ căn bản không có nghĩ đến, lại có khủng bố như thế lực lượng cường đại, đi vào về Vân Sơn Trang, đột nhiên đánh tới, đánh về Vân Sơn Trang một trở tay không kịp. Trong lúc nhất thời, vô luận là đến đây về Vân Sơn Trang, tham gia về Vân Sơn Trang thiếu trang chủ cưới vợ nạp thiếp đại điện rất nhiều tân khách, hay là về Vân Sơn Trang lực lượng bản thân, toàn bộ đều ngẩn ở đây tại chỗ. Căn bản cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Các ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Hôm nay chính là ta về Vân Sơn Trang thiếu trang chủ cưới vợ nạp thiếp ngày vui, nếu là mấy vị chỉ là đến uống vài chén đến rượu, ta về Vân Sơn Trang hoan nên chư vị đến. Nếu các ngươi đến ta về Vân Sơn Trang quấy rối, thành tâm không cho ta về Vân Sơn Trang mặt mũi, ta về Vân Sơn Trang cũng không phải ăn chay. Phải biết, ta về Vân Sơn Trang cũng là có đại tông sư cường giả trấn giữ. Không chỉ có như vậy, ta về Vân Sơn Trang tại triều đình cùng thế gia đại tộc ở giữa đều có được cực kỳ hiển hách lực ảnh hưởng, phóng nhãn toàn bộ giang nam chi địa, ai dám không bán ta về Vân Sơn Trang mấy phần chút tình mọn. Về Vân Sơn Trang trang chủ Trương Vân Nhận đứng dậy, lặng lặng đánh giá trước mắt những người này. Mặc dù giọng nói vô cùng nó bình thản, có thể nói ngữ ở trong mang theo cái kia cố uy hiếp trắng trợn, căn bản cũng không có bất luận cái gì một chút xíu che giấu ý tứ. Chính như hắn hôm nay nói tới, hôm nay chính là về Vân Sơn Trang thiếu trang chủ, cũng chính là Trương Vân Nhẫn nhi tử ngày vui. Nhi tử ngày vui, thế mà bị người đánh tới cửa. Cho dù là đuổi những người này, về Vân Sơn Trang đều sẽ thành một chuyện cười, tuyệt đối sẽ trở thành tất cả mọi người trong miệng trò cười. Thân là về Vân Sơn Trang sơn chủ Trương Vân Nhẫn, tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy loại chuyện này xuất hiện. Nhìn xem những này không mời mà tới người, cũng làm cho Trương Vân Nhẫn trên mặt không khỏi toát ra mấy phần lửa giận. Chương 161, đến từ Tây Sưởng cường thế chương 161, đến từ Tây Sưởng cường thế Tây Sưởng đốc chủ Vũ Hóa Điền liếc nhìn một vòng, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở về Vân Sơn Trang trang chủ Trương Vân Nhẫn trên thân, mặt mũi tràn đầy khinh thường hừ lạnh một tiếng. Phụ bệ hạ chi mệnh, tra rõ giang nam lũ lụt tình hình tai nạn, phàm là có bất kỳ ăn hối lộ trái pháp luật, lạm sát kẻ vô tội, độc hại bất tính, người đều là giết chết vô luận. Trải qua ta Tây Sưởng tra ra, ngươi về Vân Sơn Trang ở trong đó trung gian kiếm lời túi tiền riêng, lạm sát bách tính, khiến mấy triệu bách tính trôi dạt khắp nơi, không nhà để về, tội lôi đi tội lôi chồng chết, tội ác ngập trời. Bản đốc chủ chính là đến đây, hủy diệt ngươi về Vân Sơn Trang, phàm là có bất kỳ ngăn cản, một mực giết chết vô luận. Tĩnh. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người ngươi nhìn vào ta, ta nhìn vào ngươi, hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều toát ra mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chấn kinh. Tựa hồ căn bản cũng không có nghĩ đến, những người này thế mà lại là binh mã của triều đình. Càng không nghĩ đến, bọn hắn lần này đến đây, lại là vì tiêu diệt về Vân Sơn Trang. Liền ngay cả về Vân Sơn Trang trang chủ Trương Vân Nhẫn, đang nghe như thế kinh thiên động địa tin tức đằng sau, cũng cứ thế ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Phải biết, hắn về Vân Sơn Trang phóng nhãn toàn bộ giang nam chi địa, thế nhưng là có được cực kỳ khủng bố danh vọng cùng lực ảnh hưởng. Vô luận là ở trong quan trường, hay là tại giang hồ võ lâm ở trong, đều có được đủ nhiều giao thiệp quan hệ, có thể nói là thâm căn cố đế. Cho dù là giang nam bản thổ thế gia môn thiệt, đều đối với về Vân Sơn Trang nhún nhường ba phần. Dưới loại tình huống này, phóng nhãn giang nam một mẫu ba phần đất, về Vân Sơn Trang tuyệt đối được xưng tụng là thổ bá vương cấp bậc đỉnh cấp thế lực lớn. Căn bản cũng không có bất luận kẻ nào dám tùy tiện trêu chọc. Nhưng bây giờ triều đình đại quân nói muốn tiêu diệt về Vân Sơn Trang, liền thật dự định đem về Vân Sơn Trang triệt để tiêu diệt. Làm về Vân Sơn Trang trang chủ, Trương Vân Nhẫn ngày bình thường thế nhưng là đức cao vọng trọng, được người tôn kính tồn tại. Đang nghe bực này tin tức đằng sau, thế mà cũng cứ thế ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời, không có làm ra bất kỳ đáp lại. Giết, một tên cũng không để lại. Ngay tại về Vân Sơn Trang trang chủ Trương Vân Nhẫn, ngây người đồng thời. Tây Sưởng đốc chủ Vũ Hóa Điền, nhưng không có nuông chiều bọn hắn. Quả quyết hạ đạt chu sát mệnh lệnh. Nương theo lấy Vũ Hóa Điền mệnh lệnh được đưa ra, tại phía sau hắn một đám vận sức chờ phát động đông sưởng phi tử, từng cái rút ra trong tay bộ đao, hóa thân tử thần đồ tệ, nhanh chóng xông vào trong chiến trường, chuẩn bị đem địch nhân trước mắt triệt để tiêu diệt sạch sẽ. Đối với Tây Sưởng mà nói, vô luận bọn hắn những người này là ai, vô luận bọn hắn phải trang phạm sai lầm, như là đã xuất hiện tại Tây Sưởng trước mặt, căn cứ thà giết lầm, tuyệt không buông tha nguyên tắc, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha trước mắt bất cứ người nào. Chỉ bằng những người này, cùng về Vân Sơn Trang người có chỗ cấu kết, bọn hắn những người này, cả đám đều không có khả năng đo cân nặng chi là người vô tội, toàn bộ đều là chết chưa hết tội. Một đạo lại một đạo, binh khí tiếng xé gió không ngừng cuốn tới. Nương theo lấy cái này từng đạo thanh âm vang lên, Tây Sưởng phiên tử đổ đao, không chút lưu tình bổ về phía hiện trường đám người. Còn không đợi bọn hắn làm ra phản ứng chút nào, liền như là chém dưa thái rau giống như, những nơi đi qua, thây nang khắp đồng, máu chảy thành sông. Trong khoảnh khắc, cũng đã chém ngã trên trăm người. để bọn hắn tại lơ đãng ở giữa, cứ như vậy vứt bỏ quý giá tính mệnh. Các ngươi muốn tìm về Vân Sơn Trang phiền phức, ta chỉ là đến ăn tiệc, các ngươi làm gì muốn đối với ta động thủ? Ta chỉ là về Vân Sơn Trang hạ nhân, ta không phải về Vân Sơn Trang người đâu. Oan có đầu nợ có chủ, ta chỉ muốn quy thuận Vân Sơn Trang chỗ ít đồ, các ngươi làm sao đem ta cũng cho ghi nhớ? Tha mạng. Tha mạng a, đang chết triều đình những quyền, không khỏi khinh người quá đáng, các minh đệ liều mạng với bọn hắn. Triều đình đây là muốn đem chúng ta tất cả mọi người đuổi tận giết tuyệt, không muốn chết liền đề cập với ta lấy vũ khí, cùng triều đình những này điêm cầu liều mạng. Nguyên bản tới tham gia về Vân Sơn Trang rất nhiều tân khách, cũng không muốn cùng triều đình kết thù kết toán, càng không muốn bởi vì về Vân Sơn Trang sự tình, cùng triều đình tam đại đặc thù cơ cấu cường giả đánh nhau chết sống. Nhưng nhìn bọn hắn tư thế, tựa hồ muốn đem hiện trường tất cả mọi người đuổi tận giết tuyệt. Không ít người thân là giang hồ nhân sĩ võ lâm, ỷ vào chính mình có không quan trọng bản lĩnh, mỗi một cái đều là tính tình nóng nảy tồn tại. Ngày bình thường chỉ có bọn hắn khi dễ người, bây giờ bị người khi dễ đến cùng bên trên, làm sao có thể thờ ơ nương tựa theo một ngụm nộ khí, dẫn theo vũ khí trong tay, liền cùng Tây Sưởng phiên tử ra tay đánh nhau. Về phần về Vân Sơn Trang nội bộ người, lúc này cũng từng cái trợn mắt tròn xoe. Bọn hắn ngày bình thường hưởng hết vinh hoa phú quý, có thể nói là cao cao tại thượng, chỗ nào nhận khuất nhục như vậy. Dù cho là đối mặt triều đình, cũng không có đem triều đình coi như một chuyện, càng không có đem triều đình cái gọi là tam đại đặc thù cơ cấu coi là chuyện to tát. Lúc này tự nhiên không cam lòng thúc thủ chịu trói, dốc hết toàn lực, cũng nghĩ phản kháng đến cùng. Về phần còn có bộ phận, nguyên bản là tham sống sợ chết người, nhìn thấy triều đình đại quân khí thế hung hùng, tự nhiên đã có một chút lui bước ý tứ, từng cái quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, chỉ hy vọng triều đình có thể thủ hạ lưu tình, tha cho bọn hắn mạng chó. Bất quá đối với giang hồ nhân sĩ võ lâm mà nói, mỗi một cái đều là có huyết tính hán tử, chí ít tại không có ở vào tuyệt đối thế yếu trước đó, hay là muốn nương tựa theo một bầu nhiệt huyết, cùng Tây Sưởng phiên tử đánh nhau chết sống. Tuyệt đại bộ phận nhân sĩ võ lâm đều tham dự vào phản kháng Tây Sưởng phiên tử trong quá trình, cùng Tây Sưởng phiên tử huyết chiến đến cùng. Một đạo lại một đạo binh khí va chạm thanh âm, tiêu rên thanh âm, tiếng kêu thảm thiết, đủ loại thanh âm không ngừng cuốn tới. Tiếng la giết rung trời, phương viên hơn 10 dặm đều có thể thấy rõ ràng, chính hai có thể nghe. Tây Sưởng phiên tử xuất thủ, có thể nói là những nơi đi qua, không có một mảng cỏ, phiến ngói không lưu. Nhất là nương theo lấy Tây Sưởng đốc chủ Vũ Hóa Điển ra lệnh một tiếng, mặc kệ hiện trường đến tuột cùng có phải là hay không về Vân Sơn Trang người, hay là quy thuận Vân Sơn Trang ăn tiệc. Cho dù là về Vân Sơn Trang phụ cận hang chuột một con run rế, ngăn tại Tây Sưởng tiên tử trước mặt, bọn hắn đều sẽ vô tình đưa lên đầu đao, đem địch nhân trước mắt triệt triệt để chém tận giết tuyệt. Vô luận đối phương là huyết chiến đến cùng, hay là dập đầu cầu xin tha thứ, chờ đợi tại những người này cũng chỉ có một con đường, thành thành thật thật chết tại Tây Sưởng tiên tử trong tay, trở thành Tây Sưởng tiên tử vong hồn dưới tay, bị Tây Sưởng tiên tử dễ như trở bàn tay thu hoạch. Nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình, vì không đối chính mình tàn nhẫn, cũng chỉ có thể đối với địch nhân tàn nhẫn. Những người này mặc dù nương tựa theo một bầu nhiệt huyết, muốn cùng Tây Sưởng phiên tử đánh nhau chết sống, còn muốn chống lại đến cùng. Đáng tiếc, đối mặt Tây Sưởng phiên tử cường thế, căn bản cũng không có bất luận cái gì hoàn thủ lực lượng. Trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu, chính là thiên về một bên đổ sát. Làm về Vân Sơn Trang người chủ, về Vân Sơn Trang trang chủ Trương Vân Nhẫn, trơ mắt nhìn một màn này phát sinh. Nhìn xem đệ tử của mình, một cái tiếp theo một cái, không ngừng đổ vào trong vũng máu, bị Tây Sưởng phiên tử triệt để ném lăn. Thậm chí còn có không ít người đã bị chặt đến phá thành mảnh nhỏ, hóa thành một đám huyết vụ. Chương 162, về Vân Sơn Trang lão trang chủ. Chương 162, về Vân Sơn Trang lão trang chủ. Tây Sưởng phiên tử xuất thủ, có thể nói là thiết huyết vô tình. Phàm là bất luận cái gì ngăn tại trước mặt bọn hắn địch nhân, đều bị Tây Sưởng phiên tử vô tình nghiền ép, bị triệt triệt để chém giết hầu như không còn. Thanh kia lại một thanh đồ đao, đem về Vân Sơn Trang nhuộm thành một mảnh màu đỏ như máu. Vô số về Vân Sơn Trang đệ tử, cái sau nối tiếp cái trước, toàn bộ đều đổ vào Tây Sưởng phiên tử dưới đồ đao. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay, vứt bỏ bọn hắn quý giá tính mệnh. Một màn này, bị Trương Vân Nhẫn thu hết vào mắt. Cũng vừa Trương Vân Nhẫn lửa giận, triệt để nhóm lửa. Hắn vạn lần không ngờ, người của triều đình như vậy không nói võ đức, vừa lên đến căn bản cũng không cùng ngươi khách sáo, mà là trực tiếp dùng nhất là thiết huyết biện pháp, lấy lôi đình thủ đoạn trấn áp hắc ám, trực tiếp đối bọn hắn tiến hành trảm thủ hành động. Nương tựa theo binh khí trong tay chém dưa thái rau. Đối với về Vân Sơn Trang đám người, cùng đến đây tham gia về Vân Sơn Trang yến hội tân khách, đại khai sát giới. Hoàn toàn là một lời không hợp liền giết người. Căn bản cũng không cho đối phương bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Đáng chết, các ngươi đây là muốn chết. Trơ mắt nhìn thủ hạ của mình, cái này đến cái khác đổ vào trong vũng máu. Dẫn không kèm được về Vân Sơn Trang trang chủ Trương Vân Nhẫn, không thể nhịn được nữa lúc, không cần lại nhịn, thả người nhảy lên, cả người hóa thành lưu quang, nhanh chóng đã gia nhập chiến trường. Làm về Vân Sơn Trang trang chủ, Trương Vân Nhẫn cũng không phải ăn chay. Có được đại tông sư sơ kỳ cảnh giới thực lực, Trương Vân Nhẫn thực lực đặt ở về Vân Sơn Trang ở trong đều là xếp hạng thứ 2 tồn tại, cũng gần bằng với Trương Vân Nhẫn ra về Vân Sơn Trang chân chính kháo sơn thạch, vị tiêu đại tông sư hậu kỳ cảnh giới cường giả. Bất quá Trương Vân Nhẫn tin tưởng, bằng vào chính mình thực lực cường hãn, nhất định có thể quét ngang thiên hạ vô địch thủ, căn bản liền sẽ không gặp được ra dáng đối thủ. Chỉ gặp Trương Vân Nhẫn cơ trong tay bộ đao, một đạo hàn mang lấp lóe mà ra, một chiêu hành tạo thiên quân chém ra. Đao khí này ở trong ẩn chứa vô số bàng bạc sát cơ, cùng xa vòi rồng, mang theo vô cùng vô tận mưa to gió lớn chi lực, phản phất có thể nghiền ép hết thảy, tựa hồ muốn đem địch nhân trước mắt triệt để diệt sát đi. Mà hắn nhắm ngay không phải người khác, chính là Tây Sưởng đốc chủ Vũ Hóa Điển. Cái gọi là bắt giặc trước bắt vua. Muốn để Tây Sưởng đám người đình chỉ chiến đấu, cũng chỉ có thể đủ nhắm chuẩn hiện trường dê đầu đàn. Chỉ cần giết Tây Sưởng đốc chủ Vũ Hóa Điện, hết thảy vấn đề sẽ giải quyết dễ dàng. Còn không đợi Trương Vân Nhẫn tới gần Vũ Hóa Điện, một đạo sáng chói kiếm mang của tới. Xuất thủ không phải Vũ Hóa Điện, chính là Đông Sưởng ba bậc đầu kế học dũng. Đông Sưởng ba bậc đầu kế học dũng chính là đại tông sư trung kỳ cảnh giới cường giả, trường kiếm trong tay hóa thành vạn quyển cuồng phong nhanh chóng nên đón tiếp lấy. Đem chính mình đại tông sư trung kỳ cảnh giới lực lượng, hiện ra nhìn một cái không sót gì. Ầm ầm. Nương theo lấy một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, hai đạo quang mang trong đáy mắt, ngay tại giữa hư không đụng vào nhau. Sinh ra bảng bạc năng lượng ba động, trực tiếp quét sạch bát phương. Hừ. Cái kia cố cường đại phản chấn năng lực, chấn Trương Vân Nhẫn liên tiếp hướng về hậu phương lui 4-5 bước, thân hình dập dờn, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Dù sao hiện tại Trương Vân Nhẫn chỉ là đại tông sư sơ kỳ cảnh giới, thực lực so với Đông Sưởng ba bậc đầu kế học dũng tới nói, như cũng hơi kém một chút. Ngay tại Trương Vân Nhẫn ổn định thân hình, chuẩn bị tiếp tục đối với Đông Sưởng ba bậc đầu kế học dũng lúc độc thủ. Chỉ gặp Đông Sưởng ba bậc đầu kế học dũng hóa thành một đạo hàn mang, trong nháy mắt liền đã cuốn tới. Hướng phía Trương Vân Nhẫn vị trí, phát động vô thiên cái địa mãnh liệt tiến công. Đáng chết. Trương Vân Nhẫn thầm nghĩ trong lòng, đại sự không ổn. Muốn xuất thủ ngăn cản, lại vì lúc đã muộn. Chỉ gặp Đông Sưởng ba bậc đầu kế học dũng thân hình, chẳng biết lúc nào trực tiếp xuất hiện tại Trương Vân Nhẫn trước mặt. Một kiếm lấp lóe mà ra, thẳng đến Trương Vân Nhẫn cổ họng. Đạo kiếm mang này cực kỳ sáng chói, phản phất có thể đem ngăn tại trước mặt mình hết thảy tất cả chướng ngại vật, triệt triệt để san bằng. Liền ngay cả không khí, tựa hồ cũng bị một kiếm này cho chém bạo. Nếu như một khi một kiếm này đánh vào Trương Vân Nhẫn trên thân, chỉ sợ chờ đợi Trương Vân Nhẫn sẽ là chết không có chỗ chôn. Tựa hồ đã nhận ra một câu nguy hiểm của tới, đã sớm đem Trương Vân Nhẫn dọa đến sắc mặt đại biến. Có lòng muốn nghiêng người né tránh, lại vì lúc đã muộn. Giờ này khắc này, Trương Vân Nhẫn chỉ cảm thấy một cỗ sự uy hiếp của cái chết quét sạch toàn thân. Phản phất sau một khắc Trương Vân Nhẫn liền muốn đi gặp hắn quá sữa, sinh tử quan đầu, đúng lúc chỉ mảnh treo trông, một đạo tóc trắng xóa thân ảnh dàn mua chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại Trương Vân Nhẫn bên cạnh. Tại trong chớp mắt, bắt lấy Trương Vân Nhẫn bả vai, cả người nhanh chóng hướng phía sau lùi bước, trực tiếp đem Trương Vân Nhẫn ném ra ngoài mấy chục thước, lúc này mới khó khăn lắm đem Trương Vân Nhẫn cho ném ra phạm vi công kích của đối phương, trợ giúp Trương Vân Nhẫn bảo vệ một đầu mạng nhỏ. "Gia gia, ngươi xuất quan." Nhìn thấy lão giả xuất hiện, Trương Vân Nhẫn vui mừng quá đỗi, trên mặt đều toát ra mấy phần không che giấu chút nào kinh hỉ thần sắc. Nguyên lai xuất thủ không phải người khác, chính là Trương Vân Nhẫn gia gia. Vị kia sống mấy trăm năm lão quái vật, cũng là về Vân Sơn Trang lão trang chủ, về Vân Sơn Trang người sáng lập, có được đại tông sư hậu kỳ cảnh giới tồn tại. "Trương Tể Tương, chuyện gì xảy ra? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Trương Tể Tương quét mắt về Vân Sơn Trang biến hóa, chỉ thấy về Vân Sơn Trang rất nhiều đệ tử như là gà đất chó sành bình thường, không chịu nổi một kích, bị Đông Sưởng phiên tử đè xuống đất ma sát. Cái này đến cái khác, cái sau nối tiếp cái trước, vứt bỏ bọn hắn quý giá tính mệnh. Nhìn đến đây, cũng làm cho Trương Tể Tương quá sợ hãi, trên mặt còn toát ra mấy phần nghi hoặc không hiểu. Hắn nguyên bản đang đứng ở bế quan tu luyện trạng thái, chuẩn bị cưỡng ép đột phá đại tông sư đỉnh phong cảnh giới. Ngay tại Trương Tể Tương dự định đột phá thời điểm, ngoài cửa truyền đến một trận lại một trận, phô thiên cái điệu tiếng hò reo, hò hét thanh âm, cùng binh khí va chạm thanh âm, cũng đem Trương Tể Tương cho quấy nhiều đến. Bất đắc dĩ tình huống dưới, chỉ có thể đình chỉ tu luyện, ra ngoài xem xét tình huống. Không nhìn không biết, xem xét giật mình, ngay tại Trương Tể Tương ra ngoài thời điểm, vừa hay nhìn thấy về Vân Sơn Trang đệ tử bị người thiên về một bên đổ sát. Liền ngay cả mình cháu trai, về Vân Sơn Trang bây giờ trang chủ Trương Vân Nhẫn, cũng thiếu chút chết tại Đông Sưởng ba bậc đầu kế học dũng trong tay. Trơ mắt nhìn, chính mình một tay sáng tạo về Vân Sơn Trang, cơ hội bị tính hủy diệt đả kích, cũng làm cho Trương Tể Tương sắc mặt càng âm trầm. Trong ánh mắt toát ra cái kia cố đầy ngập phẫn hận, căn bản cũng không có bất luận cái gì một chút xíu che giấu địa phương. "Phụ thân, bọn hắn toàn bộ đều là triều đình tam đại đặc thù cơ cấu, Tây Sưởng chó săn. Tây Sưởng lần này đến đây, chính là muốn đem chúng ta về Vân Sơn Trang đuổi tận giết tuyệt, bọn hắn đây là không cho chúng ta đường sống a." Nói đến đây, cũng làm cho Trương Vân Nhẫn trên mặt toát ra mặt mũi tràn đầy nồng hậu dày đặc cứu hận, nhìn chòng chọc vào Vũ Hóa Điền bọn người. Hắn không thể đem Vũ Hóa Điền mấy cái này triều đình chó săn cho chém thành muôn mảnh. Chương 163, bản đốc chủ không muốn nhìn thấy bất luận cái gì người sống. Chương 163, bản đốc chủ không muốn nhìn thấy bất luận cái gì người sống. Những người này là người của triều đình, đến tiêu diệt bọn hắn về Vân Sơn Trang. Nghe được cháu mình Trương Vân Nhẫn nói ra lời nói này, Trương Tể Tương không khỏi híp mắt, nhìn từ trên xuống dưới trước mắt vị này Tây Sưởng đốc chủ Vũ Hóa Điền, trong ánh mắt đều lóe ra mấy phần dị dạng quan mang. "Các ngươi mấy cái này triều đình chó săn, gan lớn như thế làm vậy, dám chạy đến ta về Vân Sơn Trang đến đây quấy rối. Ta về Vân Sơn Trang đặt chân giang nam mấy trăm năm sừng sững không ngã, cũng không phải dựa vào khoác lác thổi phồng lên, đã các ngươi nhất định phải muốn chết, vậy lao phu cũng chỉ có thể miễn phí đưa các ngươi đoạn đường." Trương Tể Tương trong ánh mắt lóe ra cái kia cấu nguy hiểm quan mang càng rõ ràng. Quát lên một tiếng lớn đồng thời, Trương Tể Tương quanh thân khí thế phóng đại. Thế mà trong nháy mắt cơ vu đã đột phá đại tông sư đỉnh phong cảnh giới. Hắn nguyên bản đắm chìm tại đại tông sư hậu kỳ mấy chục năm, chỉ kém một bước cuối cùng, lâm môn một cước, liền có thể tiến vào đại tông sư đỉnh phong cảnh giới. Bây giờ trơ mắt nhìn, chính mình tự tay sáng tạo ra về Vân Sơn Trang, lọt vào điên cuồng tàn sát, đầy ngập phẫn hận phía dưới, mượn nhờ cố này bảng bạc lửa giận, thế mà để Trương Tể Tương đánh bậy đánh bạn, dưới sự trời xui đất khiến, trực tiếp đột phá đến đại tông sư đỉnh phong cảnh giới. Thực lực đại tăng đằng sau, cũng nương theo lấy Trương Tể Tương lòng tin phóng đại. Cứ như vậy nện bước lục thân không nhận bộ pháp, từng bước một hướng phía Vũ Hóa Điện, vị trí, bước tới. Đừng nhìn Trương Tể Tương bộ pháp chậm chạp, có thể một bước ngàn dặm, xúc địa thành thốn. Vẹn vẹn trong nháy mắt công phu, liền đã vọt tới Vũ Hóa Điện trước mặt. Trong tay chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một thanh bảo kiếm. Linh Hư kiếm pháp. Bên này là Trương Tể Tương tự sáng tạo một môn kiếm pháp, cũng là về Vân Sơn Tràng Kinh Điện át chủ bài một trong. Hơn 100 năm trước, Trương Tể Tương chính là dựa vào tay này Lăng Hư kiếm pháp, tung hoành giang nam. Một tay Lăng Hư kiếm pháp, không biết đánh bại bao nhiêu địch nhân. Lúc đó cho dù là cảnh giới so Trương Tể Tương càng cao hơn siêu tu sĩ, đều bị Trương Tể Tương cho từng cái đánh bại. Từ đó đằng sau, mới đặt vững Trương Tể Tương uy danh, đặt vững về Vân Sơn Tràng cơ sở. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Mặc dù Trương Tể Tương cuồng vọng tự đại, căn bản cũng không có đem Vũ Hóa Điện cùng một đám triều đình chó săn coi là chuyện to tát. Nhưng hắn cũng minh bạch người trước mắt cường đại bởi vậy vừa ra tay, chính là phô thiên cái địa mãnh liệt tiến công. Căn bản cũng không cho Vũ Hóa Điện bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội. Đây trời tàn ảnh, như là mưa to gió lớn bình thường của tới, chút xuống. Kiếm khí ung tùm, hàn mang lấp lóe, cực kỳ lóa mắt. Phàm là bị cỗ này kiếm mang bao phủ chỗ, đều cho người ta một loại nhìn mà phát khiếp, run lẩy bẩy tim đập nhanh cảm giác, để cho người ta không khỏi rùng mình. Nhưng mà đối mặt Trương Tể Tương phô thiên cái địa, cực kỳ mãnh liệt kiếm pháp, Vũ Hóa Điện như cũ đứng chắc tay. Khuôn mặt anh tuấn kia trên má, căn bản không có toát ra bất luận cái gì một chút xíu biểu tình biến hóa. Chỉ gặp Vũ Hóa Điện chậm rãi duỗi ra hai tay, nương theo lấy một đạo tiếng xé gió vang lên, bảo kiếm ra khỏi vỏ, Vũ Hóa Điện hời hợt ở giữa, vận chuyển kiếm quyết, một kiếm hóa và kiếm. Trong khoảnh khắc, Vũ Hóa Điện quanh thân bị đầy trời kiếm ảnh bao vây, ở phảng phất có ước vạn thanh bảo kiếm lơ lửng tại hắn trên quanh thân. Làm thực kiếm trong tay hành ra, lại dám tại Vũ Hóa Điện trước mặt hiện ra kiếm pháp. Vũ Hóa Điện nhất định phải nói cho Trương Tể Tương, ai mới là chân chính kiếm pháp người trong nghề, ai mới là chân chính kiếm đạo cường giả. Một kiếm này nhìn như giản dị tự nhiên, thường thường không có gì lạ, tựa hồ cũng không có quá lớn điểm sáng, chỉ có ngũ mao tiền đặc hiệu thôi. Nhưng mà một giây sau, bố trí tại Vũ Hóa Điện quanh thân ngàn vạn kiếm ảnh, phát ra một trận lại một trận siêu siêu rung động thanh âm. Một đạo lại một đạo bảo kiếm, phá không mà lên, như là mưa kiếm dòng lũ giống như. Nhìn không thấy bờ, căn bản là trông không đến cuối cùng. Cỗ này khổng lồ kiếm khí, tung hoành ba vạn dặm, mạnh mẽ đâm tới. Nhanh chóng hướng phía Trương Tể Tương vị trí, phát động vô thiên cái địa mãnh liệt tiến công. Ầm ầm, ầm ầm. Một đạo lại một đạo bạo phá thanh âm không ngừng cuốn tới. Trương Tể Tương sử xuất linh hư kiếm pháp, kiếm ảnh vô số hư ảnh, như là giấy giống như, dễ dàng sụp đổ. Tại cùng Vũ Hóa Điện kiếm ảnh lẫn tiếp xúc đồng thời, cơ hội triệt để vỡ tan ngàn dặm, như là hồng thủy vỡ đê giống như, nhanh chóng bại lui. Bị Vũ Hóa Điện kiếm khí hời hợt ở giữa, toàn bộ xé nát. Không chỉ có như vậy, Vũ Hóa Điện quanh thân kiếm khí như cũ khí thế không giảm, nhanh chóng xuyên thấu hư không, không ngừng hướng phía Trương Tể Tương vị trí mau chóng bay đi. Tại Trương Tể Tương mặt mũi tràn đầy chấn kinh, một mặt không thể tưởng tượng nổi ở trong. Vô số kiếm khí trực tiếp xuyên thủng Trương Tể Tương lồng ngực, đem Trương Tể Tương đánh thành một đoàn lại một đoàn huyết vụ. Thi thể của hắn trực tiếp trong không khí bay lả tả ra, cuối cùng tiêu tán thành vô hình ở trong, không biết còn tưởng rằng Trương Tể Tương căn bản cũng không có từng đến nơi này. Tĩnh. Toàn bộ hiện trường xuất hiện một mảnh trước nay chưa có yên tĩnh. Còn xuất lại về Vân Sơn Trang đám người, cùng đến đây tham gia về Vân Sơn Trang thiếu trang chủ cưới vợ nạp tiếp đại hội rất nhiều tân khách, từng cái toàn bộ đều có chút trợn tròn mắt. Không ai từng nghĩ tới, về Vân Sơn Trang lão trang chủ, vị này đại tông sư đỉnh phong cảnh giới cường giả đỉnh cấp, lại bị đối phương một đạo bàng bạc kiếm khí cho triệt triệt để miểu sát, bị đánh không có bất kỳ cái gì một chút xíu hoàn thủ lực lượng. Đại tông sư đỉnh phong, đây chính là chân chính đại tông sư đỉnh phong cảnh giới cường giả. Đặt ở trước mắt vị này Tây Sưởng đốc chủ Vũ Hóa Điện trước mặt, cùng gà chó không có bất kỳ cái gì khác nhau. Vũ Hóa Điện giết gà giết chó đều không giống hiện tại như vậy dễ dàng, quả thực là dễ như trở bàn tay, liền diệt sát một vị đại tông sư đỉnh phong cảnh giới cường giả. Giết, bản đốc chủ không hy vọng nhìn thấy có bất kỳ một người sống tồn tại. Nhớ kỹ, là có bất kỳ một địch nhân người sống cũng không thể xuất hiện tại bản đốc chủ trước mặt. Thời hận ở giữa, chém giết Trương Tể Tương vị này về Vân Sơn Trang lao trang chủ đằng sau, Vũ Hóa Điển cứ như vậy đứng chắc tay, lặng lặng quét mắt toàn trường, thanh âm của hắn cũng không phải là đặc biệt lớn, nhưng dị thường lạnh nhạt, như là vạn năm không thay đổi huyền băng bình thường. Khí tức những nơi đi qua, làm cho hiện trường tất cả mọi người vì đó run rẩy, không khỏi run lẩy bẩy, vì đó sợ hãi. Càng là bị người một loại tê cả da đầu, phía sau lưng phát lạnh tim đập nhanh cảm giác. Nghe được nhà mình đốc chủ hạ đạt tất sát lệnh, tất cả Tây Sưởng phi tử, từng cái trong lòng giật mình, như là như điên cuồng. Trong tay binh khí cũng nhanh chóng vung vẩy mà ra, tất cả mọi người hóa thân thành cùng đồ tể, thế tất yếu đem địch nhân trước mắt triệt triệt để chém tận giết tuyệt. Liền ngay cả Đông Sưởng ba bậc đầu kế học dũng động tác trong tay cũng gia tăng mấy phần, vận chuyển trường kiếm trong tay nhanh chóng hướng phía trước mắt Trương Vân Nhẫn phát động vô thiên cái địa mãnh liệt tiến công, thế tất yếu trong thời gian ngắn nhất chém giết Trương Vân Nhẫn. Chương 164, thiếu lâm cao tăng. Chương 164, thiếu lâm cao tăng. Đông Sưởng ba bậc đầu kế học dũng nguyên bản liền có được đại tông sư trung kỳ cảnh giới thực lực, thực lực so với Trương Vân Nhẫn vị này Quy Vân Sơn Trang trang chủ mà nói, cũng đã có chi mà không bằng. Đối mặt phô thiên cái địa mãnh liệt đả kích, Trương Vân Nhẫn căn bản cũng không có bất luận cái gì chống đỡ lực lượng. Miễn miễn cưỡng cưỡng ngăn cản mấy chiêu đằng sau, cuối cùng bị Trương Vân Nhẫn tìm tới sơ hở. Nương theo lấy một đạo hàn mang lấp lóe mà ra, Đông Sưởng ba bậc đầu kế học dũng trường kiếm trong tay, hóa thành một trận tử thần liêm đao. Trong khoảnh khắc, liền đã chặt xuống Trương Vân Nhẫn đầu. Máu tươi phun ra ngoài, máu nhuộm đại địa. Trương Vân Nhẫn thi thể không đầu, cứ như vậy ầm vang ngã xuống đất, vứt bỏ quý giá tính mệnh. Tựa hồ căn bản cũng không có nghĩ đến chính mình đường đường đại tông sư cảnh giới cường giả, tại trước mặt của đối phương liền như là gà chó bình thường, bị đối phương không chút kiên kỵ tàn sát. Trang chủ bị giết. Đào mệnh a, mau trốn a. Trơ mắt nhìn nhà mình lão trang chủ Trương Tể cùng nhau, cùng Quy Vân Sơn trang trang chủ, Trương Vân Nhận tuần tự đều vứt bỏ quý giá tính mệnh. Quy Vân Sơn trang đệ tử cũng sớm đã mất đi năng lực chống đỡ. Ô ô ô, ta chỉ là Quy Vân Sơn trang một cái bình thường đệ tử, hôm nay mới gia nhập vào Quy Vân Sơn trang, cầu các ngươi tha mạng chó của ta đi. Ta là Quy Vân Sơn trang một cái quét nhà cầu, Quy Vân Sơn trang phúc phận, ta một chút cũng không có dính, Quy Vân Sơn trang mầm hai vạn, tại sao muốn ta đến từng? Ta chưa bao giờ làm qua bất luận cái gì chuyện thương thiên hại lý, vì sao các ngươi không thể bỏ qua ta? Chuyện này đều là Quy Vân Sơn trang sai lầm, ta chỉ là một cái ăn tiệc, ta cùng Quy Vân Sơn trang không có bất cứ quan hệ nào, cầu các ngươi thủ hạ lưu tình, thả ta một con đường sống đi. Ta nguyện ý lập tức thoát ly Quy Vân Sơn trang, đầu nhập vào triều đình ôm ấp, chỉ cầu triều đình có thể cho ta một cái cơ hội. Quy Vân Sơn trang ở trong kêu rên thanh âm, tiếng hò giết, thống khổ thanh âm không ngừng của tới. Tất cả mọi người trong ánh mắt đều tràn đầy trước nay chưa có hoảng sợ thần sắc. Đạo kia lại một đạo run run rẩy rẩy thanh âm ở trong, đều trải rộng một cô gọi là tâm tình tuyệt vọng. Có người bị dọa đến sợ vỡ mật, sủi lơ ngã trên mặt đất, chờ đợi tử thần đến, chờ lấy tử thần đến thu hoạch chính mình. Có người cũng sớm đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thậm chí cầu ra ra cáo nãi nãi, nguyện ý đầu nhập vào triều đình, trở thành triều đình chó săn. Chỉ hy vọng giờ này khắc này còn có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn, bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Còn có số ít bộ phận hơi người có cốt khí. Bọn hắn phi thường rõ ràng, triều đình lần này tiêu diệt Quy Vân Sơn trang quyết tâm. Nếu phản kháng đến cuối cùng hay là một con đường chết, dù sao cũng là một lần chết. Còn không bằng lựa chọn một đầu để cho mình nhẹ nhõm một chút, hơi có tự tôn một điểm biện pháp. Bọn hắn vì biểu hiện ra chính mình cốt khí, dứt khoát trực tiếp cầm ra bên trong đào kiếm cắt cổ. Cứ như vậy sát nhân thành nhân, còn có thể giữ lại sau cùng thể diện. Bất quá đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, bọn hắn vẫn như cũng là không ngừng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hy vọng Tây Sưởng vô số cường giả có thể thủ hạ lưu tình, đại phát thiện tâm, buông tha bọn hắn mấy cái này đáng thương lại thật đáng buồn tiểu nhân vật. Đáng tiếc, bọn hắn đối mặt không phải người khác, chính là thiết huyết vô tình Tây Sưởng phiên tử. Đối diện với mấy cái này Tây Sưởng phiên tử thời điểm, bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì một chút xíu còn sống khả năng. A Di Đà Phật. Thiên hai. Thiên hai. Đúng vào lúc này, một đạo Phật âm vang lên. Giữa đám người một cái đại hòa thượng chắp tay trước ngực, hát một câu Phật hiệu. Người này không phải người khác, chính là phủ Điền Thiếu Lâm phái Vương Quy Vân Sơn trang một vị thiếu lâm đệ tử. Quy Vân Sơn trang tại toàn bộ Giang Nam chi địa đều có được địa vị vô cùng quan trọng. Dù cho là phủ Điền Thiếu Lâm, tại đối mặt Quy Vân Sơn trang thời điểm, đều sẽ cho đối phương mấy phần chút tình mọn. Cũng điều động một vị tông sư cấp bậc đệ tử đến đây tham gia Quy Vân Sơn trang thiếu trang chủ cưới vợ nạp thiếp tiệc cưới. Chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà lại ở chỗ này đụng phải triều đình phi tử, đối với Quy Vân Sơn trang độc thủ. Thiếu Lâm luôn luôn coi trọng chính là bo bo giữ mình, mặc dù trong bóng tối làm không biết bao nhiêu sự tình. Nhưng tại trên mặt nổi, tuyệt đối không dám cùng triều đình là địch. Mắt thấy triều đình lạm sát kẻ vô tội, tựa hồ ngay cả Quy Vân Sơn trang tân khách đều không có buông tha. Vị này tông sư cấp bậc thiếu lâm đệ tử, lúc này cũng có chút kìm nén không được, vội vội vàng vàng nhảy ra hát một câu Phật hiệu, bần tăng chính là thiếu lâm đệ tử, về đạt ma viện dưới trướng. Ta thiếu lâm luôn luôn cùng triều đình nước giếng không phạm nước sông, xin mời các vị thí chủ thủ hạ lưu tình, cho ta thiếu lâm mấy phần chút tình mọn, buông tha những này vô tội thí chủ. Ta thiếu lâm sẽ đối với thí chủ đại ân đại đức, vô cùng cảm kích. Vị này thiếu lâm đệ tử vốn chỉ muốn bo bo giữ mình, bảo trụ tính mạng của mình. Những người khác, đối với thiếu lâm đệ tử mà nói, căn bản chính là dâu ria sự tình, thiếu lâm đệ tử cũng lười quản đám người chết sống. Dù sao thiếu lâm coi trọng chính là phổ độ chúng sinh đều là bình đẳng, hết thảy như là hư ảo, sinh tử coi nhẹ. Lúc này, đương nhiên sẽ không đi quản những người khác chết sống. Bất quá vừa nghĩ tới, tại mọi người trước mặt, chính mình chỉ lo bảo trụ tính mạng của mình, không để ý mặt khác. Một khi chuyện này lan truyền ra ngoài, chỉ sợ cũng sẽ cho thiếu lâm mất mặt xấu hổ. Bởi vậy thiếu lâm đệ tử ngược lại vào lúc này đứng ra, hy vọng có thể bằng vào thiếu lâm chút tình mọn, để vị này Tây Sưởng đốc chủ Vũ Hóa Điển cho thiếu lâm mấy phần mặt mũi. Lúc này biến chiến tranh thành tơ lụa, không chỉ có thể bảo trụ tính mạng của mình, còn có thể bảo trụ tất cả những người khác tính mệnh. Có lẽ trải qua việc này đằng sau, Giang Nam nhân sĩ võ lâm cùng rất nhiều thế gia đại tộc đại biểu đều sẽ đối với thiếu lâm vô cùng cảm kích. Để thiếu lâm lớp vải lót mặt mũi toàn bộ đều kiếm lời đủ. Tin tưởng trở về thiếu lâm đằng sau, chư vị trưởng lão cũng sẽ xem trọng chính mình một chút, cũng coi là vì thiếu lâm lập xuống công vân. Nghĩ tới đây, vị này thiếu lâm đệ tử trên khuôn mặt còn mang theo vài phần tràn đầy tự tin. Tựa hồ cảm thấy mình ra mặt, lại có thiếu lâm mặt mũi ở chỗ này. Dù là triều đình chó săn lại thế nào phép lối, cũng không dám tại ngoài sáng cùng thiếu lâm là địch, lại không dám đi đắc tội thiếu lâm. Thiếu lâm làm võ lâm Thái Sơn bắt đầu, nó lực ảnh hưởng không chỉ có riêng là tại trên võ lâm, có cực lớn danh dự đơn giản như vậy. Thậm chí đặt ở trong triều đình bên ngoài, đặt ở trên quan trường, đồng dạng phải có lấy hết sức quan trọng lực ảnh hưởng. Trên triều đình rất nhiều quan viên, trong bóng tối đều cùng thiếu lâm có rất nhiều vắng lai. Thậm chí còn có không ít người bái thiếu lâm cao tăng vi sư. Rất nhiều thế gia đại tộc, bụng trộm cũng cùng thiếu lâm có chỗ cấu kết. Lại thêm thiếu lâm tại võ lâm ở trong, thưởng thụ danh dự. Thế nhưng là một cái chân chính quái vật khổng lồ, thì càng không cần phải nói thiếu lâm đặt chân ngàn năm. Tại Đại Càn Vương triều Thái Tổ hoàng đế chưa thành lập Đại Càn Vương triều thời điểm, thiếu lâm liền đã tồn tại. Dù cho là phủ Điền thiếu lâm, cũng tồn tại hơn 800 năm, có thể nói là thâm căn cố đế. Căn bản cũng không phải là hiện tại chỉ là Quy Vân Sơn trang có thể tới đánh đồng. Chương 165, Thiếu Lâm tính là gì, một dạng không nể mặt mũi. Chương 165, Thiếu Lâm tính là gì, một dạng không nể mặt mũi. Có thể Thiếu Lâm luôn luôn coi trọng chính là dĩ hòa vi quý, căn bản sẽ không ỷ thế hiếp người, chí ít sẽ không ở trên mặt nổi ỷ vào Thiếu Lâm quyền thế ỷ thế hiếp người, ngược lại luôn luôn đánh lấy hòa bình ngụy trang, dùng những cái kia đường hoàng đạo lý đến trói buộc thế nhân, mới có thể để Thiếu Lâm danh dự trở nên càng thêm vang dội đứng lên. Trăm ngàn năm đến nay cũng sớm đã thu hoạch đủ nhiều danh vọng, có được cực kỳ khủng bố nội tình. Nhìn chung Đại Càn Vương triều, lịch đại đế vương đều đối với Thiếu Lâm nhún nhường ba phần, nhất là Lý Trường Sinh phụ hoàng văn đế thời kỳ đã từng ba lần đích thân lên Thiếu Lâm, hướng Thiếu Lâm cao tăng lĩnh giáo Phật pháp, cũng đem Thiếu Lâm danh vọng đẩy hướng tối đỉnh phong. Hiện tại Thiếu Lâm cũng sớm đã không coi ai ra gì, tự nhận là mình đã tập kết triều đình bách quan chi lực, thế gia đại tộc lực lượng cùng giang hồ võ lâm lực lượng đã sớm siêu thoát tại giang hồ võ lâm phạm chủ. Ở thời điểm này, đừng nói là chỉ là triều đình nghiêm cầu, cho dù là Đại Càn Vương triều hoàng đế bệ hạ Lý Trường Sinh đến, đối mặt Thiếu Lâm cao tăng đều muốn nhún nhường ba phần. Làm sao có thể tại ngoại sáng đắc tội Thiếu Lâm? Nguyên lai là Thiếu Lâm chùa cao tăng, ngược lại là có chút thất kính. Vũ Hóa Điền khi nhìn đến trước mắt con lửa chọc đột nhiên đứng dậy, còn muốn nương tựa theo Thiếu Lâm chút tình mọn, để cho mình thủ hạ lưu tình, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Khoe miệng ở giữa cái kia cố nghiền ngẫm dáng tươi cười, ngược lại còn càng rõ ràng. Thiếu Lâm đệ tử không rõ ràng cho lắm, có lẽ không có trải qua bất kỳ người lừa ta gạt, cùng âm mưu bị kế. Nhìn thấy Vũ Hóa Điền vào lúc này thế mà còn cười ra tiếng, bởi vì nương tựa theo Thiếu Lâm tên tuổi, đã chấn nhiếp đối phương. Để vị này Thiếu Lâm đệ tử càng trí đắc ý mãn, lần nữa cười ha hả nói nói thí chủ, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, ta Thiếu Lâm coi trọng chính là khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Như thí chủ có thể dừng cương trước bờ vực, gắn liền với thời gian chưa muộn, bần tăng nhất định sẽ thỉnh cầu ngã Phật, phù hộ thí chủ. Không thể không nói, Thiếu Lâm những cái này đường hoàng đại đạo lý, nói chuyện một năm lớn, luôn có một đống lớn đặc thù lý luận, khổ gì biển vô biên, quay đầu là bờ. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Tại Thiếu Lâm trong mắt, vô luận ngươi phạm vào bao lớn sai lầm, chỉ cần ngươi dấn thân vào Thiếu Lâm đều có thể vì ngươi miễn trừ sai lầm. Đây mới thật sự là dừng cương trước bờ vực, gắn liền với thời gian chưa muộn. Bởi vì Thiếu Lâm hoàn toàn chính xác có lực lượng dạng này. Dù là ngươi là bị triều đình truy nã cho phạm, chỉ cần ngươi tiến vào Thiếu Lâm, trở thành Thiếu Lâm đệ tử, Thiếu Lâm đều có biện pháp rửa sạch trên người ngươi tội danh, để cho ngươi trở thành một cái không có bất luận cái gì phạm tội người bình thường. Cũng chính bởi vì vậy, Thiếu Lâm chiêu thu rất nhiều tội ác cùng cực, cùng hung cực các người, cũng làm cho Thiếu Lâm võ học cùng nội tình từ từ tăng cường. Dựa vào Thiếu Lâm khổng lồ căn cơ mạng lưới, để Thiếu Lâm càng bành trướng. Chi tiết, lần này đối phương lại là đá trúng thiết bản. Chỉ là Thiếu Lâm tính là thứ gì? Chỉ cần nhà mình hoàng đế bệ hạ Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng, Vũ Hóa Điền liền có thể xuất lĩnh lấy một đám Tây Sưởng cường giả, trực tiếp lật tung Thiếu Lâm. Có lẽ còn có thể thừa cơ đem Thiếu Lâm cho nhổ tận gốc, cùng nhau diệt trừ. Ngươi muốn cho bản đốc chủ bán Thiếu Lâm một bộ mặt, Thiếu Lâm tại bản đốc chủ trước mặt cái gì đều tính không được. Ngươi ngay cả mình mạng nhỏ đều không gánh nổi, bây giờ còn ở nơi này ba hoa trích chòe, khoe khoang khoác lác, còn muốn bằng vào Thiếu Lâm những cái này hư vô mờ mịt mặt mũi, bảo trụ các ngươi hiện trường hết thảy mọi người, quả thực là người si nói mộng. Ngươi mắt thấy Vũ Hóa Điền trực tiếp kéo xuống mặt nạ, ngay cả trang đều không giả. Thế nhưng là đem Thiếu Lâm đệ tử tức giận đến không nhẹ. Hắn hoàn toàn quên, xuất hiện ở trước mặt mình, đến tột cùng là phương nào đại năng. Đối phương thế nhưng là đường đường Tây Sưởng đốc chủ Vũ Hóa Điền, chính là một cái thực lực ngập trời, càng là một kiếm miểu sát đại tông sư đỉnh phong cảnh giới tồn tại. Phổ thông đại tông sư cường giả, đặt ở Vũ Hóa Điền trước mặt, ngay cả heo chó cũng không tính. Thì càng không cần phải nói, trước mắt Thiếu Lâm đệ tử, tại Vũ Hóa Điền trước mặt, chính là một cái phế vật từ đầu đến chân thôi. Mắt thấy Vũ Hóa Điền cuồng vọng như vậy tự đại, không có đem Thiếu Lâm để vào mắt, cũng đem đối phương lửa giận triệt để nhóm lửa. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, hít thở sâu một hơi, ý đồ nhẹ nhàng nội tâm lửa giận. Thế nhưng là làm Thiếu Lâm đệ tử, vô luận đi đến nơi nào, đều là được người tôn trọng tồn tại. Mặc dù đi vào về Vân Sơn Trang, Nam về Vân Sơn Trang trang chủ Trương Vân Nhịn đều muốn tự mình đi ra đón lấy. Tại đối mặt vị này Thiếu Lâm đệ tử thời điểm, từ đầu đến cuối nhún nhường ba phần, căn bản không dám có bất kỳ cản trở địa phương. Bởi vì về Vân Sơn Trang trang chủ Trương Vân Nhịn phi thường rõ ràng, đối phương đại biểu cũng không phải là cá nhân, mà là sau lưng của hắn đứng Thiếu Lâm. Liền ngay cả về Vân Sơn Trang cũng không dám tùy tiện đắc tội Thiếu Lâm. Nhưng trước mắt Vũ Hóa Điển, cuồng vọng như vậy tự đại, căn bản không có đem Thiếu Lâm đặt ở đáy mắt. Hắn trợn mắt tròn xoe, nổi giận gầm lên một tiếng, ta Thiếu Lâm truyền thừa mấy trăm năm, Nam Bắc Thiếu Lâm nội tình, như thế nào ngươi nho nhỏ Tây Sưởng có thể so sánh? Bần tăng khuyên ngươi hay là không cần quá nhiều chế tạo sát nghiệt, nếu không, ngã Phật Như Lai nhiều không được, ta Thiếu Lâm cũng tuyệt đối sẽ không buông tha như ngươi loại này giết người như ngóe, giết chóc quen tay ác mà. Ồn ào. Nhìn trước mắt cái này hoàn toàn thấy không rõ tình thế, còn dám ở chỗ này hùng hùng hổ hổ con lựa chọn. Vũ Hóa Điển cũng lười cùng đối phương rông dài cái gì. Thoại âm rơi xuống đồng thời, thời hợt một trường bố ra. Cố lực lượng vô hình kia, trong khoảnh khắc, liền đã quán xuyên đối phương thân thể. Phanh. Nương theo lấy một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Vị này mới vừa rồi còn tại hiên ngang lẫm liệt, giảng thuật cái gì Phật pháp vô biên, quay đầu là bờ, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, một đống lớn đại đạo lý Thiếu Lâm cao tăng. Trong khoảnh khắc, liền đã sụp đổ. Toàn bộ thân hình, lập tức hóa thành một đám huyết vụ, cứ như vậy bay lả tả trong không khí. Miêu sát. Liền ngay cả đại tông sư đỉnh phong cảnh giới cường giả đều bị Vũ Hóa Điển cho miểu sát, thì càng không cần phải nói người trước mắt, chẳng qua là tông sư hậu kỳ cảnh giới tồn tại, tự nhiên không cách nào ngăn trở Vũ Hóa Điển một trường. bị Vũ Hóa Điền đánh cho hải cốt không còn, chết không có chỗ chôn. Có Vũ Hóa Điền cường thế xuất thủ, còn lại Tây Sưởng phiên tử cũng không có bất luận cái gì ngừng ý tứ. Từng cái vung ra đồ đao trong tay, nhanh chóng đem địch nhân trước mắt triệt triệt để chém tận giết tuyệt. Còn lại mấy vị thiếu lâm con lựa chọn, bị giết. Về Vân Sơn Trang rất nhiều đệ tử, chết oan chết uổng. Đến đây về Vân Sơn Trang, tham gia yến hội tân khách, toàn bộ chết. Về Vân Sơn Trang từ trên xuống dưới, phương viên hơn 10 dặm chi địa, hơn 5300 người toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn. Chó gà không tha. Liền ngay cả trên đường tổ kiến đều bị người ăn đi tiểu. Tây Sưởng đại đương đầu Mã Tiến Lương, Tây Sưởng nhị đương đầu Đàm Lỗ Tử, cùng ba bậc đầu Kế Học Dũng, Anh Dũng đi đầu. Cả đám đều muốn tại nhà mình đốc chủ Vũ Hóa Điền trước mặt thật tốt biểu hiện. Giờ này khắc này, tự nhiên là lấy ra toàn bộ lực lượng, đối với địch nhân trước mắt tàn sát hầu như không còn. Một đao lại một đao, đem địch nhân triệt triệt để chém tận giết tuyệt. Liền ngay cả ven đường một con chó, bởi vì không cẩn thận thấy được Tây Sưởng đại đương đầu Mã Tiến Lương đại khai sát giới một màn, cũng bị Mã Tiến Lương một đao chém ra, đánh thành một đống thịt nát. Chương 166, giết người phóng hỏa đai vàng. Chương 166, giết người phóng hỏa đai vàng. Ngắn ngủi bất quá nửa canh giờ thời gian, có được hai vị đại tông sư cường giả chấn giữ về Vân Sơn Trang, cứ như vậy biến mất tại lịch sử trường hạ ở trong. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả đến đây tham gia về Vân Sơn Trang yến hội rất nhiều tân khách cũng không có nghĩ đến, trận này yến hội cư nhiên trở thành bọn hắn đùa đòi mạng. Vô duyên vô cớ, đem chính mình quý giá tính mệnh nhét vào nơi đây. Vốn là cao hứng bừng bừng đứng đấy tiến đến, hiện tại chỉ sợ chỉ có thể bị người cho dơ lên ra ngoài. Một cỗ cực kỳ bàng bạc mùi máu tanh trong không khí tràn ngập ra. Phương viên trong vòng mấy trăm dặm đều có thể phát giác được cỗ này đầy trời mùi máu tanh. Phô thiên cái địa của tới. Vô số hắc nha cũng sớm đã xoay quanh tại phụ cận. Từng cái vận sức chờ phát động, chờ đợi sau đó trận này ngập trời thịnh yến. Chuẩn bị kỹ càng hưởng thụ lấy, trang sử này không có tiền lệ tự phục vụ tiệc. Lập tức đem về Vân Sơn Trang tất cả thứ đáng giá, cùng hết thảy vật tư đều cho ta chuyển về Tây Sưởng, chuyển không xong ngay tại chỗ thiếu hủy, một chút đồ vật cũng không thể cho người ta lưu lại. Tây Sưởng đốc chủ Vũ Hóa Điền bắt đầu, cuối cùng đều thờ ơ lạnh nhạt. Trừ xuất thủ chém giết về Vân Sơn Trang lão trang chủ Trương Tể cùng nhau, cùng tiêu diệt một cái không biết sống chết cho tặng. Đối với những người khác, hắn căn bản không có ý tứ độc thủ. Lấy Vũ Hóa Điền thực lực hôm nay, đã khinh thường đi cùng bọn tiểu đối kia độc thủ. Thậm chí nguyên bản đều chẳng muốn đối phó thiếu lâm con lựa chọn. Chỉ bất quá bởi vì đối phương quá phiền, đem Vũ Hóa Điền cho phiền đến. Vũ Hóa Điền mới có thể xuất thủ, thời hợt ở giữa tiêu diệt đối phương. Bây giờ mắt thấy đại cục đã định, đương nhiên sẽ không buông tha chiến lợi phẩm. Căn cứ giết người cấp của nguyên tắc, về Vân Sơn Trang tất cả chiến lợi phẩm, tự nhiên toàn bộ đều thuộc về Tây Sưởng tất cả. Đây cũng là Tây Sưởng cùng Đông Sưởng, Cẩm Y Liễu vệ đã sớm thương lượng xong. Đông Sưởng, Tây Sưởng, Cẩm Y Liễu vệ tam đại đặc thù cơ cấu, mỗi lần làm nhiệm vụ thời điểm, tự nhiên muốn thắng lợi trở về. Nương tựa theo rất nhiều tài nguyên, cũng sẽ để tam đại đặc thù cơ cấu thực lực từ từ tăng cường. Vì vậy đối với điểm này, cũng là Lý Trường Sinh ngầm đồng ý tam đại đặc thù cơ cấu trên cơ bản đều dựa vào lấy chiến dưỡng chiến nguyên tắc, dựa vào thu nạp thế gia đại tộc tiền tài cùng các nơi tông môn thế lực đổ cất giữ. Những cái này chân quý mấy trăm năm đồ vật, bây giờ toàn bộ đều vì tam đại thế lực làm áo cưới. Mà về Vân Sơn Trang mặc dù phát triển chỉ có hơn 200 năm, có thể bởi vì những năm này đến nay trên dưới cấu kết, không chỉ có cấu kết giang hồ võ lâm thế lực, thậm chí còn cấu kết địa phương quan phủ cùng lấy thế gia đại tộc, đã sớm bị cho ăn đến đầy buồn đầy bát phủ khố ở trong, có được đại lượng thiên tài địa bảo cùng rất nhiều tài nguyên tu luyện. Hoàn toàn là chồng chất như núi, nhiều vô số kể tồn tại. Trừ cái đó ra, còn có không ít sản nghiệp. Đối với những cái kia bất động sản, tự nhiên là giao cho hoàng đế sai phái tới đặc sứ, đem những cái kia bất động sản giao cho quốc khố xử lý. Về phần mặt khác có thể điều động tài nguyên tu luyện, tự nhiên bị Tây Sưởng toàn bộ tiếp thu. Ngay tại Tây Sưởng phiên tử thanh lý hiện trường, quét dọn chiến trường, chuẩn bị đem tất cả chiến lợi phẩm toàn bộ chuyển về đi đồng thời. Về Vân Sơn Trang bị hủy diệt tin tức, liền như là một trận mưa to gió lớn bình thường, nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Tại Giang Nam chi địa, cuốn lên một trận lại một trận phong ba. Ngươi nói cái gì? Về Vân Sơn Trang thế mà bị người cho tiêu diệt? Người nào gan lớn như thế làm vậy, lại dám hủy diệt về Vân Sơn Trang? Là triều đình xuất thủ đem về Vân Sơn Trang di vì đất bằng sao? Biết được tin tức này đằng sau, đám người như cũng bảo sao hay vậy? Tựa hồ đối với như vậy tin tức kinh thiên, đều lộ ra mấy phần khó có thể tin. Việc này đã thiên chân vạn sát. Ta đã thấy được triều đình không ít chó săn, đã sớm đem về Vân Sơn Trang vây ba tầng trong, ba tầng ngoài. Bao quát tiến đến về Vân Sơn Trang, tham gia yến hội tân khách, cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngươi nói cái gì? Con của ta còn tại về Vân Sơn Trang tham gia yến hội, nói như vậy, con của ta chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Nào chỉ là con của ngươi, cháu của ta cháu gái cũng đi, chỉ sợ lần này liền trực tiếp đem cổ ngã vào người ta đổ đao trước mặt. Làm sao bây giờ? Ta cũng phải mấy tên đệ tử tiến đến tham gia yến hội, chỉ sợ người của chúng ta đều muốn xong đời. Vô số thế lực, khi biết tin tức này đằng sau, cả đám đều lâm vào mặt mũi tràn đầy kinh sợ, một mặt không thể tin trạng thái. Đã sớm bị dọa đến sắc mặt đại biến. Phải biết về Vân Sơn Trang thực lực tổng hợp, đặt ở giang hồ trên võ lâm đều là nổi tiếng tồn tại, nhất là tại Giang Nam chi địa, càng là có được hết sức quan trọng lực lượng. Chính là Giang Nam giang hồ võ lâm cùng thế gia đại tộc, nơi đó quan phủ liên hệ một cây cầu đối, càng là có được hai vị đại tông sư cường giả tọa chấn. Có thể triều đình nói muốn tiêu diệt về Vân Sơn Trang, liền đem về Vân Sơn Trang cho tiêu diệt. Triều đình thật chẳng lẽ như vậy dung không được về Vân Sơn Trang? Lần này diệt đi về Vân Sơn Trang, là muốn đối với giang hồ võ lâm tuyên chiến, hay là muốn đối với Giang Nam thế gia đại tộc tuyên chiến, thậm chí muốn huyết tẩy Giang Nam quan trường. Cho dù thật là đối phó về Vân Sơn Trang, có thể những cái kia tiến đến về Vân Sơn Trang tham gia yến hội rất nhiều tân khách, cũng không có trêu chọc đến triều đình. Bọn hắn như cũng không có bất kỳ cái gì một chút xíu nhân từ nương tay. Xuất thủ tàn nhẫn vô tình, trực tiếp đem hết thảy mọi người một mẹ hốt gọn. Mấy trăm năm này đến nay, triều đình vẫn luôn là cùng giang hồ võ lâm thế lực ở Trung Hòa Thuận. Nhất là 500 năm trước, Kim Trướng Hàn Quốc liên hợp đột quyết các loại phương Bắc Du Mục bộ lạc xuôi nam. Giang hồ võ lâm vì hưởng ứng triều đình, ứng đối phương Bắc Du Mục bộ lạc, nhao nhao điều động không ít đệ tử tham chiến. Trận chiến kia, Đại Càn Vương triều đánh ra uy phong của mình, Đại Càn Vương triều giang hồ võ lâm đồng đạo cũng ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết. Cử động lần này triệt để cảm động ngay lúc đó hoàng đế bệ hạ. Bởi vậy hoàng đế bệ hạ mới đặc biệt hạ chỉ, đưa cho rất nhiều giang hồ nhân sĩ võ lâm tùy cơ ứng biến quyền lợi. Dẫn đến cái này 500 năm qua, giang hồ nhân sĩ võ lâm làm việc càng không kiêng nể gì cả. Nhất là gần mấy chục năm đến nay, giang hồ nhân sĩ võ lâm ỷ vào trong tay mình điểm này không quan trọng bản lĩnh, lại thêm triều đình mềm yếu vô năng, vô lực trấn áp giang hồ. Dẫn đến giang hồ nhân sĩ võ lâm căn bản cũng không có đem triều đình coi là chuyện to tát. Nhưng ai cũng không có nghĩ đến, triều đình thế mà lại ở thời điểm này độc thủ. Dù là lúc trước bởi vì Lạc Vân Tông phản loạn một chuyện, triều đình liền nhằm vào qua giang hồ nhân sĩ võ lâm triển khai huyết tẩy, do ngay lúc đó Tây Sưởng đốc chủ Vũ Hóa Điền xuất lĩnh lấy một đám Tây Sưởng tiên tử, huyết tẩy mười mấy cái giang hồ môn phái võ lâm. Cũng tại giang hồ trên võ lâm nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Nhưng khi đó nhằm vào chính là Lạc Vân Tông cùng phản bội chuyện của triều đình hoàn toàn là danh chính ngôn thuận. Lại thêm chuyện này, cũng không có lan đến gần giang nam giang hồ nhân sĩ võ lâm. Dẫn đến bọn hắn cũng không có đem triều đình coi là chuyện to tát. Chương 167, dựa theo danh sách giết tiếp chương 167, dựa theo danh sách giết tiếp về Vân Sơn Trang thực lực tổng hợp, đặt ở Giang Nam chi địa, mặc dù không phải tồn tại mạnh nhất, nhưng hắn làm Giang Nam thế gia đại tộc, địa phương quan phủ cùng Giang Nam môn phái võ lâm liên hệ đầu mối then chốt, có được địa vị vô cùng quan trọng, có ai nghĩ được đến, triều đình vừa ra tay, liền trực tiếp đánh rất về Vân Sơn Trang. Cũng làm cho đám người không khỏi nghĩ đến một chuyện khác, chính là Giang Nam rất nhiều thế lực, thừa dịp Giang Nam lũ lụt thời điểm, không chỉ có không có bệ bội nhiều việc cứu tế, ngược lại riêng phần mình đội vàng riêng phần mình sự tình, trắng trợn vơ vét của cải. Cũng hoặc là hoàn thành một ít cái, không thể cho ai biết mục đích. Bọn hắn cùng một chỗ liên hợp lại, giở trò. Không chỉ có đem triều đình phát ra thả mấy triệu cứu trợ thiên thai khoản toàn bộ chiến đoạn, càng là nhân cơ hội này, làm hại rất nhiều bách tính trôi dạt khắp nơi. Cử động lần này chính yếu nhất địa phương có 3 điểm, thứ nhất chính là trên mặt nổi, ngầm chiếm triều đình cứu trợ thiên thai khoản. Thứ hai chính là thừa cơ đem dân chúng đuổi đi, bọn hắn liền có thể chiếm lấy dân chúng ruộng tốt. Thứ ba chính là vô luận là thế gia đại tộc, cần tuyển nhận tư binh, hay là tông môn thế lực, cần từ đó chọn lựa một chút cái tư chất không tệ hẳn giống, đều cần rất nhiều người, mà bọn hắn ngày bình thường muốn chọn người đều là che giấu, sợ chọn người quá nhiều đưa tới triều đình phản cảm cùng chú ý, nhất là vào lúc này thời kỳ nhạy cảm, đám người vì tăng cường tự thân nội tình, vì tự vệ, tự nhiên là đại quy mô mở rộng thực lực của mình. Mà thừa dịp Giang Nam lũ lụt, hoàn toàn có thể đem ba chuyện sát nhập thành một việc đến xử lý, có thể nói là một công ba việc. Bởi vậy ở dưới loại tình huống này, do về Vân Sơn Trang dẫn đầu, nơi đó thế gia đại tộc cùng quan phủ, giang hồ tông môn thế lực cùng nhau liên hợp lại, hoàn thành cái này một kinh người hành động vĩ đại. Mà vì bọn hắn không thể cho ai biết bản thân chi tư, không tiếc làm hại Giang Nam mấy trăm vạn bách tính trôi dạt khắp nơi, vô số người chết oan chết uổng, có thể nói là đói bắt được khắp nơi, thời ngang khắp đồng. Chỉ bất quá bởi vì các phe năng lượng thật sự là quá lớn, cũng sớm đã đem việc này cho che lấp đứng lên. Dù cho là triều đình đều không được mà biết, nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Lý Trường Sinh đã sớm có được tình báo của mình nơi phát ra, có được Đông Sưởng, Tây Sưởng, Cẩm Y Liệt Vệ tam đại lớn đặc thù cơ cấu, không chỉ có thể là Lý Trường Sinh xử lý rất nhiều sự tình, còn có thể giám sát thiên hạ. Bởi vậy Lý Trường Sinh cũng sớm đã ngay đầu tiên biết Giang Nam lũ lụt, đồng thời phái người tiến đến xử lý, chỉ là làm Lý Trường Sinh tuyệt đối không ngờ rằng, dù là triều đình điều động đặc sứ chuyên môn phụ trách việc này, như cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì Giang Nam thế lực sớm đã là tấm sắt một phái, bất luận kẻ nào đều không thể chen chân trong đó. Triều đình điều động đặc sứ cũng là hạt cát trong sa mạc, dù là triệu tập đủ nhiều nhân lực, vật lực cùng tài lực, cũng chỉ là cho ăn no những thế lực bản thổ này. Đối với nạn dân mà nói, càng không có bất luận cái gì một chút xíu trợ giúp. Cũng chính là dưới loại tình huống này, bọn hắn hành động cũng đem Lý Trường Sinh cho triệt để chọc giận. Lý Trường Sinh lúc này mới sẽ để cho Tây Sưởng đốc chủ Vũ Hóa Điện chuyên môn phụ trách xử lý chuyện này. Nếu nói hết lời, dùng đầu lưỡi nói cho ngươi, nói bất động, đầu lưỡi nói bất động sự tình, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể đủ nắm đấm đến nói, nói bất động ngươi, chẳng lẽ còn không đánh nổi ngươi sao? Điều động triều đình đặc sứ cũng là Lý Trường Sinh tiên lễ hậu binh sách lược. Nếu những người này như cũ thờ ơ, vậy cũng chỉ có thể dùng Tây Sưởng cưỡng ép chấn áp, dùng huyết tinh thủ đoạn đến giải quyết chuyện này. Vũ Hóa Điện cũng sớm đã đạt được tình báo về Vân Sơn Trang làm thế lực khắp nơi tiêu điểm, trong đó liền có thế lực khắp nơi lẫn nhau nưu đồ, cấu kết cùng một chỗ chứng cứ phạm tội. Quả nhiên, Vũ Hóa Điền tại tiêu diệt về Vân Sơn Trang đằng sau, đã từ đó tìm được rất nhiều chứng cứ. Có chứng cứ đằng sau, hoàn toàn có thể dựa theo danh sách bên trên từng cái xử lý. Trên thực tế, đều dùng không đến dựa theo danh sách bên trên danh sách đi xử lý. Phàm là lần này đến đây về Vân Sơn Trang, tham gia yến hội thế lực, hoặc nhiều hoặc ít, đều cùng về Vân Sơn Trang có nhất định liên hệ. Những người này phía sau chỗ thế lực, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Còn không đợi Vũ Hóa Điền triển khai hành động, không ít phát hiện chính mình điều động tiến đến về Vân Sơn Trang tham gia yến hội người, thế mà căn bản cũng không có bất luận kẻ nào trở về. Bọn hắn cũng biết, sự tình so với bọn hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Khi bọn hắn phái người đuổi tới về Vân Sơn Trang thời điểm, đập vào mi mắt thì là một chỗ thi hải, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Máu chảy từ giữa sườn núi một mực chảy xuôi xuống tới, cơ hồ đã đem về Vân Sơn Trang chỗ ngọn núi cho nhuộm thành màu đỏ như máu. Nương theo lấy hừng hực liệt hỏa đằng không mà lên, lớn như vậy hỏa diễm đã đem về Vân Sơn Trang cho triệt để thôn vệ. Bao quát chết trả lại Vân Sơn Trang mấy ngàn cỗ thi thể, cũng bị một đám lửa hừng hực cho đốt thành cho bụi. Biết được tin tức này đằng sau, rất nhiều thế lực cũng sớm đã to lớn giận tí mặt, hoảng sợ đan sen. Hắn không thể lập tức đi tìm Vũ Hóa Điện, đồ tể này lý luận, đi đem Tây Sưởng những này ác ma giết người, cho triệt để diệt sát đi. Chỉ là trở ngại triều đình xuất thủ, quả cảm kiên quyết, một lời không hợp liền tiêu diệt về Vân Sơn Trang. E ngại triều đình dâm uy, mới khiến cho bọn hắn không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng bọn hắn không tìm đến Vũ Hóa Điện phiền phức, cũng không đại biểu cho Vũ Hóa Điện không đi tìm phiền phức của bọn hắn. Lúc này, tự nhiên là muốn dựa theo danh sách từng cái đi bái phòng bọn hắn, đem những cái này sâu mọt cho toàn bộ diện trừ rơi. Kinh thành, trong đại điện, Lý Trường Sinh nhìn xem trong tay truyền về tình báo, khóe miệng ở giữa cũng không khỏi đến toát ra mấy phần nụ cười nhàn nhạt. Không thể không nói, Đông Sưởng, Tây Sưởng cùng Cẩm Y Liễu vệ tam đại đặc thù cơ cấu làm việc hiệu suất, quả thật là cao. Cẩm Y Liễu vệ xuất thủ, đã triệt để đã bình định Trịnh Nam Trinh đến tiếp sau công việc. 200000 biên quân cũng đã bị Lý Trường Sinh cho toàn bộ trưởng cùng lấy. Cái này 200000 biên quân, chính là trấn Nam Trinh cả đời Nam Trinh bắt chiến, thống lĩnh mấy chục năm đại quân. Nó sức chiến đấu có thể nghĩ, mặc dù không sánh bằng chân chính bộ đội tinh nhuệ, nhưng bọn hắn cũng là tại phương Bắc cùng Du Mục bộ lạc, huyết chiến mấy chục năm bách chiến lao binh. So với bình thường tàn binh bại tướng mà nói, mạnh nào chỉ là một cái cấp bậc. Dựa theo Lý Trường Sinh mệnh lệnh, 100000 biên quân đã đi đến Liêu Đông bán đảo, đi trấn áp Liêu Đông bán đảo phản loạn. Đã bình định 200000 biên quân đằng sau, đại càn vương triều Đông Bắc một đường, trên cơ bản đã gối cao không lo, không cần đến Lý Trường Sinh làm quá nhiều lo lắng. Mà có Tào Chính Thuần xuất thủ, hiệp trợ Tiết Nhất Quý, tại bình định Vân Nam vương phản loạn đằng sau, lại chú đóng ở Vân Nam chi địa, không ngừng tiêu diệt Vân Nam phản loạn phản quân, cùng tông môn thế lực. Bây giờ trên cơ bản đã ổn định Vân Nam thế cục. Tây Sưởng đốc chủ Vũ Hóa Điển truyền về tin tức, bọn hắn tại bình định về Vân Sơn Trang đằng sau, đã tìm được tông môn thế lực cùng nơi đó quan phủ thế gia đại tộc cấu kết với nhau bằng chứng. Dựa theo phía trên chứng cứ, một đường giết tiếp liền có thể. Nương tựa theo Thiết Huyết Vô Tình giết chóc thủ đoạn, cũng có thể triệt để trấn áp Giang Nam lực lượng. Đại Càn Vương triều các nơi, bây giờ đã là vui vẻ phồn vinh, một mảnh phồn vinh hưng thịnh. Điểm này cũng là Lý Trường Sinh hy vọng nhìn thấy kết cục. Chương 168, một thanh treo tại chúng quan viên trên đầu cương đao. Chương 168, một thanh treo tại chúng quan viên trên đầu cương đao. Về Vân Sơn Trang là một cái còn sống hơn 200 năm thế lực. Bởi vì những năm này đến nay dở trò, chiếm đoạt không biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân. Về Vân Sơn Trang phương biên mấy ngàn dặm chi địa ruộng tốt, cơ hồ bị nó toàn bộ xâm chiếm, cũng dẫn đến vô số bách tính trôi dạt khắp nơi, hoàn toàn là ăn người vết man đầu ác ma. Bọn hắn dốc hết toàn lực, tham ô mấy chục năm, thậm chí là trên trăm năm đạt được toàn bộ tích lũy, cũng sớm đã bị Tây Sưởng đốc chủ Vũ Hóa Điển cho toàn bộ chiếm lấy, hoàn toàn là vì người khác làm áo cưới. Đối với Vũ Hóa Điển tranh đoạt về Vân Sơn Trang tiền tài, cùng tài nguyên tu luyện rất nhiều nội tình sự tình, Lý Trường Sinh cũng không có nói thêm cái gì, ngược lại buông xuôi bỏ mặc. Muốn Mã Nhi chạy nhanh, lại không cho Mã Nhi ăn cỏ, trên đời nào có sự tình tiện nghi như vậy. Lý Trường Sinh đối với Đông Sưởng, Tây Sưởng cùng Cẩm Y Liễu vệ hành vi, vẫn luôn là buông xuôi bỏ mặc, cho dù là bọn họ tại ở trong đó, cũng không ít mạnh mẽ đâu tới, không coi ai ra gì người. Cũng mặc kệ nói thế nào, Đông Sưởng đốc chủ Tào Chính Thuần, Tây Sưởng đốc chủ Vũ Hóa Điển cùng Cẩm Y Liễu vệ đô chỉ huy sứ Lục Bình, toàn bộ đều là Lý Trường Sinh triệu hoán đi ra. Bọn hắn đối với Lý Trường Sinh trung tâm, có thể nghĩ, mà tam đại thế lực mọi người cũng là bị Lý Trường Sinh triệu hoán đi ra. Mặc dù mạnh như Cẩm Y Liễu vệ, lúc trước những cái kia Cẩm Y Liễu vệ mật thám cũng là hiệu trung Lý Trường Sinh nhiều năm, đối với Lý Trường Sinh trung thành tuyệt đối tồn tại. Bọn hắn là Lý Trường Sinh bán mạng, Lý Trường Sinh ở thời điểm này tự nhiên muốn cho bọn hắn nhất định tiện lợi, để bọn hắn hưởng thụ lấy quyền lực trong tay. Về phần nói cái gì Lý Trường Sinh yêu dân như con, không đành lòng nhìn thấy Đông Sưởng, Tây Sưởng cùng Cẩm Y Liễu vệ các loại lực lượng ức hiếp phổ thông bách tính, dẫn đến tiếng oán than dậy đất, chiếu chính một mảnh oán khí. Lý Trường Sinh đối với những chuyện này căn bản cũng không cho cân nhắc. Nói câu không dễ nghe lời nói, Đông Sưởng, Tây Sưởng, Cẩm Y Liễu vệ những này triều đình tam đại đặc thù cơ cấu người, thật đúng là sẽ không đi treo chọc bách tính bình thường. Bởi vì trong mắt bọn họ, bách tính bình thường như là cỏ rác bình thường, căn bản là nhập không được pháp nhãn của bọn họ. Nhiều lắm là cũng là đi treo chọc một chút thế gia đại tộc cùng tông môn thế lực, hơn nữa còn là một chút có vấn đề thế gia đại tộc cùng tông môn thế lực. Bởi vậy Lý Trường Sinh cũng tùy ý bọn hắn tự do phát huy. Bọn hắn tựa như Lý Trường Sinh trong tay vô số cây cương đao, một thanh lại một thanh cắm vào địch nhân lồng ngực, làm cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Cũng chính bởi vì có triều đình tam đại đặc thù cơ cấu tồn tại, mới có thể để Lý Trường Sinh thuận buồm xuôi gió, có thể giúp đỡ Lý Trường Sinh xử lý rất nhiều sự tình. Đối với điểm này, Lý Trường Sinh tự nhiên là tương đương hài lòng. Sau đó liếc qua trên bàn chồng chất như núi rất nhiều tấu chương, Lý Trường Sinh vẹn vẹn lật ra hai mắt, trên mặt không khỏi toát ra mặt mũi tràn đầy khinh thường tiếng cười lạnh. Mấy cái này tấu chương không phải mặt khác, toàn bộ đều là giang nam các nơi quan viên dâng tấu chương, vạch tội Tây Sưởng đốc chủ Vũ Hóa Điển, nói Vũ Hóa Điển lạm sát kẻ vô tội, xem mạng người như cỏ rác. Tây Sưởng phiên tử càng là xem nhân mạng như cỏ rác, những nơi đi qua quả thực là không có một mảng cỏ, tiếng nói không lưu. Không chỉ có sát hại đại lượng tông môn thế lực, thế gia đại tộc tử đệ, còn một hơi công phu dò xét mấy cái quan viên nhà, không biết có bao nhiêu quan viên đều chết tại Vũ Hóa Điển cùng Tây Sưởng trong tay, dẫn đến Giang Nam Chư Quan Trường tất cả quan viên cơ hồ đối với Vũ Hóa Điển kêu giết kêu đánh, thật không thể đem Vũ Hóa Điển cho chém thành muôn mảnh. Đối với dạng này tấu chương, Lý Trường Sinh trực tiếp ném trong đống lửa, liền nhìn cũng không nhìn một chút. Mấy cái này quan viên mỗi một cái đều là tầm thường vô vi người, ngày bình thường trừ thỏa mãn chính mình bản thân chi tư bên ngoài, căn bản chính là một đám không hề có tác dụng giá áo túi cơm. Đối với dạng này người, Lý Trường Sinh tự nhiên là không rảnh để ý, nếu như bọn hắn cùng những cái kia ăn hối lộ trái pháp luật, độc hại bách tính sự tình, có bất kỳ cấu kết cùng một chỗ rất nhiều sự tình, Lý Trường Sinh tin tưởng, Vũ Hóa Điển cũng tuyệt đối sẽ không dung tha bọn hắn. Chờ đợi bọn hắn, đã sớm là chết không có chỗ chôn. Đối với mấy cái này trông thì ngon mà không dùng được quan viên mà nói, Lý Trường Sinh tình nguyện dùng Vũ Hóa Điển dùng thiết huyết thủ đoạn, trấn áp hết thảy, đều khó có khả năng phân công bọn hắn, để bọn hắn làm sàng làm bậy. Cũng may khoa cử khảo thí lập tức liền muốn cử hành, đến lúc đó để nội các tuyển ra một nhóm phẩm học kiêm ưu học sinh, để bọn hắn đi địa phương nhậm chức. Lại thêm có Đông Sưởng, Tây Sưởng cùng Cẩm Y Liễu vệ tam đại đặc thù cơ cấu giám sát. Tin tưởng những này đầy ngập nhiệt huyết, còn không có bị thế tục ô nhiễm học sinh, nhất định sẽ nương tựa theo chính mình một bầu nhiệt huyết, là triều đình, là địa phương bách tính xử lý một chút hiện thực. Đến lúc đó, mới là Lý Trường Sinh hy vọng nhìn thấy. Trên thực tế đối với tuyệt đại bộ phận quan viên mà nói, bọn hắn ban đầu cũng có một viên chân thành tâm, một viên vì nước vì dân, vì bách tính làm hiện thực tâm. Chỉ bất quá bởi vì quan trường đủ loại bùn đen của tới, trong bất chi bất giác, liền đã bị trùng quanh hắc ám cho ô nhiễm, bị triệt để đồng hóa, để bọn hắn trệ hướng bản tâm. Chỉ cần có một thanh vô hình đại đao gác ở trên cổ của bọn hắn, để bọn hắn minh bạch, chỉ cần bọn hắn hơi trệ hướng bản tâm, thanh đại đao này liền sẽ rơi xuống, muốn tính mạng của bọn hắn. Để bọn hắn thời thời khắc khắc nơm nớp lo sợ, không dám quên sơ tâm, liền sẽ không có quá nhiều tham quan ô lại xuất hiện. Mà Đông Sưởng, Tây Sưởng, Cẩm Y Liễu vệ chính là Lý Trường Sinh thiết lập treo tại quan viên trên đầu một cây đao, một thanh tùy thời có thể muốn tham quan ô lại đao, để những tham quan ô lại kia không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Lý Trường Sinh đối với Đông Sưởng, Tây Sưởng cùng Cẩm Y Liễu vệ tam đại đặc thù cơ cấu, thế nhưng là có tuyệt đối tự tin. Từ hệ thống triệu hoán đi ra nhân vật, đối với Lý Trường Sinh trung thành tuyệt đối. Dù là để bọn hắn sát nhân thành nhân, bọn hắn đều sẽ không chút do dự đi làm. Căn bản không có khả năng có bất kỳ phản bội mình khả năng. Đối với những cái này tầm thường vô vi, không có bản lãnh gì quan viên, Lý Trường Sinh tự nhiên nguyện ý tin tưởng Tào Chính Thuần, Vũ Hóa Điền bọn người, dùng bọn hắn đi giám sát thiên hạ, giám sát văn võ bá quan. Một mặt khác, Vũ Hóa Điền tại diệt đi về Vân Sơn Trang đằng sau, lại lần lượt tiêu diệt mấy cái đại môn phái, thậm chí bắt được không ít thế gia đại tộc thành viên cùng nơi đó quan phủ thành viên, dựa theo danh sách, trực tiếp hạ đạt tất sát lệnh. Như vậy một cái ngàn năm một thở, có thể khai hỏa Tây Sưởng tên tuổi, lại có thể để Tây Sưởng kiếm được đầy buồn đầy bát. Còn có thể trợ giúp Lý Trường Sinh thanh lý trong triều đình bên ngoài cùng địa phương quan phủ, thanh lý ưu ác tính sự tình bày ở trước mặt mình. Vũ Hóa Điền làm sao vui mà không làm chi? Khẳng định phải nhân cơ hội này, đem những cái này không an phận nhân tố triệt để diệt sát tại cái nôi ở trong, đem bọn hắn cho triệt triệt để tiêu diệt sạch sẽ. Đối với mấy cái này tội ác cùng cực người, Vũ Hóa Điền tự nhiên muốn lấy lôi đỉnh thủ đoạn, thiết huyết cổ tay, đem nó toàn bộ đều diệt sát. Tình nguyện giết người như ngóe, trở thành trong mắt mọi người hung thủ giết người, lao phủ, đồ tể, cũng sẽ không tùy ý những người này ung dung ngoài vòng pháp luật. Chương 169, Vân An Hầu phủ chương 169, Vân An Hầu phủ giờ này khắc này, Vũ Hóa Điền đã xuất lĩnh lấy đại quân đi tới Lộ An chi phủ đệ. Vị này triều đình phái đi địa phương quan viên, ngày bình thường ăn hối lộ trái pháp luật, việc ác bất tận, có thể nói là tội ác chồng chất. Tây Sưởng cũng sớm đã nắm trong tay Lục An chi phủ Vương Hổ Thần rất nhiều chứng cứ phạm tội. Không nói mặt khác, Vương Hổ Thần cường thủ hào đoạt, phủ đệ thê thiếp lại có trọn vẹn 108 vị. Trong đó tuyệt đại bộ phận người đều là Vương Hổ Thần mạnh mẽ bắt lấy trở về. Vẹn vẹn là đầu này, cũng đủ để cho Vương Hổ Thần vạn kiếp bất phục. Thì càng không cần phải nói, Vương Hổ Thần tranh đoạt không biết bao nhiêu thổ địa, sát hại không biết bao nhiêu bách tính. Chết oan tại Vương Hổ Thần trong tay bách tính, càng là nhiều vô số kể. Chỉ là một cái chi phủ, thế mà tham không biết bao nhiêu tiền tài. Làm chuyện ác, chừng một cái sọt lớn. Thật cho là trời cao hoàng đế xa, hoàng đế tại phía xa kinh thành, liền có thể tùy ý các ngươi những địa phương này phương quan lại làm sảng làm bậy, để cho các ngươi đốt sát kiếp cướp việc các bất tận sao. Nghĩ tới đây, Vũ Hóa Điền không khỏi hừ lạnh một tiếng. Một trường vung ra, trực tiếp đem đối phương phủ đệ bảng số phòng, cho nổ thành một đống bột phấn trạng thái. Ầm ầm. Đột nhiên xuất hiện từng tiếng âm vang lên, trong nháy mắt đem phủ đệ hết thảy mọi người, toàn bộ đều cho khiếp sợ đến. Cái nào không sợ chết, lại dám chạy đến chúng ta Trương gia tới quấy rối, chẳng lẽ không biết chúng ta Trương gia lực lượng sao? Phóng nhãn toàn bộ Lộ An, Trương gia chính là tuyệt đối bá chủ, các ngươi những này không biết sống chết, quả thực là muốn chết. Trương gia rất nhiều gia đình, mắt thấy Tây Sưởng phiên tử nổ nát chính mình cửa phủ, từng cái trợn mắt tròn xoe, như là ong vỏ vẽ giống như, nhanh chóng từ trong xào huyệt chui ra. Nhìn xem những này nổi giận đùng đùng ra hỏa, Vũ Hóa Điển cũng lười cùng bọn hắn rông dài cái gì, khoát tay nào nói, giết cho ta, một tên cũng không để lại. Nương theo lấy Vũ Hóa Điển thoại âm rơi xuống đồng thời, sau lưng đã sớm vận sức chờ phát động rất nhiều Tây Sưởng phiên tử bọn họ, từng cái móc ra trong tay binh khí, như là tử thần liêm đao bình thường, nhanh chóng hướng phía địch nhân vị trí, phát động vô thiên cái địa mãnh liệt tiến công. Bất quá trong chớp mắt công phu, một đạo lại một đạo thảm sát thanh âm không ngừng cuốn tới, máu tươi giải đầy đại địa, cũng sớm đã đem địch nhân trước mắt triệt triệt để chém tận giết tuyệt, đem hết thể trước mắt biến thành nhân gian luyện ngục. Phàm là ngăn tại Tây Sưởng phiên tử trước mặt địch nhân, cũng sẽ không có kết cục tốt, trực tiếp bị Tây Sưởng phiên tử đánh cho thây ngang khắp đồng, phá thành mảnh nhỏ, chết không có chỗ chôn. Các ngươi bọn gia hỏa này đến tột cùng là ai? Ta Trương Dương cùng các ngươi không cựu không oán, các ngươi vì sao muốn tự tiện xông vào phủ đệ của ta? Một vị khí độ nghiêm, khí thế bất phàm nam tử trung niên, tại một đám hộ vệ chen chúc phía dưới, vội vã lao đến. Hắn hai mắt tràn đầy vết máu, nhìn chòng chọc vào trước mắt Vũ Hóa Điền bọn người, phát ra một trận lại một trận cuồng loạn gầm thét thanh âm. Người này không phải người khác, chính là Lộ An Chi phủ Trương Dương, cũng là Vũ Hóa Điền lần này tất sát bảng danh sách một trong. Nhưng mà đối mặt Trương Dương khí thế hung hăng hỏi thăm, đáp lại đối phương chỉ là một đạo nguy hiểm quan mang. Trong khoảnh khắc, liền đã hướng phía đối phương vị trí, hung hăng bổ tới. Nương theo lấy một viên đầu lâu rơi xuống, máu tươi dâng trào, huyết nục văng tung tóe. Vị này ăn hối lộ trái pháp luật, hại không biết bao nhiêu bách tính tính mệnh tham quan ô lại, căn bản cũng không biết phát sinh chuyện gì. Liên bị nổi giận đùng đùng tây sưởng phiến tử, cho chặt thành thịt nát. Nam toàn bộ giết sạch, nữ nếu là bị Trương Dương cưỡng ép cướp giật trở về, hỏi rõ tình huống đằng sau, đưa các nàng thả lại nguyên quán. Xuất ra Trương Dương phủ đệ tiền tài, cho những cái kia bị Trương Dương hãm hại người một chút bồi thường, còn lại tất cả tài nguyên ngay tại chỗ phong tồn, chờ đợi xử lý. Tây sưởng đốc chủ Vũ Hóa Điền, nhanh chóng hạ đạt một loạt mệnh lệnh. Theo Vũ Hóa Điền mệnh lệnh được đưa ra, một đám tây sưởng phiến tử tại thanh lý xong phản kháng lực lượng đằng sau, cũng đang tiến hành một loạt giải quyết tốt hậu quả công việc. Dù sao Trương Dương ăn hối lộ trái pháp luật, giết người như ngoé, bởi vì Trương Dương mà chết người thật sự là quá nhiều. Nhất là Trương Dương phủ đệ, còn có không biết bao nhiêu người là bị Trương Dương cho cưỡng ép cướp đoạt trở về. Đối với mấy cái này người vô tội, Tây Sưởng người đương nhiên sẽ không lạm sát kẻ vô tội, đem bọn hắn toàn bộ sát hại. Tự nhiên muốn chờ đợi lấy Tây Sưởng tra ra chân tướng, trả lại bọn họ một cái trong sạch cùng công đạo. Đối với trực tiếp mạnh mẽ đâm tới, dùng thiết huyết thủ đoạn trấn áp hết thảy không phục, loại này giải quyết tốt hậu quả công việc, ngược lại còn có vẻ hơi phiền phức, chuyện này kéo dài mấy cái canh giờ, lúc này mới có thể kết thúc yên lành. Bất quá đây vẫn chỉ là bắt đầu, có quan hệ với bị Trương Dương hãm hại bách tính, có thể nói là nhiều vô số kể. Như thế nào bình phục bách tính lựa giận, như thế nào đem Trương Dương chiếm trước ruộng đồng, trả lại cho bách tính. Tất cả một loạt sự tình dườm giả tình, tự nhiên muốn đợi đến triều đình khâm sai tiến đến xử lý. Đối với Tây Sưởng mà nói, mục đích của bọn hắn là trấn áp hết thảy phản loạn lực lượng, dùng vũ lực giải quyết phản loạn lực lượng. Đợi cho những lực lượng này toàn bộ giải quyết đằng sau, Lý Trường Sinh đã sớm điều động đặc sứ, chuyên môn phụ trách xử lý một loạt dườm giả giải quyết tốt hậu quả công việc. Tiêu diệt Trương Dương phủ đệ, đây hết thảy vẹn vẹn vừa mới bắt đầu, căn bản cũng không có ý chấm dứt. Vũ Hóa Điền càng là tự mình dẫn người đi tới một chỗ phủ đệ, An Vân Hầu phủ. An Vân Hầu vốn là 500 năm trước đi theo Đại Cản Vương triều hoàng đế bệ hạ cùng nhau chống cự phương Bắc Du Mục bộ lạc, ở trong đó lập xuống công lao. Ngay lúc đó hoàng đế bệ hạ phong đối phương là An Vân Hầu, thế tập vong thế. An Vân Hầu phủ ỷ vào hoàng đế bệ hạ ân sủng, cắm rễ ở Giang Nam chi địa. 500 năm qua cũng từ từ mở rộng thực lực, cũng sớm đã vi phạm với lúc trước dự tính ban đầu, không tiếp cùng còn lại thế gia đại tộc thông đồng làm vậy. Lần này Giang Nam lũ lụt, dẫn đến mấy triệu bách tính trôi dạt khắp nơi, Vân An Hầu cũng là chủ sự sau màn người. Đối với dạng này người, Vũ Hóa Điền tự nhiên không có khả năng tùy tiện đem nó buông tha. Mà An Vân Hầu phủ làm Giang Nam một chỗ tương đối lớn thế lực, có được rất nhiều võ giả tọa chấn. Trong đó đương đại An Vân Hầu càng là một vị tông sư đỉnh phong cảnh giới cường giả. Vậy mà lúc này giờ phút này, nạp đại An Vân Hầu phủ đệ cũng sớm đã trở nên một mảnh hỗn độn. Vô số thi thể nổ ngang lộn xộn, cứ như vậy đổ vào trong vũng máu. Tùy ý thi thể bên trên máu tươi chảy ngang, nhuộm dần phương viên vài dặm chi địa, đem nó biến thành một mảnh màu đỏ như máu. An Vân Hầu phủ tất cả người hầu, nha hoàn, hộ vệ cùng vũ giả, thậm chí là An Vân Hầu phủ rất nhiều nữ quyến, giờ này khắp này đã từ lâu thành Tây Sưởng phiên tử vong hồn dưới đao. Vân An Hầu phủ mặc dù gia đại nghiệp đại, có thể Vân An Hầu phủ nuôi những cái này người, căn bản chính là một đám giá áo túi cơm. Thậm chí toàn bộ Vân An Hầu phủ, thực lực mạnh nhất cũng là tông sư cảnh giới thôi, đặt ở Tây Sưởng trước mặt, lộ ra quá nhỏ bé. Căn bản không có bất kỳ kháng cự nào lực lượng. Bị Tây Sưởng phiên tử giết cái út sấp.